Chương 201 Bắc Ly chi chủ. Vừa dứt lời, một thân kim y Long Bảo Minh Đức Đế cũng đã đi đến, hắn phía sau đi theo một cái ăn mặc áo tím mãng bảo, đầy đầu đầu bạc rối tung mà xuống nam tử, đúng là kia năm đại giam đứng đầu Cẩn Tuyên công công. Tham kiến bệ hạ. Thế Thiên Trần cùng Lan Nguyệt Hầu vội vàng hành lễ. Minh Đức Đế gật gật đầu, đi hướng trước ở thủ tọa phía trên ngồi xuống. Cẩn Tuyên công công đi theo phía sau, cùng Lan Nguyệt Hầu nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, đảo có vài phần vui sướng khi người gặp họa ý vị. Tiểu 14, xoay chuyển trời đất khải lúc sau, vì sao không tới Bình Thành cung thấy cô, ngược lại tới quốc sư này Thanh Vân Điện? Minh Đức Đế không hoán không chậm hỏi, trong lời nói nghe không ra hỉ nộ. Cái kia Lan Nguyệt Hầu xấu hổ mà cười cười, có chút hoang mang, cần đến quốc sư giải đáp lúc sau, mới dám thấy Hoàng Huynh. Nga! Kia quốc sư nhưng giải đáp ngươi hoang mang. Minh Đức Đế nhìn phía Tề Thiên Trần. Tề Thiên Trần hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa đáp lại. Lan Nguyệt Hầu thở dài, quốc sư cao thâm khó đoán, hình như là đáp, lại hình như là không đáp. Tiểu 14. Minh Đức Đế bỗng nhiên thanh âm dương lên, nghiêm nghị có quân vương khí phách. Ngươi chỉ cần nói cho cô, thấy chưa thấy được Sở Hà. Gặp được. Lan Nguyệt Hầu vội vàng đáp. Gặp được. Minh Đức Đế sắc mặt vui vẻ, ở nơi nào? Ở Giang Nam Phích Lịch đường Lôi Gia Bảo. Lan Nguyệt Hầu nói. Lôi Gia Bảo. Minh Đức Đế đối tên này cũng không xa lạ, hơi hơi cho mày, nếu gặp được, vì cái gì không đem hắn mang về tới. 14 cũng tưởng đem hắn mang về tới, chỉ là... Sở Hà bên người có mấy người ngăn đón Lan Nguyệt Hầu khẽ thở dài, rốt cuộc kia chỉ là nhất bang tiểu hải tử, chính mình bị bọn họ chắn trở về cũng là hơi có chút ném mặt mũi. Ai có lớn như vậy lá gan? Minh Đức Đế cả giận nói. Một cái họ Lôi, têu Lôi Vô Kiệt. Là Lôi Mộng Sát tướng quân cùng, Lan Nguyệt Hầu sửng sốt một chút, trong lòng biết cái tên kia là cái cấm kỵ, không thể loạn đề, dừng một chút nói, chính là Lôi Mộng Sát tướng quân nhi tử, người này bệ hạ biết. Mặt khác còn có một cái họ Đường, têu Đường Liên, là Đường Liên Nguyệt đệ tử. Đường Liên Nguyệt đệ tử. Minh Đức Đế nhìn liếc mắt một cái Cẩn Tuyên công công, hỏi, ngươi cũng biết người này lai lịch. Cẩn Tuyên công công đáp, Tuyên Nguyệt thành đại đệ tử Đường Liên, tuy rằng còn trẻ, nhưng ở trên giang hồ đã hơi có chút thanh danh, là Đường Liên Nguyệt duy nhất đệ tử, sau lại bái nhập Tuyết Nguyệt thành, cũng là trăm dặm đồng quân duy nhất đệ tử. Lôi Gia Bảo, Đường Môn, Tuyết Nguyệt thành. Minh Đức Đế trong ánh mắt ẩn ẩn có giận, này đó người giang hồ, nhiều năm như vậy, còn muốn trộn lẫn ta Tiêu thị hoàng tộc sự sao? Đảo cũng không chỉ là bọn họ. Lan Nguyệt Hầu nói tiếp, Sở Hà chính mình cũng hoàn toàn không tưởng trở về. Minh Đức Đế nghe vậy sau sửng sốt, ngay sau đó thật sâu mà thở dài một hơi, hắn vẫn là quái cô. Không, Sở Hà nguyện ý trở về, bất quá cần đến một năm lúc sau. Lan Nguyệt Hầu nói, hắn nguyện ý trở về. Minh Đức Đế đầu tiên là vui vẻ, sau lại hỏi, kia vì sao còn phải đợi một năm? Sở Hà một thân võ công cùng kinh mạch tựa hồ ở ngày xưa Ly Thiên Khải là lúc bị người sở hủy, lần này ở Lôi Gia Bảo Trung, càng là cùng ám hà sát thủ một trận chiến tăng thêm thương thế, hạnh đến Dược Vương truyền nhân cùng Nho Kiếm Tiên Tạ Tiên Sinh chờ cứu giúp mới không quá đáng ngại. Nhưng là Tạ Tiên Sinh nói, trăm dặm đông quân từng đi qua một tòa tiên đảo, trên đảo có tiên nhân, cùng thiên địa cùng tồn tại. Nhật Nguyệt cùng lão, có thể trị hảo Sở Hà kinh mạch. Tuy rằng trên đường hung hiểm, nhưng Sở Hà lại kiên trì muốn đi kia trên đảo cầu phóng một phen. Lan Nguyệt Hầu vừa nói, một bên chú ý Minh Đức Đế thần sắc. Minh Đức Đế đầu tiên là trong thần sắc tràn đầy sắc mặt giận dữ, theo sau một chút tiêu tán đi xuống, lại để lộ ra vài tia bi thương. Hắn thở dài, cô nhiều như vậy nhi tử trùng, Sở Hà thiên phú tối cao, tính tình lại cũng nhất quật. Hắn nhiều năm như vậy rơi xuống không rõ, tổng tưởng ở đấu khí, liền tính cô trước chịu thua phong hắn vì Vĩnh An Vương lại triệu hắn xoay chuyển trời đất khải hắn cũng không tử, lại không biết hắn lại có như vậy tao ngộ. Cũng khó trách tiểu 14 ngươi cũng muốn tới tìm quốc sư, thiên nhân việc, đích xác thiên hạ to lớn, chỉ có quốc sư mới nói đến sáng tỏ. Tề Thiên Trần nhẹ ném phất trần, lắc lắc đầu, kêu Bồng Lai chi đảo, hải ngoại thiên nhân việc, ta cũng chỉ là có điều nghe thấy, hay không thật sự tồn tại. Lại hay không có thể trị đến hảo Vĩnh An Vương, đều là không biết chi số. Đích xác. Lan Nguyệt Hầu gật đầu, hơn nữa quốc sư vừa mới cùng ta giải thích một phen, thậm chí nói kia mặt trên khả năng không phải cái gì tiên nhân, mà là quỷ tiên. Tuy rằng tiên, kỳ thật quỷ, không phải cái gì thứ tốt. Minh Đức Đế nghe vậy quay đầu, nhìn phía Cẩn Tuyên Công Công, Cẩn Tuyên, ngươi có ý kiến gì không? Cẩn Tuyên Công Công hỏi, không biết Lan Nguyệt Hầu theo như lời Hải Ngoại Tiên Sơn, ở địa phương nào? Tam Xà Đảo lại hướng Tây, xuyên qua một mảnh sóng ngầm, là có thể nhìn thấy Bồng Lai Đảo. Nghe nói ẩn nấp ở sương khói bên trong, nếu hư nếu huyễn, không thể diễn tả. Lan Nguyệt Hầu nói. Cẩn Tuyên Công Công nghĩ nghĩ, nói, kia Tam Xà Đảo mỗi năm nhưng thật ra có chút thương thuyền sẽ đi qua bổ xà, mặt trên rắn độc xà gan vận hồi Bắc Ly, có thể bán rất cao giá. Mặt trên còn có một loại xà, tiêu chỉ vàng, loại rắn này dùng kích độc, nhưng nó xà độc lại cũng có thể làm dược, giải sở hữu mặt khác xà xà độc. Mỗi năm đều sẽ có thương thuyền đi nơi đó, nhưng là Tam Xà Đảo hung hiểm vô cùng, phụ cận còn có hải tặc lui tới. Đi Tam Xà Đảo vốn dĩ chính là cựu tử nhất sinh sự tình, huống chi còn muốn xuyên qua kia phiến sóng ngầm, thật sự quá mức hung hiểm. Minh Đức Đế gật gật đầu, này đó cô cũng có điều nghe thấy. Xin hỏi quốc sư, nhưng chỉ đến hảo sở hà bệnh. Thế Thiên Trần hơi suy tư một chút sau, đắc, có thể bảo một mạng. Hảo. Minh Đức Đế gật đầu, nếu quốc sư có này một nặng, cô liền an tâm rồi. Tiểu 14. Lan Nguyệt Hầu tức khắc một cái đầu hai cái đại, bất đắc dĩ nói, Hoàng Huynh có gì phân phó. Hiện giờ từ Thiên Khải chạy đến Đông Cập, có không ngăn được bọn họ. Minh Đức Đế hỏi. Ta đi thời điểm, sở hà thương thế vừa mới bị áp xuống, cho nên bọn họ hành trình sẽ không quá nhanh, thậm chí lúc này mới vừa mới xuất phát, nếu ra roi thúc ngựa, là theo kịp. Lan Nguyệt Hầu đáp. Hảo, vậy vất vả tiểu 14. Minh Đức Đế vừa lòng mà nói. Lan Nguyệt Hầu một trương tuấn tú khuôn mặt thượng lại là một bộ khóc không ra nước mắt thần sắc. Hoàng Huynh, thần vừa mới trở lại Thiên Khải, liền Lan Nguyệt Hầu phủ đều còn không có tới kịp hồi, ngài liền như thế nhẫn tâm. Cẩn Tuyên Công Công bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, thần thủ hạ nhưng thật ra có một người có thể đi làm lần này sai sự, hắn thật xảo ở đi Đông Cập làm việc trên đường. Nga? Là ai? Minh Đức Đế hỏi. Trưởng kiếm giam, Cẩn Uy. Cẩn Tuyên Công Công nói. Bắc Ly Hoàng đế mỗi năm hiến tế thời điểm, phía sau đều sẽ đứng bốn cái thái giám, trong đó một cái cầm trấn quốc bảo kiếm, một cái cầm truyền quốc ngọc tỷ, một cái cầm trong tay luật pháp điển tịch, cuối cùng một cái phùng thanh hoa lư hương, này bốn cái đại giam hơn nữa cùng hoàng đế cùng lớn lên thư đồng thái giám, hợp xưng năm đại giam. Trưởng kiếm thái giám ngày thường phụ trách hoàng cung thủ vệ, Minh Đức Đế tự nhiên thập phần quen thuộc. Cái kia làm việc có nề nếp, dầu muối không ăn trưởng kiếm giam, đạo đích xác. Minh Đức Đế gật đầu nói, hảo. Chương 202 Hải Thiên Một Giới. Thu thủy khi đến, trăm xuyên rót hà, kính lưu to lớn, hai sĩ chử nhai chi gian, không biện châu ngựa. Vì thế nào hà bá vui vẻ tự hỉ, lấy thiên hạ chi mỹ vì đều ở mình. Xôi dòng mà đi về phía đông, đến nội Bắc Hải, mặt đông mà coi, không thấy thủy đoan. Một thân hồng y thiếu niên loát khởi ống quần, hai chân chắt ở trong nước, một thanh trường kiếm cắm ở bên chân. Nhìn kia mênh mông vô bờ biển rộng, lẩm bẩm, tưởng ta chính là kia hết ngồi đáy giếng hà bá, hôm nay thấy này Đông Cập Hải, mới biết thế gian tuyệt cảnh, lại có như thế. Hắn đang cố tự mà cảm khái, lại nghe thấy bên người truyền đến phụt một tiếng cười, hắn xoay người, thấy là một an mặc bố y tuổi trẻ cô nương chính ngồi xổm chính mình cách đó không xa, ngửa đầu nhìn hắn, cô nương làn da bị gió biển ngày đêm thổi quét có chút ngăm đen, nhưng một đôi con ngươi lại là sáng ngời như trâu. Trong mắt nhìn quanh lưu chuyển, tràn đầy doanh doanh ý cười, cô nương bên người phóng một cái giỏ tre, bên trong phóng một ít vừa rồi ở trên bờ cắt nhặt tới vỏ sò. Hồng y thiếu niên gãi gãi đầu, cô nương, ta này đất liền người chưa bao giờ gặp qua hải, lần này vừa thấy, không khỏi trong lòng tràn đầy cảm khái, làm ngài chê cười. Nghe ra tới, nói chuyện văn chiếu chiếu, vừa nghe chính là đất liền thế gia công tử. Cô nương đứng lên, cơ cơ trong tay giỏ tre. Đảo ra mặt trên rót nhập một ít nước biển, bất quá a, ngươi lúc này mới thấy nào cùng làm sao, ngươi muốn ra hải, thật nhìn thấy kia mênh mông vô bờ biển rộng, mới xem như chân chính thấy này Đông Cập Hải. Nga! Cô nương này nói được ta vừa ý ngứa, cô nương ra quá hải sao? Hồng y thì thiếu niên hỏi. Kia ngăm đen cô nương cười cười, lộ ra một ngụm trắng non hằng răng, chúng ta này bờ biển lớn lên ngư dân, nào có không ra quá hải? Chẳng qua ta là nữ nhi thần, không thể ra biển bắt cá, chỉ là ngẫu nhiên đi theo cha đi ra ngoài nhìn xem. Hảo, ta phải đi. Ngươi chậm rãi xem hải đi. Cô nương đi nơi nào? Hồng Y thì thiếu niên hỏi. Đi cá thị a, ngày hôm trước ra biển thuyền đều đã trở lại, hôm nay là đại cá thị. Ta điểm này vỏ sò tuy rằng không đáng giá cái gì tiền, cầm đi bán mấy cái tiền đồng cấp chính mình mua mặt gương đồng nhân là đủ rồi. Cô nương nói. Hồng Y thiếu niên vừa nghe cá thị hai chữ, ánh mắt sáng lên, cô nương cũng mang ta đi nhìn xem đi. Hảo a. Cô nương sảng khoái mà đáp ứng nói, ngươi tên là gì? Ta kêu Lôi Vô Kiệt. Hồng Y thiếu niên rút khởi cắm ở chân biên kiếm, chuyển qua thân, cô nương ngươi tên là gì? Ta kêu Trân Châu. Cô nương cũng đứng dậy về phía trước đi đến, tên này nhưng thật ra thập phần sân nàng. Hai người cứ như vậy một trước một sau mà dọc theo bờ biển đi tới, không bao lâu liền đi tới một mảnh đỉnh đầy tiểu thuyền đánh cá bờ biển đứng đầy ngư dân, vây quanh bãi đầy hai bên. Những cái đó nghe tin tới rồi mua cá thành dân nhóm cạnh tương vọt tới, cùng những cái đó đánh cá trở về các ngư dân có kẻ mặc cả. Có ngư dân cầm lấy một cái nho nhỏ cá, nhẹ nhàng mà đùa nghịch một chút, cái kia cá lại như là tức giận giống nhau, toàn bộ cá đều cổ lên, da cá thượng còn có thật nhỏ thứ, từng cây hết sức rõ ràng. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc cảm thán nói, này cá hảo thú vị. Trân Châu cười nói, đừng nhìn tiểu ngư nhìn đáng yêu, nhưng không dễ chọc. Nó tên là cá nóc, lại lớn lên ở trong biển, nếu ngươi không hiểu nó nấu nướng phương pháp, trở về chính mình lung tung một làm, một ngụm đi xuống liền đi đời nhà ma. A, này tiểu ngư có độc. Lôi Vô Kiệt sửng sốt. Trân Châu gật đầu, đúng vậy, vẫn là kịch độc, bờ biển thành dân nhóm mới có thể làm nó. Nhưng là cũng có thất thủ thời điểm, mỗi năm trong thành đều có ăn cá nóc đã chết người, nhưng là hương vị quá tươi ngon, luôn có người không sợ chết chính là muốn ăn. Lôi Vô Kiệt đột nhiên lắc đầu, ta đây cũng không nên. Trân Châu cười mang theo Lôi Vô Kiệt tiếp tục đi phía trước đi, lại chỉ vào bên cạnh một cái trên người tràn đầy vằn trường cá nói, ngươi xem này cá, trên người lấm tấm như là hổ báo trên người giống nhau, đã kêu láo hổ đốm. Thịt nhưng nộn, là biển sâu mới có loại cá, đến đi viễn hải mới có thể bắt nói. Chính là ta nói kia có thể nhìn đến hải thiên một giới địa phương. Viễn hải. Là muốn tới Tam Xà đảo chỗ đó sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Trân Châu sửng sốt, kia bán lao hổ đốm lao ngư dân lại nhịn không được cười. Trân Châu, đây là nhà ngươi từ nội địa tới bà con xa thân thích sao? Là từ thuyết thư trong miệng nghe nói Đông Cập Hải đi. Trân Châu trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta nói viễn hải cũng chính là ra biển 3-4 ngày là có thể đến địa phương, ngươi nói kia Tam Xà đảo. Chính là Bắc Ly Hải vực nhất ngoại ba tòa đảo. Thuyền sử tới đó, như thế nào cũng đến hơn phân nửa tháng, huống chi chúng ta nơi này tiểu thuyền đánh cá nào hành quá khứ, trong biển sóng to một hiên, liền cấp ném đi. Hơn nữa đó là hải giới, quan gia cũng không cho đi. Nguyên lai là như thế này. Lôi Vô Kiệt cười cười, xoay đầu đi, đồng nhiên như là nhìn thấy gì mới mẻ ngoạn ý, ánh mắt sáng lên, lập tức thấu qua đi, lớn như vậy rùa đen. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Đó là rùa biển. Trân Châu theo đi lên, xứng hải sâm, đại táo, hầm canh thực hảo uống. Nói như thế nào khởi này đó, ngươi luôn là trước nói hương vị đâu. Lôi Vô Kiệt dùng chuôi kiếm trêu đùa kia chỉ rùa biển, nhẹ giọng nói. Bằng không đâu. Trân Châu đô khởi cái miệng nhỏ, chẳng lẽ mua trở về dưỡng A. Thật cũng không phải không được. Lôi Vô Kiệt một bên trêu đùa rùa biển, một bên nhẹ giọng nói. Đáng tiếc thực mau muốn đi, không có thời gian tới giữa ngươi. Trân Châu tiếp tục một bên mang theo Lôi Vô Kiệt đi tới, một bên vì hắn nói những cái đó từ trong biển bổ đi lên chân vật nhóm, cũng không vội mà bán chính mình nhặt tới vỏ sò. Không biết sao, từ ở bờ biển nhìn thấy thiếu niên này bắt đầu, Trân Châu trong lòng liền có một loại nói không nên lời hảo cảm, khả năng hắn nhìn biển rộng thời điểm ánh mắt quá mức với trong suốt đi, như là mới vừa kiến thức thế giới này hài tử, mà chính mình. Nhịn không được liền tưởng đem chính mình nhận thức thế giới nói cho đứa nhỏ này. Đúng rồi, ngươi có cái gì tưởng mua sao? Trân Châu hỏi. Lôi Vô Kiệt bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cười nói, đúng rồi, ta còn có hai cái bằng hữu đang đợi ta đâu, ta phải mua chút ăn trở về cho bọn hắn. Ăn, nơi này đều là ăn a. Ân. Nếu là phương tiện làm, ngươi không phải nói có chút sẽ không làm, còn sẽ ăn người chết sao? Lôi Vô Kiệt dừng một chút, lại bổ sung nói, còn muốn tiện nghi một chút. Nga, vậy hải con là đến nơi. Trân Châu kéo Lôi Vô Kiệt tay, liền đi tới phía trước hàng xén biên, chỉ vào kia một lưới đánh cá con, nói, liền này hải con, trở về phóng tới nước sôi nấu, nấu chín bát xác trực tiếp ăn, không cần phóng cái gì gia vị, nhưng tươi ngon lạp. Còn tiện nghi, từ bá, cái này bán thế nào a? Kia lão ngư dân cầm lấy một cái cá đâu, bên trong tràn đầy đều là hải con, tổng cộng 10 cái tiền đồng, trân châu nha đầu ngươi liền đều đem đi đi. Chỉ cần 10 cái tiền đồng. Lôi Vô Kiệt móc ra 10 cái tiền đồng, đưa qua sau tiếp nhận nặng trĩu cá đâu, cũng là lắp bắp kinh hãi, như vậy tiện nghi. Ngoạn ý nhi này không hiếm lạ, vào hải, ngươi một vong dắt đi, nửa ngày sau lại vừa thu lại vong, bên trong đều là ngoạn ý nhi này. Trân Châu cười cùng từ bá phất tay, đắc ý nói, bất quá 10 cái tiền đồng, cũng là xem ở ta mặt mũi thượng đâu, cảm ơn từ bá. Lúc này ngày mộ hoàng hôn, cả thành phố người chậm rãi thiếu xuống dưới, các ngư dân cũng bắt đầu thu quán về nhà. Lôi Vô Kiệt lúc này mới phát hiện Trân Châu dọc theo đường đi chỉ lo cấp chính mình làm dẫn đường, lại không bán chính mình cực cực khổ khổ nhặt tới vỏ sò, không cấm có chút áy náy, Trân Châu, ngươi kia vỏ sò, nếu không liền bán cho ta đi. Trân Châu sửng sốt một chút, đối thượng Lôi Vô Kiệt kia trong sáng một đôi mắt, trong lòng một loạn, vội vàng xoay đầu, đem kia một rổ vỏ sò đặt tại kia cá đầu thượng, đưa. Tặng cho ngươi làm. Kia nhiều thẹn thùng. Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, như vậy đi, ngươi không phải thiếu một mặt gương sao. Ngày mai ta thấy ngươi khi, liền đưa ngươi một mặt gương đi. Hảo a hảo a. Trân Châu lập tức gật gật đầu, kỳ thật đưa không tiễn gương đảo không quan trọng. Nhưng là ngày mai còn có thể nhìn thấy thiếu niên này, Trân Châu trong lòng liền không khỏi mà vui vẻ lên. Kia ngày mai thấy lạc, các bằng hữu của ta còn chờ ta. Lôi Vô Kiệt xoay người, đông nhiên ánh mắt liếc đến nơi xa, cả kinh, đó là cái gì? Chỉ thấy một con thuyền trường thuyền dương buồm dựng lên, đang từ nơi xa 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 xử tới, kia buồm phía trên tựa hồ họa một con hỏa hồng sắc phượng hoàng, ở trong gió phần phật khởi vũ. Đây là tuyết tùng trường thuyền. Có thể xử đến rất sâu trong biển. Trân Châu hoang mang mà nói, cũng không biết là từ nơi nào xử tới, chúng ta trong thành nhưng không có nào hộ nhân ra có thể có như vậy trường thuyền. Chương 203 Phượng Hoàng Vũ Phi. Lôi Vô Kiệt nhìn kia tao thuyền, trong lòng vừa động, hỏi, này tao thuyền có thể xử đến Tam Xà đảo sao? Trân Châu kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi người này hảo kỳ quái, lao nghĩ đi Tam Xà đảo làm cái gì? Nơi đó đều là gián độc. Bị cắn chúng một ngụm liền lập tức mất mạng lạc. Ta chính là muốn đi xem, rốt cuộc đó là trong truyền thuyết hải chi cuối. Lôi Vô Kiệt cười cười, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Có thể, đây là tuyết tùng trường thuyền, toàn bộ Bắc Ly đều chỉ có 62 tao. Trân Châu cao mày suy nghĩ trong chốc lát, ta nhớ rõ cha nói qua, trường 44 trượng, rộng 18 trượng, là Bắc Ly lớn nhất thuyền nhanh nhất. Trên đời này, cũng chỉ có tuyết tùng trường thuyền có thể chạy đến như vậy xa trong biển. Nguyên lai là như thế này. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ nói, Trân Châu ngươi thực hiểu thuyền A. Đều là cha ta nói cho ta năm đó là chúng ta thành tốt nhất thợ thủ công sư, năm đó cũng bị ứng triệu đi tham dự tuyết tùng trường thuyền chế tạo đâu. Trân Châu có chút tự hào mà nói. Ta hiểu được. Lôi Vô Kiệt gật gật đầu, bế lên cá đầu, ta đây đi về trước tìm ta các bằng hữu lạc. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Trân Châu hơi hơi có chút mất mát. Đó là tự nhiên, ngày mai này hải thị còn có sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Có, lần này là biển rộng thị, liên tục 3 ngày đều sẽ có. Trân Châu cười nói. Ta đây ngày mai mang theo các bằng hữu của ta cùng nhau tới nơi này. Lôi Vô Kiệt đối Trân Châu nói, theo sau xoay đầu, như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái kia tao thuyền lớn. Xem chiều khách điếm. Tên tuy lấy được phong nhã, nhưng thực sự lại có chút rách nát cùng quặng cũ é, cùng Tiêu Sắt Tuyết Lạc Sơn Trang nhưng thật ra có liều mạng. Tiêu Sắt mệt mỏi mà nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm hai mắt. Đường Liên ngồi ở bàn nhỏ biên, thấy sắc trời một chút tối sầm đi xuống, liền móc ra đá lấy lửa, điểm thượng ngọn nến. Đại sư huynh. Tiêu Sắt phá lệ mà mở miệng kêu một câu sư huynh. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đường Liên lại đánh gây hắn, chính mình tiếp đi xuống. Ta cũng đói. Hai người bụng đều ở đồng thời kêu một tiếng. Đường Liên thở dài, không nên làm kia tiểu tử thúi đi ra ngoài, kia tiểu tử thúi quá không bền chắc, suốt hơn 2 canh giờ còn không trở lại, cũng không biết chạy tới nơi nào chơi. Nên sẽ không. Tao ngộ bất chắc. Sẽ không, nay một đường chúng ta hành tung che giấu thực hảo, cũng không có người theo dõi, Lôi Gia Bảo một trận chiến sau, ám hà tổn thất cũng không nhỏ, gần nhất cũng không có động tĩnh. Tiêu Sắc nghĩ nghĩ, ta đoán, hẳn là rớt trong biển chết đuối. Đường Liên cười khổ gật gật đầu, thật hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Hắc, đại sư huynh, ngươi hiện tại như thế nào cũng đi theo này xú hồ ly sau lưng nói ta nói bậy. Lôi Vô Kiệt một chân giữ cửa đá văng ra, đi vào vài bước đem một đại bồn hải con loảng xoảng một tiếng ngã ở trên bàn, ta này lại mua con, lại cho các ngươi nấu, ta dễ dàng sao. Tức khắc, con mùi hương phiêu đầy toàn bộ phòng. Kia nguyên bản nằm ở trên giường một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng Tiêu Sắt cũng lập tức nhảy xuống giường, dọn ghế dài tử liền ở cái bàn biên ngồi xuống, ngữ khí lại vẫn như cũ lạnh lùng, làm ngươi đi ra ngoài mua chút ăn, lại đi làm ngươi mua chút sinh con trở về nấu. Đây là nơi nào mua tới? Kia nhưng nói ra thì rất dài, ta đi đại danh đỉnh đỉnh bờ biển cá thị. Nơi đó có lớn như vậy rùa đen. Lôi Vô Kiệt khoa trương mà so một chút thủ thế. Còn có như vậy lớn lên một cái thanh đôn cá. Tiêu Sắt chính ăn một con, nghe thế một câu bỗng nhiên sửng sốt, đem trong tay con ngã ở trên bàn, lớn như vậy rùa biển, như vậy lớn lên thanh đôn cá. Hảo, ngươi dạo đến đã quên canh giờ ta trước không để cập tới, ta liền hỏi một chút ngươi, vì cái gì cuối cùng mang về tới trừ bỏ con, chính là con. Lôi Vô Kiệt vươn một ngón tay, ngạo nghễ nói, bởi vì tiện nghi, lớn như vậy một chậu, không lừa già dối trẻ. Chỉ cần 10 cái tiền đồng. Đường Liên cùng Tiêu Sắt nhìn nhau, Đường Liên thấy ăn trong lòng tức giận đã tiêu hơn phân nửa, một lần nữa biến thành kia phó khoan lấy đại nhân đại sư huynh bộ dáng. Lôi sư đệ này suy xét cũng không sai, chúng ta ra viễn hải còn cần mượn thuyền, cũng không biết phải tốn nhiều ít bạc. Tiêu Sắt ngươi thân mình suy yếu, liền không cần vọng động tức giận. Ta phi. Tiêu Sắt một cái phi tự nói được câu chữ rõ ràng, một chút cũng không giống một cái bệnh nặng người. Hắn vô vô cái bản, ta mãi Tuyết Lạc Sơn Trang trang chủ, là ở Thiên Kim trên đài thắng một tòa thành trì nam nhân. Ta sẽ không có tiền ngồi thuyền, ta mua một con thuyền cho ngươi. Hảo hảo hảo, Tiêu trang chủ khí phách, Tiêu thành chủ uy vũ. Lôi Vô Kiệt cầm lấy kia buồn con, làm bộ liền phải lấy đi, kia Tiêu công tử ngươi còn ăn không ăn? Ăn. Tiêu Sắt một phen ấn hạ kia buồn con. Ba người rốt cuộc can an tĩnh tĩnh mà bắt đầu ăn con. Toàn bộ nhà ở tức khắc chỉ còn lại có lột xác mút vào thanh âm. Chỉ là ăn ăn, Tiêu Sắt đột nhiên buồn bực nói, bên trong này đó vỏ sò lại là nơi nào tới? Là một vị địa phương ngư dân cô nương tặng cho ta. Lôi Vô Kiệt cười nói, bất quá ta đáp ứng còn nàng một mặt gương. Tiêu Sắt, ngươi kia có cái gì gương, đưa ta một mặt. Có. Tiêu Sắt nhưng thật ra đáp đến dứt khoát, từ trong lòng ngực móc ra một mặt màu bạc tiểu gương, phóng tới trên bàn. Có phải hay không có điểm tiểu? Lôi Vô Kiệt một bên vội vàng cầm qua đi, một bên ghét bỏ nói, có vẻ ta không đủ hào phóng, bất quá còn rất tinh xảo. Chỉ thấy kia mặt gương tuy rằng tiểu, nhưng là biên giác phía trên hoa văn lại là điêu khắc cực kỳ tinh tế. Đây là cung đình thợ sư Tả Tam làm, một mặt có thể mua ngươi nói gương đồng 1000 mặt. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nói, ta xem ngươi khó được có một đóa đào hoa, mới miễn cưỡng đưa cho ngươi. Đào hoa. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cả giận nói, hảo ngươi cái Tiêu Sắt, ngươi sợ ta cùng ngươi đoạt diệp cô nương, cho nên muốn tìm một cơ hội đem ta đưa ra đi đúng hay không? Không có cửa đâu ta nói cho ngươi. Ngươi câm miệng. Tiêu Sắt chừng hắn. Không nghĩ tới ngươi Tiêu Sắt thế nhưng là cái dạng này người. Ta Lôi Vô Kiệt thật là mù mắt chó, đều nói hảo nam nhi công bằng cạnh tranh Lôi Vô Kiệt vẫn lại nhảy không dứt. Tiêu Sắt cũng là mặc kệ hắn. Tiếp tục túi đầu ăn. Hảo hảo. Đường Liên quát bảo ngưng lại nói, đừng náo loạn, làm ngươi hỏi thăm thuyền sự tình, hỏi thăm sao? Lôi Vô Kiệt tức giận mà phiết quá thân, hỏi thăm, nơi này thuyền căn bản khai không đến như vậy xa. Hơn nữa quan gia cũng không cho khai. Trăm dặm ở ngoài biển sâu, bình thường ngư dân là cấm nhập. Đó là quan hải khu, 12 năm trước Bắc Ly ban bố cấm hải lệnh sau. Chỉ có đông cập hải thị phủ quan thuyền cùng bắt được hành điệp thương thuyền có thể khai nhập biển sâu. Tiêu Sắt nói. Liền ngươi hiểu nhiều. Lôi Vô Kiệt tức giận mà nói, nếu biết còn làm ta đi hỏi, lãng phí ta thời gian. Cho ngươi đi nhìn xem, là xem có hay không đại thương thuyền gần nhất dựa vào nơi này, đại thương thuyền giống nhau đều có hành điệp. Tiêu Sắt nói. Nhưng thật ra có một con thuyền. Lôi Vô Kiệt đông nhiên nói, rất lớn một con thuyền. nói là kêu Tuyết Tùng Trường Thuyền, kia cô nương nói này thuyền có thể chạy đến rất xa trong biển. Tuyết Tùng Trường Thuyền. Tiêu Sắt cùng Đường Liên đều là cả kinh. Đúng vậy, kia trên thuyền còn có một mặt thực uy phong đại kỳ, mặt trên là một con phảng phất muốn mộc hỏa mà bay phượng hoàng. Lôi Vô Kiệt hồi ức nói. Là quan gia thuyền sao? Đường Liên khẽ cau mày, hỏi Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lắc đầu, thần sắc trịnh trọng, không phải, kia kỳ thượng họa kêu phượng hoàng vũ phi, là Thanh Châu Mộc gia tộc huy. Mộc gia? Là, Thanh Châu nhà giàu số 1, Mộc gia. Chương 204 Thanh Châu Mộc gia. Thanh Châu là một cái gọi chung, chính xác xưng hô hẳn là Thanh Châu chín thành, phân biệt là Phúc Trạch, Hà Thụy, Lâm Sa, Trường Hưng, Kim Tú, Vân Gian, Hưu Ninh, Mục Giã cùng với Bạch Thành. Này chín thành đơn độc tự trị, thượng vô châu phủ, thẳng tới Thiên Khải, đơn giản là này chín tòa thành trì đại biểu toàn bộ Thiên Khải tài phú. Này chín thành đều nãi thương thành, bọn họ bao trùm Bắc Ly gần như 8 phần thương nghiệp, chính là toàn bộ Bắc Ly kinh tế trung tâm. Mà ở này Thanh Châu chín thành bên trong, Vân Gian thành Mục Gia được xưng là Thanh Châu nhà giàu số 1, nhưng là Mục Gia đến tuột cùng có bao nhiêu tiền, đến tuột cùng có phải hay không Thanh Châu nhất có tiền người, ai cũng không biết. Nhưng là Mục Gia làm hiện giờ Thanh Châu thương hội khoang lái người, hắn chính là hiện giờ trên danh nghĩa Thanh Châu nhà giàu số 1. Mục Gia kỳ hạ sản nghiệp đông đảo, nhiều đến không xuể, trong đó lấy dược liệu sản nghiệp làm giàu. Hiện giờ cũng vẫn như cũ là Bắc Ly lớn nhất dược liệu thương. Thanh Châu Mộc Gia thương thuyền vì sao sẽ mở ra nơi này? Đường Liên hơi hơi cau mày, nơi này không tính là cái gì đại thành trì, đừng nói là Vân Gian Mộc Gia, liền tính là Thanh Châu chín thành bất luận cái gì một nhà nhà giàu, đều sẽ không nguyện ý tới loại địa phương này. Chỉ có một loại khả năng. Tiêu Sắt suy tư trong chốc lát, nói, bọn họ là bỏ ra hải, ra biển. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau. Trong biển có hiếm quý vạn vật, là trên đất bằng không thể bằng được. Mộc gia là Bắc Ly lớn nhất dược liệu thương, nếu bọn họ vận dụng như vậy thật lớn thương thuyền, như vậy ở trên biển nhất định có cái gì dược liệu chân quý đến đáng giá bọn họ xuất động. Tiêu Sắt nói. Nói như vậy, chúng ta có thể đáp bọn họ thuyền. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng hỏi. Ngày mai lại xem đi. Tiêu Sắt lại cầm lấy một con, ăn trước no rồi lại nói. Đường Liên tỏ vẻ tán đồng, ăn no lại nói. Ngày thứ hai, ba người bước ra xem chiều khách điếm. Tiêu Sắt nhỏ giọng nói, này khách điếm tên là xem chiều, chính là ly hải như vậy xa, khách điếm lại như vậy lùn, không chỉ có xem không đến chiều, liền chiều thanh đều nghe không được, thật là hữu danh vô thực. Lôi Vô Kiệt ở một bên cười lạnh, người kia Tuyết Lạc Sơn Trang khắp nơi lọt gió, nóc nhà phá động, bên ngoài phiêu đại tuyết, bên trong lạc tiểu tuyết. Đảo thật là danh xứng với thực thực a. Đường Liên ở một bên cười nói, so với hơn nửa năm trước mới gặp Lôi huynh, này không chỉ có kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, ngoài miệng công phu cũng là ngày càng tăng tiến a. Gần mực thì đen sao? Lôi Vô Kiệt nhún vai. Nhưng thật ra có chút tưởng Tuyết Lạc Sơn Trang. Tiêu Sắt gom lại vào áo. Cũng không biết đóng cửa không. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng mà tiếp đi xuống. Tiêu Sắt không nói gì, dẫn đầu đi ra ngoài. Hiện giờ đã nhập lạnh thu, tại đây bờ biển tiểu thành trung, gió to lạnh thấu xương, càng là tăng thêm vài phần rét lạnh, Tiêu Sắt thân mình vẫn như cũ suy yếu, ăn mặc thật lớn màu đen áo khoác, mũ trùm đầu thấp thấp mà đè ép xuống dưới, chặn hơn phân nửa khuôn mặt. Đường Liên còn lại là một thân màu đen trường y liễu, phong độ nhẹ nhàng, một bộ thế gia đệ tử bộ dáng. Chỉ có Lôi Vô Kiệt, một năm bốn mùa trước sau là một kiện màu đỏ phượng hoàng hỏa chế áo đơn. Tổng như có như không lộ ra một thân cơ bắp, phong tao đến cực điểm, hắn lại nói là vì tu luyện nội công. Như vậy ba người hành tẩu ở cái này ven biển tiểu cá thành, không thể nghi ngờ đưa tới không ít ánh mắt. Ba người cứ như vậy đi theo Lôi Vô Kiệt chậm rãi đi tới một mảnh ồn ào tràn đầy giao hàng thanh cá thị. Chính là nơi này. Lôi Vô Kiệt cười nói. Ngươi đã đến rồi a. Một thanh âm vui vẻ mà hô, chỉ thấy nơi xa một chỗ bán cá quán phô thượng. Một cái làn da ngăm đen, đôi mắt sáng ngời cô nương đứng lên, nhảy bắn cùng Lôi Vô Kiệt phất tay. Ánh mắt không tồi. Tiêu Sắt nhẹ giọng nói. Đường Liên gật đầu, thành như quân ôn. Câm miệng. Lôi Vô Kiệt thấp giọng mắng hai người một câu, ngay sau đó cười cùng Trân Châu phất tay. Trân Châu cô nương, chúng ta tới. Trân Châu buông cá phô, trực tiếp chạy tới. Ngươi thật đúng là thủ tín, nói đến thật đúng là tới, so hôm qua còn sớm. hôm nay ngươi như thế nào cũng tại đây cá thị bán khởi cá tới? Lôi Vô Kiệt hỏi. Giúp ta ca ca bán cá đâu? Trân Châu cười nói, hôm nay ta riêng để lại một cái tốt nhất thanh đốm cho ngươi, trong chốc lát ngươi mang về, không thu ngươi tiền. Đường Liên nghe vậy cười nhìn phía Tiêu Sắt, hôm nay rốt cuộc không cần ăn con. Tiêu Sắt để ép háp mũ trùng đầu, còn không bằng ăn con đâu, ta đánh cuộc 10 lượng bạc, Lôi Vô Kiệt sẽ không làm cá. Đường Liên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ta sẽ a. Trân Châu tò mò mà đánh giá hai người liếc mắt một cái, tò mò hỏi, Lôi Vô Kiệt, đây là ngươi hai vị bằng hữu. Đúng vậy, vị này kêu Đường Liên, là ta sư huynh. Vị này kêu Tiêu Sắt, là ta Lôi Vô Kiệt. Dừng một chút. Chủ nợ. Tiêu Sắt lạnh lùng mà thế hắn tiếp đi xuống. Đều là ta hảo huynh đệ, chúng ta tổ tiên đều là thế giao, lần này rời nhà ra ngoài du lịch, muốn nhìn vừa thấy trên đời tuyệt cảnh. Nga, đúng rồi. Lôi Vô Kiệt từ trong lòng ngực móc ra kia mặt bạc kính đưa qua, đây là ngày hôm qua đáp ứng đưa cho ngươi gương. Hoa. Trân Châu hưng phấn mà tiếp qua đi, hảo tinh xảo gương. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, hơi hơi mỉm cười. Chính là quá nhỏ điểm. Trân Châu nhỏ giọng bỏ thêm một câu. Tiêu Sắt tức khắc chân mềm nhũn. Chờ chúng ta ra biển trở về, lại cho ngươi mua mặt đại. Lôi Vô Kiệt nói, quay đầu nhìn phía kia tao ngừng ở phụ cận thuyền lớn. Đúng rồi, Trân Châu cô nương, này tao thuyền lai lịch biết rõ sao? Tiêu Sắt quan sát kỹ lưỡng này tao thuyền, nhẹ giọng nói, trường 44 trượng, rộng 18 trượng, thuyền có 4 tầng, trên thuyền 9 cột buồm nhưng quải 12 chướng phàm, miêu trọng có mấy ngàn cân, trên thuyền ít nhất cười 200 người mới có thể xuất phát này tao thuyền. Không sai, là Tuyết Tùng Trường thuyền. Nay mắc kỳ, cũng thật là Phượng Hoàng Vu Phi kỳ. Ai, Lôi Vô Kiệt, ngươi vị này bằng hữu còn rất hiểu thuyền. Trân Châu tò mò mà nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái. Hắn đều là trong sách xem, chưa thấy qua thật sự. Chính là nghe tới hù người, kỳ thật cũng là cái vịt lên cạn. Lôi Vô Kiệt lập tức phá đám nói, này thuyền, mặt trên xuống dưới hơn người sao. Xuống dưới quá, nói là Thanh Châu tới đại thương thuyền, có hành điệp, muốn nhập biển sâu tìm dược liệu. Đã nhiều ngày ở chỗ này chiêu mộ ngư dân. Nói tổng cộng muốn chiêu suốt 60 người, lần này đi ra ngoài muốn suốt 4 tháng, ngay từ đầu tất cả mọi người đều không muốn đi. Nhưng là một người nói cho 20 lượng vàng, kia nhưng tương đương với chúng ta bình thường ngư hộ mười mấy năm thu vào, hơn nữa trước cấp vàng trở lên thuyền, đại gia nghe xong đều điên rồi. Trân Châu nói, cho nên ngươi xem cá thị thượng thanh tráng nam tử đều không còn nữa, ca ca ta cũng đi chiêu mộ bên kia. Lôi Vô Kiệt nhìn chung quanh một vòng. Quả nhiên không thấy có thanh tráng nam tử ở bàn cá. Tiêu Sắt gom lại ống tay áo, 20 lượng vàng, này sai sự sợ là không dễ dàng đi. Đúng vậy. Nghe nói một buổi sáng, cũng chỉ có 2-3 cá nhân thông qua chiêu mộ, kia chiêu mãn kia 60 người, sợ là xa xa không hẹn. Nghe nói phụ cận mấy cái đại cảng biên ngư dân nghe nói tin tức này, đều hướng bên này đổi đầu. Trân Châu nói, là cái dạng gì chiêu mộ? Là xem bơi lội đánh cá bản lĩnh sao? Đường Liên hỏi. Ta đây cũng không biết, nếu không chúng ta đi xem. Trân Châu hưng phấn mà nói. Hảo A, bực này thú vị việc, chúng ta đương nhiên muốn thấu cái náo nhiệt. Lôi Vô Kiệt nói. Đế Lặc. Tiểu Thúy, ngươi giúp ta xem một lát sạp, ta một lát liền tới. Trân Châu xoay người, đối với chính mình bên cạnh cửa hàng ngồi vị kia tiểu cô nương sau khi nói xong. Liền nhảy nhót mang theo 3 người hướng kia tao thuyền lớn mà đi. 4 người đi được tới thuyền lớn bỏ neo cảng ngạn phụ cận, thấy mọi người làm thành một vòng lớn, vòng trung đứng một cái trần trụi thượng thân đại hán, trong tay cầm một cây trường côn, côn đầu chỗ có một cái bạc vòng, đang từ từ mà ở vòng trung dạo bước. 4 người tò mò mà tiếp tục đi phía trước đi rồi vài bước, mới phát hiện mọi người vây quanh địa phương, đã bị tấm ván gỗ tử chắn lên. Kia đứng ở vòng trung trắng hán, đối mặt, lại là một cái kim sắc dây nhỏ xà. Xà. Trân Châu kinh hô. Chương 205 chỉ vàng con rắn nhỏ. Là chỉ vàng xà. Đường Liên sinh ra đường môn, đối loại này độc vật tự nhiên là thập phần quen thuộc, chỉ nhìn thoáng qua liền từ từ kể ra, là một loại kịch độc vô cùng xà, nhưng loại rắn này nọc độc nếu là lấy ra ra tới, lại có thể giải thiên hạ xà độc, cho nên nó nọc độc ở Bắc Ly thập phần quý giá. Một chén nhỏ nọc độc là có thể bán gần 100 lượng bạc trắng. Theo ta được biết, loại rắn này thập phần hiếm thấy. Tiêu Sắt hơi hơi nhíu mi, ta đại khái biết, này tao thuyền đích đến là nơi nào? Tam Xà Đảo, nơi đó có đại lượng chỉ vàng xà. Đường Liên chậm rãi nói. Hai người chính nói chuyện với nhau gian, Trân Châu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ vàng xà cuối cùng vẫn là chiếm tiên cơ, một cái thả người nhảy tới rồi hán tử bên người, há mồm một ngụm cắn đi xuống, hán tử vội vàng rụt tay, lại vẫn là không đổi kịp, bị vững chắc mà cắn một ngụm. Cơ hồ đồng thời, hai cái ăn mặc hắc y áo choàng người dược tiến một vòng bên trong, bọn họ nhẹ nhàng vung tay lên, kia đài chỉ vàng xà liền xa xa mà né tránh. Hơn nữa cuộn tròn thành một đoàn, an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở nơi đó, không dám lộn xộn. Đây là tương nam dưỡng xà nhân, lại kêu xà đầu. Bọn họ áo choàng thượng giải có thuốc bột, có thể đuổi xà. Đường Liên nói. Trân Châu nghe vậy ngẩn người, nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm này mấy cái người xứ khác thật là bác học thực. Một cái xà đầu đem hán tử kia đỡ lên, móc ra một ngụm túi nước, cấp tráng hán uy một ngụm. Kia tráng hán nguyên bản đã ngất đi. Uống lên kia túi nước chất lỏng sau, ngón tay hơi hơi run rẩy một chút, rốt cuộc vẫn là chậm rãi tỉnh dậy lại đây. Nay chỉ vàng xà phỏng trừng bị nuôi nâng quá đặc thù dược liệu, nó độc tính rút đi rất nhiều, bằng không này độc không như vậy hảo giải, buồn hẳn là kiến huyết phong hầu. Đường Liên nói, khảo hạch chưa thông qua, thưởng đồng tiền 30, ly tràng. Hai cái hắc y áo choàng người xoay người rời đi, mọi người nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện một vòng bên cạnh bãi một trương bàn vông. Trên bàn bãi một cái vợ, một cái lưu chữ dâu dê trung niên nam tử cầm lấy trong tay bút lông, ở vợ thượng một cái tên bên cạnh nhẹ nhàng cắt một cái xoa, còn có người muốn thử sao? Trong đám người có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lại về phía trước báo danh, đã ban ngày đi qua, ngay từ đầu báo danh người còn thập phần dũng dược, nhưng này thí nghiệm quá mức hung hiểm, thông qua người lại là ít ỏi. Chúng ta đánh cá còn hành. Đánh xạ như thế nào lành nghề đâu. Có cái tiểu người đánh cá gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Ta đi thử thử đi. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái. Đi thôi, đừng náo ra quá lớn động tĩnh tới. Tiêu Sắt lười biếng mà nói. Ta tới. Lôi Vô Kiệt giơ lên tay, cao giọng hô. Kia trướng phòng bộ dáng trung niên nhân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, trong lòng liền tức khắc không ôm cái gì hy vọng, huề phải hiểu xỉu hỏi. Tên cứ gọi là gì a? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đáp. Ngươi điên lạc, này nhiều nguy hiểm a. Trân Châu vội la lên. Đừng sợ, ta rất lợi hại. Lôi Vô Kiệt cười nói, nói xong thả người nhảy, vững vàng mà dừng ở một vòng bên trong. Mọi người bị hắn thân pháp cả kinh, lập tức vỗ tay, hảo. Đường Liên cười đối Tiêu Sắt nói, tiểu tử này khi nào còn sẽ chơi phô trương. Tiêu Sắt đè ép háp mũ trung đầu, khinh thường nói. Dù sao cũng là Lôi thiếu hiệp, về sau muốn danh động giang hồ. Trân Châu vội la lên, các ngươi một chút đều không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiêu Sắt hờ hững nói, lo lắng cái kia xà sao? Lôi Vô Kiệt nhảy vào vòng trung sau, nhìn cái kia xà, cười nói, tiểu kim kim, tới bồi bản thiếu hiệp chơi một chút. Lấy bắt xà côn. Kia trướng phòng tiên sinh bộ dáng trung niên nhân cả kinh, đứng dậy hô. Lôi Vô Kiệt lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là đối lấy chỉ vàng xà thổi bay huýt sáo, tới a, tới cắn ta a. T. Cái kia xà bỗng nhiên toàn bộ mà lập lên, đối Lôi Vô Kiệt phun xà tin. U, sinh khí. Lôi Vô Kiệt hưng phấn đi lên, sinh khí hảo, đừng bị người dưỡng đến ném chính mình khí phách. Tới. Cắn ta một ngụm. Mau tới. Lôi Vô Kiệt đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia chỉ vàng xà thế nhưng theo tiếng dựng lên. Đột nhiên về phía trước chạy tới, mở ra song miệng hướng về phía Lôi Vô Kiệt một ngụm tắt tới. Lôi Vô Kiệt một trưởng đẩy ra, một phen liền đem này xà nắm. Này! Trong đám người kinh hô lên, sôi nổi cấp này mạo hiểm vạn so một khắc vỗ tay. Rất sợ hãi nga, nghe nói ngươi thực độc. Lôi Vô Kiệt cười nói. Ngu ngốc! Đường Liên thấp giọng mắng một câu. Chỉ thấy kia chỉ vàng xà bỗng nhiên thân mình co rụt lại. Thế nhưng từ Lôi Vô Kiệt trong tay nháy mắt tránh thoát, ở hắn cánh tay thượng cấp tốc vòng vài vòng sau, há mồm liền hướng về phía cổ hắn tắt tới. Không tốt. Trân Châu kinh hô. Lôi Vô Kiệt hơi hơi mỉm cười, đồng tử nháy mắt trở nên đỏ bừng. Cái kia chỉ vàng xà răng nọc vừa mới chạm được Lôi Vô Kiệt cổ, đã bị nháy mắt năng đến sau này co rụt lại, Lôi Vô Kiệt lại duỗi thân ra hai ngón tay nắm nó đầu, đem nó toàn bộ nhấc lên, còn rất có tâm cơ. kia trướng phòng tiên sinh bộ dáng trung niên nhân nhẹ nhàng phất phất tay, một cái ăn mặc hắc y áo choàng xà đầu như là ưu hồn giống nhau mà xuất hiện ở hắn bên người, hắn nhẹ giọng nói, cùng chủ tử hội báo một chút. Một vị khác xà đầu xuất hiện ở Lôi Vô Kiệt bên người, hắn thấp giọng nói, này một cái chỉ vàng xà bồi dưỡng không dễ, còn thỉnh thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Loại này độc vật có cái gì hảo bồi dưỡng? Hại người hại mình. Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng méo cái kia chỉ vàng xà đầu. Nhưng hại người, cũng như cứu người, liền xem trưởng nắm ở ai trong tay. Xà đầu đáp. Là cái không tồi đáp án, còn cho ngươi. Lôi Vô Kiệt cười đem cái kia chỉ vàng xà vung ném đi ra ngoài. Xà đầu hơi hơi cúi người, đem cái kia chỉ vàng xà thu vào trong tay áo. Ta thông qua sao? Lôi Vô Kiệt xoay người, nhìn cái kia trung niên nhân. Tự nhiên, còn thỉnh thiếu hiệp chờ một lát. Kia trung niên nhân nói, sau một lát một khắc danh xà đầu đã đi rồi trở về, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói vài câu, trung niên nhân gật gật đầu, nhìn phía Lôi Vô Kiệt, chúng ta đương ra tưởng tự mình thấy thiếu hiệp một mặt. Hảo A. Lôi Vô Kiệt thả người nhảy, đi tới trung niên nhân bên người, kia xà đầu xoay người dẫn hắn đi phía trước đi đến, thỉnh. Cô nương, lưu hảo cái kia thanh đốn cá, chờ chúng ta trở về. Đường Liên cùng Tiêu Sắt lập tức theo đi lên, chỉ là hai người mới đi đến Lôi Vô Kiệt mặt sau, đã bị vừa mới thu đi chỉ vàng xà xà đầu ngăn cản, đương ra, chỉ thỉnh kia thiếu hiệp một vị. Lôi Vô Kiệt nghe tiếng xoay người, nói, bọn họ là bằng hữu của ta. Cũng thế. Đường Liên cười cười, đối xà đầu nói, ngươi trong tay háo còn cất giấu mấy cái chỉ vàng xà, ba điều vẫn là bốn điều. Xà đầu sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Đường Liên vươn tay trái, nhẹ nhàng vân bê, một ít thuốc bột phiêu lên. Xà đầu cả kinh, tay háo chung bốn điều chỉ vàng xà tức khắc dò ra thân mình, chỉ thấy kim quang chợt lóe, đồng thời hướng về phía Đường Liên tắt tới. Đường Liên tay phải nhẹ nhàng vung, bốn căn ngân châm phá không mà ra, đâm xuyên qua chúng nó đầu, đem chúng nó đồng thời đinh ở trên mặt đất. Xà đầu lập tức thối lui đến một bên, Đường Liên cùng Tiêu Sắt chậm gì gì mà đi tới Lôi Vô Kiệt bên người. Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, không phải nói đừng nháo ra quá lớn động tĩnh tới sao. Đừng vô nghĩa, đi thôi. Tiêu Sắt lười biếng mà đánh ngáp một cái. Chương 206 như tắm mình trong gió xuân. Hai gã xà đầu mang theo ba người chiều trên thuyền đi đến, nơi xa xem liền cảm thấy này tao tuyết tùng trường thuyền thập phần thật lớn, nhưng là thật sự người lạc vào trong cảnh lúc sau, vẫn cứ sẽ có một loại chấn động cảm giác. Miệng trương tiểu một chút, đừng ném mặt mũi. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nói. Lôi Vô Kiệt lại vẫn như cũ mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, ta từ nhỏ sinh ở Giang Nam, gặp qua lớn nhất thuyền cũng chính là bên hồ thuyền rồng, ngươi liền không cho phép ta cảm khái một chút. Đường Liên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có cái ngu ngốc làm phụ trợ cũng khá tốt. Ba người cứ như vậy bị mang theo một đường đi lên bong tàu, trên thuyền gió nhẹ phất tới, mang theo nhàn nhạt mùi tanh của biển. Tiêu Sắt gom lại vào áo, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không có việc gì đi. Lôi Vô Kiệt hỏi. Không ngại. Tiêu Sắt từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc viên bỏ vào trong miệng. Các vị ở chỗ này chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng. Một người xà đầu thấp giọng nói, đồng thời nhanh hơn vài phần nện bước, hướng khoang thuyền trong nghề đi. Cái giá thật đúng là đại. Lôi Vô Kiệt bĩu môi. Đường Liên ngắm nhìn chung quanh một vòng, thấy kia bong tàu chung quanh đứng đầy cầm đao võ sĩ, kia khoang thuyền bên trong càng ẩn ẩn có một cổ cường đại hơi thở để lộ ra tới, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, trên thuyền có cao thủ. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, mục gia là Thanh Châu nhà giàu số 1, lần này tới người nếu có thể mang theo này tao giá trị liên thành tuyết tùng trường thuyền, tự nhiên ở trong nhà địa vị không thấp, bên người có cao thủ hộ vệ cũng là hẳn là. Ba vị thỉnh. Tên kia xà đầu đi ra, thối lui đến một bên, tránh ra đi vào lộ. Thật là cố lộng huyền hư. Lôi Vô Kiệt oán giận một câu, cùng ba người cùng tiến vào khoang thuyền. Vừa đi đi vào, ba người trong lòng đều hơi hơi sửng sốt, liền Tiêu Sắt đều mặt lộ vẻ ra vài phần kinh ngạc. Phương diện này, đích xác coi như là có khác một phen động thiên. Trên mặt đất phô chính là bạch hổ gia cửu, trong một góc bãi một cái lư hương, lượn lờ tê yên mang theo vài phần đàn hương tan đi kêu bờ biển cá tanh chi khí, bốn phía bãi đầy giá sách. Án trên đài ngay ngắn mà phóng một loạt giấy và bút mực, kia khoang thuyền nóc nhà còn mở ra một chản cửa sổ ở mái nhà, ánh mặt trời phóng tiến vào, chiếu sáng toàn bộ nội khoang. nơi này không giống như là một cái khoang thuyền, đảo như là có người đem toàn bộ thư phòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mảnh đất tới rồi trên thuyền. Một cái ăn mặc cẩm y hoa phục cao cái nam tử bối thân mà đứng, bên cạnh đứng một cái cầm trong tay trường thương, mặt phúc giáp sắt võ sĩ, chợt xem dưới liền giác khí thế bất phàm. Ba vị thiếu hiệp, hạnh ngộ. Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia cẩm y hoa phục nam tử chuyển qua thân, hắn tuy rằng sinh cao lớn, lại cực kỳ thon gầy, một thân hoa phục ở hắn trên người có chút lỏng lẻo, lộ ra hai căn tú khí xương quai xanh. Một cái sinh ra ở phú quý đại gia chung người, thế nhưng nhìn qua là như thế suy nhược, chỉ là trên mặt kia hơi hơi ý cười, cùng với giơ tay nhấc chân rằng kia cổ ôn nhã chi khí, đảo làm tiêu sắt ba người trong lòng phòng bị đều buông xuống chút. Các vị hảo, ta kêu Mộ Xuân Phong. Kia nam tử buông xuống trong tay cầm một quyển sách, chậm rãi nói, Thanh Châu Mộc gia con thứ ba, đồ kinh nơi này, yêu cầu ra Viễn Hải lấy chút dược liệu. Vốn dĩ nghe nói này cá thành bên trong có không ít bắt xà hảo thủ, nhưng đã nhiều ngày kết quả lại làm ta rất là thất vọng. Ba vị đã đến, cũng là giải ta lửa xém lông mày. Mộc gia con thứ ba. Ba người nhìn nhau, bọn họ vốn là đoán trước đến trên thuyền người thân phận tất nhiên quý giá, nhưng không nghĩ tới, lại là Thanh Châu Mộc gia gia chủ tam tử. Làm như vậy thân phận người ra kia hung hiểm không biết Viễn Hải, kia tam xà đảo thượng xà, thật sự có như vậy quý giá. Ta đã công bằng, nói chính mình tên họ cùng lai lịch, nhưng là ba vị, nhìn lại không giống này bờ biển ngư dân, chẳng biết có được không báo cho ba vị tên húy. Mộc Xuân Phong nói chuyện người đương thời nếu như dành, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân ấm áp cùng thư hoãn. Tại hạ Tiêu Vô Tâm. Tiêu Sắt gật đầu đáp. Tại hạ Mưa Rào có sấm chớp. Lôi Vô Kiệt theo sát nói. Tại hạ Đường 13 thiếu. Đường Liên cũng hổ khẩu nói nhăng nói cội. Một trận thấp thấp tiếng cười truyền đến, ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia cầm trong tay trường thương võ sĩ tuy rằng mặt phúc giáp sát, vẫn như cũ nhìn qua nghiêm ngặt vô cùng, nhưng cả người run nhẹ nhẹ, rõ ràng ở nỗ lực nhẹ cười. Ai, ba vị? Một Xuân Phong thở dài, liền tính là muốn lừa một mỗ, này biên tên thượng có thể hay không dùng điểm tâm tư. Ngươi xem ta hộ vệ đều nhịn không được cười. Lôi Vô Kiệt nghĩ thầm chính mình lang bạt giang hồ, trước nay đều là quang minh lỗi lạc, thấy Mộc Xuân Phong lời nói thẳng thắn thành khẩn, tức khắc trong lòng hào khí một thăng, tại hạ Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắc nghĩ thầm, ta vốn dĩ đây là giả danh a, ta làm gì lại biên cái giả danh. Tức khắc cũng thản nhiên, tại hạ Tiêu Sắc. Đường Liên hơi hơi dừng một chút, nói, tại hạ Đường Mạc gì. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắc khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt một cái, Đường Liên nhún vai, thầm nghĩ, ta lại không giống các ngươi, nói ra toàn bộ giang hồ không vài người biết. Ta chính là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, liên tục mấy năm anh hùng yến đạt được hạm nhất, trên giang hồ cái nào chưa từng nghe qua tên của ta. Đều là tên hay. Mộc Xuân Phong gật gật đầu, không biết chư vị thiếu hiệp vì sao sẽ đến này bờ biển tiểu thành. Chúng ta ba người cùng tồn tại một cái sư môn, ta là sư huynh. Lớn tuổi bọn họ vài tuổi, lần này phụng sư mệnh mang theo nhị vị sư đệ ra tới du lịch, cũng muốn nhìn một chút kia khung sơn đỉnh, biển cả cuối. Đường Liên đáp, cho nên lần này tới nơi này, muốn mượn một con thuyền ra biển. Phù thiên biển cả tẫn, trong mây khung đỉnh núi. Huynh đài lời này có thơ già chi khí a. Một Xuân Phong tán dương, chỉ là muốn xem kia biển cả cuối, này cá trong thành thuyền nhỏ sợ là thỏa mãn không được ba vị. Ta này có Tuyết Tùng Trường thuyền một con thuyền, muốn đi kêu Bắc Ly Hải vực cuối Tam Xà Đảo, ba vị vừa lúc có thể đồng hành. Nga. Đồng hành. Tiêu Sắt hơi hơi mỉm cười, không phải vì một huynh chảo chút xà tới kiếm thuyền phí sao. Một Xuân Phong lắc đầu nói, huynh đài lời này sai rồi, ta cùng với ba vị nhất kiến như cố, ba vị nếu là chịu giúp ta cái này vội, tự nhiên liền giúp, nếu là không chịu, như vậy ta mục ra được xưng Thanh Châu đệ nhất. Đua trừ bỏ tài phú, tự nhiên còn phải có khí độ. Bất quá nhiều mang ba người, ba vị lên thuyền đó là. Như vậy vừa nói, liền có vẻ chúng ta keo kiệt. Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ bộ ngực, một huynh ngươi nhưng thật ra nói đến, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì. Một Xuân Phong gật đầu nói, hảo, nếu Lôi huynh hỏi, một mô cũng không ngại nói cho ba vị. Ta từ nhỏ thân mình suy nhược, là ấm sắc thuốc lớn lên, chỉ là lâu bệnh thành lương y y. Hơn nữa trong nhà vốn là lấy dược liệu sinh ý làm trọng, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, ta ở dược lý thượng rất có một phen nghiên cứu. Gần nhất trong nhà đại ca sinh một loại bệnh, lâu tìm lương y y vô pháp biết được, ta từ một sách cổ thượng nhìn trị liệu phương pháp, mặt trên có ba vị thuốc dẫn, phân biệt là ba điều xà xà gan, chỉ vàng, bạc y y, cùng với thiết lưu ly. Cho nên chuyến này tuy rằng thuận tiện cũng vì trong nhà thêm vài đạo chân quý dược liệu, nhưng càng nhiều, là một mỗ muốn vì gia huynh chữa bệnh. Không biết một gia huynh trưởng làm hại là bệnh gì? Đường Liên hỏi. Một Xuân Phong do dự một phen, thở dài, chậm rãi nói, sau điện đào hoa đầy trời hạ, đường hạ cần gì nhân duyên? Màn gấm phong vân khó gặp gỡ, uổng phục đào hoa tích lộ ân. Hảo thơ hảo thơ. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là khen vài câu, theo sau lại là không hiểu ra sao, là có ý tứ gì. Tiêu Sắc mặt lộ vẻ vài phần xấu hổ, thanh thanh giọng nói, thấp giọng nói, cái này một Xuân Phong muôn xứng, là một liều tráng dương dược. Chương 207 Thừa Vân Hóa Rồng. Nghe được Tiêu Sắc nói ra tráng dương dược này ba chữ, một Xuân Phong trên mặt cũng hơi hơi có chút phiếm hồng, hắn nhẹ nhàng ho khan một chút, cái kia, nói trắng ra điểm, nhưng thật ra như Tiêu Huynh lời nói. Này bệnh rất khó trị. Lôi Vô Kiệt hoặc nói. Tiêu Sắt lắc đầu nói, ngươi còn trẻ, không hiểu. Đường Liên khẽ nhíu mày, kỳ thật ta cũng không quá nghe hiểu. Tiêu Sắt bất đắc dĩ mà tay một quán, hóa ra theo ta hiểu. Các ngươi như vậy làm ta thực xấu hổ, kỳ thật ta chỉ là bất học. Một Xuân Phong nhẹ giọng thở dài, ta đại ca năm nay đã năm gần bất hoặc, hắn trời sinh tính phong lưu, tuổi trẻ khi không hiểu tiết chế, hiện giờ thân mình không được, mời đến quá rất nhiều danh y đi hề. Mới đầu còn hữu hiệu dùng, nhưng sau lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta biến tra sách cổ, tìm được rồi này một mặt dược, yêu cầu chỉ vàng, bạc y đi hề, thiết lưu ly này ba điều xà xà gan, nếu muốn gom đủ chúng nó, đến đi kia tam xà đảo. Ta liền hỏi phụ thân muốn này tuyết tùng trường thuyền, một phương diện vì gia huynh chữa bệnh, một phương diện cùng ba vị giống nhau, cũng muốn nhìn một chút thế gian tuyệt cảnh. Chỉ vàng, bạc y đi hề, thiết lưu ly. Đường Liên trầm ngâm nói, chỉ vàng xà hảo tìm, bạc y xà khó tìm, đến nôi thiết lưu ly, đây là cái gì xà? Tam xà đảo, phân biệt vì kim xà đảo, bạc xà đảo cùng lưu ly đảo. Thiết lưu ly liền ở kia lưu ly trên đảo, nghe nói là một cái này trưởng vô cùng cự xà, đã tồn tại mấy trăm năm, chỉ chờ thừa vân hóa rồng kia một ngày. Một Xuân Phong nói lên kia tam xà đảo thời điểm, ánh mắt đông nhiên trở nên sáng ngời lên, ta rất muốn đi gặp một lần. Muốn ta ba người hiệp trợ ngươi cũng không có vấn đề. Tiêu Sắt lười nhác mà nói, nhưng là chúng ta có một cái yêu cầu. Cứ nói đừng ngại. Một Xuân Phong cười nói. Tới rồi tam xà đảo sau, trợ giúp ngươi bắt được kia tam cái xà gan sau, các ngươi liền phải khởi hành chuyến về. Tiêu Sắt hỏi. Lần này ra biển, nếu có thể đi kia tam xà đảo, tự nhiên muốn nhiều bắt chút chỉ vàng xà trở về. Không dối gạt ba vị, vì có thể tiến cấm hải. Lần này cũng cấp quan phủ đệ không ít bạc. Một Xuân Phong nói, Thanh Châu Mục gia, trước nay đều không làm lỗ vốn sinh ý. Hảo, chúng ta ba người trợ ngươi bắt được kia chỉ vàng, bạc y đi hề, thiết lưu ly tam xà xà gan, còn lại chúng ta mặc kệ. Nhưng là ngươi theo sau đến cho chúng ta mượn một con thuyền nhỏ ra biển, 7 ngày sau chờ chúng ta trở về. Tiêu Sắt nói. Một Xuân Phong sửng sốt, ba vị muốn đi đâu? Này ngươi cũng muốn quản. Tiêu Sắt lông mày hơi hơi một trọn. Này, một mỗ tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ là kia tam xà đảo phụ cận, từ từ hải vực chung lại không bao lâu chỗ có thể đặt chân, các ngươi chỉ đi 7 ngày, ta sợ các ngươi là không kịp. Kia tam xà đảo lại hướng đông, càng là có một mảnh chết vực, sóng ngầm mãnh liệt, liền tính tuyết tùng trưởng thuyền đều được bất quá, huống chi một tờ thuyền nhỏ. Một Xuân Phong ngữ khí nhưng thật ra thành khẩn, ta chỉ là lo lắng a. Tiêu Sắt hơi hơi mỉm cười, hỏi, xem một huynh học thức bên bác, biến lãm sách cổ. Như vậy sách cổ chung, nhưng có nói tam xà đảo ở ngoài, ra sao cảnh. Một Xuân Phong hơi hơi một suy tư, đắp, tiền triều Đông Cập Hải thị đô đốc từng đi về phía Đông Hải vực trí, nói tam xà đảo ở ngoài, chính là chết vực. Không sóng không gió, phàm không thể khởi, thuyền không thể hành, suốt cuộc đời, cũng vô pháp lại đi trước một giảm, là hải vực chi cuối. Sách cổ Sơn Hải Đồ Chí nói, nơi đó là thế giới chi cuối, hành sâu vô cùng chỗ là một chỗ không thấy đế huyền nhai, nước biển ở nơi đó hội tụ chút ra mà xuống, cấp tốc chút ra bốc cháy lên ngọn lửa, đem khắp không trung đều thiêu đến đỏ bừng. Nhưng là mặt khác một quyển sách cổ Thiên Phong Giã Lục lại nói, nơi đó có chúng tiên tới triều, vạn Phật thăm viếng, là tuyệt thế tiên nhân chi nơi. mặc kệ là nào một loại khả năng, đều đáng giá vừa thấy. Tiêu Sắt nói, lại muốn trả giá rất lớn đại giới. Mục Xuân Phong nói tiếp, nếu 7 ngày sau chúng ta không có trở về, ngươi liền có thể đem thuyền khai đi. Tiêu Sắt ngáp một cái, hành vẫn là không được, cấp cái đáp án đi. Mục Xuân Phong đi trở về bên cạnh bàn, từ trên bàn cầm lấy một cái ấm trà, cấp chính mình chậm rãi đảo thượng một ly trà, hắn nhìn kia cầm súng phúc giáp võ sĩ liếc mắt một cái, rốt cuộc nói, có thể. Hảo, mấy ngày sau cất cánh. Tiêu Sắt hỏi. Lại chờ 3 ngày, triệu tập cũng đủ bắt xà nhân lúc sau, chúng ta liền xuất phát. Mục Xuân Phong nói. Hảo, 3 ngày sau thấy. Tiêu Sắt xoay người hướng bên ngoài đi đến, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt cùng Mục Xuân Phong hơi hơi liền ôm quyền cũng theo đi lên. Chờ một chút. Mục Xuân Phong nhẹ giọng kêu. Như thế nào? Ngươi muốn đổi ý. Tiêu Sắt xoay người. Mục Mỗ chỉ là tò mò, vừa rồi nghe ta hai vị thủ hạ lời nói, vị này Lôi huynh nội lực thâm hậu, có thể làm chỉ vàng xà đều sợ chi mà trốn. Vị này Đường huynh càng là tinh thông ám khí. Một tay long cần châm có thể nói vô cùng thần kỳ. Nhưng là lại không biết Tiêu huynh có cái gì bản lĩnh. Mục Xuân Phong vẫn như cũ mặt mang ý cười, nhìn phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt đè ép háp mũ trùng đầu, ta cái gì bản lĩnh đều không có. Nga. Mục Xuân Phong lông mày hơi hơi một trọn. Nhưng là bọn họ hai cái đều nghe ta. Tiêu Sắt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, như thế nào? Thực hảo. Mục Xuân Phong gật đầu. 3 người từ trên thuyền hành xuống dưới lúc sau, Đường Liên hỏi, cái này Mục Xuân Phong, đáp ứng đến như thế sảng khoái. Hắn có thể hay không có cái gì vấn đề? Sẽ không. Tiêu Sắt lắc đầu. Vì cái gì như vậy xác định? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắt cười lạnh một tiếng, loại này nhà có tiền công tử, ta thấy nhiều. Tự cho là phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm. Nghe ta nói chút muốn nhìn hải chi tuyệt cảnh linh tinh nói liền phảng phất gặp được chi kỷ giống nhau đảo tim đảo phổi. Hắn không có gì lòng dạ, khá tốt lựa. Ta suy nghĩ, muốn hay không trở về thời điểm, lừa hắn điểm tiền. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là gật gật đầu, sau lại càng cân nhắc lời này càng không đúng, tổng cảm thấy như là nơi đó chọc chúng chính mình, thẳng đến nghe được cuối cùng câu kia lừa hắn điểm tiền sau bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Sát. Ngươi ngày đó có phải hay không cũng nghĩ như vậy ta? Lần đó thứ ta mắt vụ về, nhìn lầm rồi. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, kia bốn cho rằng ngươi là giả nghèo, không nghĩ tới ngươi là thật nghèo. Có thể tìm được đi ra ngoài thuyền liền hảo. Đường Liên nói, nếu dựa theo nguyên bản kế hoạch, muốn trộm lưu tiến hải thị phủ quan thuyền, sau đó giữa đường tiếp thuyền, kia cũng quá thành thế to lớn. 3 người vừa nói vừa hành. Lại về tới cá thị bên trong. Chỉ thấy kia Trân Châu đang ngồi ở quán bên cạnh phát ngốc, nhìn thấy 3 người đã đi tới tức khắc nhảy dựng lên, các ngươi đã trở lại, nhưng bắt được kia phân sai sự. Sai sự. Lôi Vô Kiệt sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, nga nga nga, đúng vậy. Chúc mừng chúc mừng. Cá thị biên bán hàng rong nhóm sau khi nghe được đều sôi nổi chúc mừng này 3 vị người xứ khác được đến này phân không tồi sai sự, trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Rốt cuộc kia ước chừng 20 lượng hoàng kim thù lao, chính là bọn họ vất vả 10 mấy năm mới có thể tích có hạ. Đường Liên hỏi Trân Châu nói, cái kia thanh đốn cá còn ở. Trân Châu chỉ vào bên cạnh buồn gỗ, liền thưa nó, cố ý cho các ngươi lưu trữ. Kia đêm nay liền ngao canh cá uống đi, cũng coi như chúc mừng một chút. Đường Liên cười nói, có thể a, liền đi nhà ta đi. Trân Châu ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là ý cười. Tiêu Sắt như suy tư gì mà liếc Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo a. Chương 208 Nữ Nhi Hồng. Mọi người đi tới tiểu cá thành chỗ sâu trong một cái hẻm nhỏ chung, lúc này ngày đã tây trầm, một hộ nhân gia đều đã điểm khởi ánh đến, đồ ăn mùi hương phiêu đãng ở hẻm nhỏ chung, làm người không tự chủ được mà cảm thấy vài phần ấm áp. Ai, nhớ nhà. Lôi Vô Kiệt hít hít cái mũi, nói. Tiêu Sắt cùng Đường Liên đều gom lại vạt áo, không nói gì. Tới rồi. Trân Châu đẩy ra một chỗ có chút rách nát cửa nhỏ, đi vào lại là một mảnh đen nhánh. Trân Châu một đường chạy chậm buôn trở về nhà ở, theo sau phủng một cái ngọn nến đi ra, đem kia treo ở tiểu viện thông minh đèn lồng cấp điểm. Lôi Vô Kiệt nhìn tuy rằng có chút nhỏ hẹp nhưng là sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp sân, kinh ngạc hỏi, ngươi một người trụ. Trân Châu gật gật đầu. Phụ thân đã nhiều ngày đi hải thị phủ bên kia làm rút, mẫu thân ở ta lúc còn rất nhỏ liền đi rồi. Bất quá ta đường ca liền ở tại cách vách, ta có đôi khi liền đi hắn kia cọ cơm ăn. Nay sân tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng cũng coi như sạch sẽ. Tiêu Sắt ở một chỗ ghế đá ngồi xuống dưới. Gần nhất thời tiết lạnh, nếu không vẫn là vào nhà ngồi đi. Trân Châu nói. Không được, liền ở trong sân sinh một cái bếp lò đi, thuận tiện đem canh cá cấp ngao. Đường Liên cơ cơ trong tay thùng gỗ, bên trong cái kia thanh đốn cá còn ở bất an mà vằn mẹo. Hành! Trân Châu lập tức xoay người liền đi phòng bếp, Đường Liên buông xuống thùng gỗ, cũng đi theo đi vào. Tiêu Sắt nhẹ giọng đối Lôi Vô Kiệt nói, cô nương này sợ là coi trọng ngươi. Lôi Vô Kiệt phi một tiếng, nàng mới thấy ta vài lần, là có thể coi trọng ta. Tiêu Sắt sâu kín mà nói, vậy ngươi đối nêu y thì thực hiểu biết sao? Lôi Vô Kiệt sửng sốt, không có trả lời. Tiêu Sắt ngáp một cái, cảm tình đâu, chính là như vậy. Vừa lúc gặp còn có, đột nhiên không kịp phòng ngừa, có đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cái nháy mắt, nói không rõ. Tiêu Sắt, ngươi có phải hay không đã có vương phi gì đó? Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi nói. Tiêu Sắt bị nghẹn một chút, không, không có. Vậy ngươi thích nếu ý thì sao? Lôi Vô Kiệt lại hỏi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tiêu Sắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đó chính là thích. Lôi Vô Kiệt nói. Không thích. Tiêu Sắt không kiên nhẫn mà nói. Vậy ngươi thích Ngàn Lạc Sư tỷ sao? Lôi Vô Kiệt tặc tặc mà cười một chút. Tiêu Sắt móc ra vô cực côn, trên mặt đất gõ vài cái, lạnh lùng mà nói, ngươi mệnh chỉ có một cái. Hù dọa ai đâu? Lôi Vô Kiệt đi lên trước, một tay đem Tiêu Sắt đẩy ngã ở trên mặt đất, ta còn không biết hiện tại ngươi. Tiêu Sắt bị lập tức đẩy ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái chồng vó, cũng là nháy mắt ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày phản ứng lại đây sau, hung tợn mà bò lên, cầm lấy gậy gộc liền phải xét đánh Vô Kiệt. Đừng náo loạn, mau tới hỗ trợ. Đường Liên ôm một đống tủi lửa đi ra, Lôi Vô Kiệt chạy nhanh chạy đi lên nhân cơ hội né tránh tức giận tận trời Tiêu Sắt. Hai người liền tại chỗ phát lên hỏa, Tiêu Sắt tức giận đến ngồi ở một bên, không rên một tiếng mà nhìn bọn họ. Hỏa phát lên tới lúc sau, Đường Liên liền ở kia đống lửa hai bên cắm hai căn gậy gỗ, ở bên trong lại giá một cây, theo sau dùng điếu thẳng ở bên trong đem cái kia nồi sắt điếu lên, từ trong lòng ngực móc ra một ít nhỏ vụn bột phấn. Bỏ vào kia đã mổ tốt thanh đốm cá bụng trùng, theo sau dùng tay nhẹ nhàng một mạt, đem kia bụng cá lại khâu lại lên. Sư Minh, ngươi ở bên trong thả cái gì độc dược? Lôi Vô Kiệt ghét bỏ hỏi, Đường Môn dùng độc chi tàn nhẫn, chỉ ở sau cửa hiệu lâu đời ôn ra, đây chính là bọn họ đều kiến thức quá. Là một ít hương liệu. Đường Liên đem thanh đốm cá bỏ vào nồi sắt bên trong, theo sau ngã vào một nồi to nước trong, trước đem cái nồi này thủy nấu khai. Lúc sau lại lấy rất chút tủi lửa, tiểu hỏa chậm rãi hầm. Cuối cùng tưới xuống một ít muối tinh liền có thể uống lên. Cuối cùng hầm ra tới canh là nãi màu trắng, tươi ngon thuần hậu, thịt cá tắc đều hóa nhập canh trùng, cũng là nộn thủy thực. Sư Minh, ngươi vẫn là cái đầu bếp. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc cảm thán. Ngày thường tổng ra tới chấp hành một ít sư tôn nhóm phái nhiệm vụ, không tránh được thường tại giã ngoại qua đêm, chậm rãi liền luyện ra này một thân bản lĩnh. Đường Liên đứng lên, chờ xem. Trân Châu lúc này cũng từ trong phòng bếp mang sang mấy mâm ăn sáng, đặt ở bàn đá phía trên, phân biệt là một ít cá khô, ốc biển, cuối cùng lại mang sang tới một đại bàn con. Tiêu Sắt sắc mặt hơi đổi, Đường Liên cũng xấu hổ mà cười cười. Trân Châu có chút ngượng ngùng mà loát loát bị gió thổi khởi ngạch phát, trong nhà cũng không phải thực giàu có, ủy khuất các ngươi. Không ủy khuất, chúng ta sinh ở đất liền. Rất ít có cơ hội ăn đến như vậy mới mẹ biển. Tiêu Sắt ôn nhu mà cười một chút, từ trên bàn dẫn đầu cầm lấy một con, đại gia ăn trước đi, này canh phỏng chừng nhưng đến chờ một lát. Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên cũng đều ngồi xuống, Lôi Vô Kiệt thở dài, nếu là có rượu thì tốt rồi. Tiêu Sắt nhìn liếc mắt một cái Đường Liên, đại sư huynh, ngươi không phải rượu tiên truyền nhân sao? Còn phải kêu bổn rượu kinh, nhưng học được củ rượu. Đường Liên nhíu nhíu mày. Kia rượu kinh ta nhưng thật ra cũng nhìn, chỉ là bên trong những cái đó rượu, lại có chút cổ quái. Nhà ta có rượu. Trân Châu đi tới bên cạnh một cây hoại già hạ, này cây hạ có rượu, ta tận mắt nhìn thấy cha ta chôn xuống. Nga. Đường Liên đi qua, ở kia trong đất hơi hơi tìm tòi, gật gật đầu, đích xác có rượu. Ngay sau đó tay ở bên cạnh nhẹ nhàng một phách, chỉ thấy kia chôn ở trong rượu bầu rượu từ trong đất bay ra tới, Đường Liên một phen cầm bầu rượu, cười cười, một cái thả người nhảy đến bàn đá biên. Thật là lợi hại. Trân Châu kinh ngạc cảm thán nói. Đường Liên một phen mở ra rượu tắc, đột nhiên một hút cái mũi, tán thưởng nói, thơm quá. Chỉ thấy sân tức khắc rượu hương bốn phía, Lôi Vô Kiệt tức khắc cầm lấy chén liền muốn đi tiếp, Tiêu Sắt lại duỗi tay ngăn cản hắn, không thể uống. Vì sao không thể uống? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đích xác không thể uống. Đường Liên lại đem rượu nút lọ đắp lên. Này rượu là nữ nhi hồng. Tiêu Sắt trầm giai nói, Bắc Ly có tập tục, nữ nhi kim thoa chi năm liền ở trong viện mai phục một hồ nữ nhi hồng, chờ nữ nhi xuất giá khi lại lấy ra uống, đây là nhân gia xuất giá rượu, ngươi hiện tại muốn uống, là muốn cưới nhân gia sao? Không có việc gì. Trân Châu sảng khoái mà đã đi tới, đem kêu bầu rượu đoạt qua đi, không nói hai lời liền cho bọn hắn đảo thượng, ta mới không gả chồng đâu, ta nếu là gả cho người, cha một người đến nhiều cô đơn à, vừa lúc hôm nay uống lên này rượu, tuyệt hắn nghiệp tưởng. Đường Liên suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngày mai ta đi chợ thượng lại mua một hồ nữ nhi hồng, chúng ta trộm vùi vào đi là được. Ý kiến hay. Lôi Vô Kiệt sớm đã nhịn không được, bưng lên chén rượu liền uống một hớp lớn. Cũng thế. Tiêu Sắt cũng uống một ngụm. Thịch thịch thịch. Đúng lúc này, đông nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, Trân Châu lập tức đứng lên, khẳng định là Đường ca tới đưa ăn. Đường Liên cùng Tiêu Sắt liếc nhau, lập tức duỗi tay ngăn cản nàng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này cũng không phải là ca ca ngươi. Thịch thịch thịch. Lại là ba tiếng tiếng đập cửa. Trân Châu ngẩng đầu lên, chỉ thấy rất nhiều chim bay từ trong đình viện kinh khởi. Là cái cao thủ A. Lôi Vô Kiệt buông chén rượu, thở dài. Chương 209 tự tại sát Tiêu Dao. Đường Liên nhìn phía Tiêu Sắt, là ám hả người. Không phải, người này hơi thở. Tiêu Sắt uống lên một chén rượu, sâu kín mà nói, có loại nói không nên lời quen thuộc. Ta đi thôi. Lôi Vô Kiệt đứng lên, nhắc tới kiếm, như vậy vẫn luôn gõ đi xuống, giống như là gọi hồn giống nhau, nhiều nhân tâm phiền. Trân Châu ngơ ngác mà sau này lùi một bước, Đường Liên đem nàng sau này kéo một bước ngồi xuống, đối nàng cười cười, không có việc gì. Thịch thịch thịch. Lại là ba tiếng tiếng đập cửa, Lôi Vô Kiệt dừng lại thân, trong tay tâm kiếm chấn minh không ngừng. A. Trân Châu kinh ngạc mà bưng kín miệng, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tiêu Sắt lại cấp chính mình đổ một chén rượu, nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, chuyện này nói cho ngươi, về sau không cần dễ dàng tiếp đón người khác về nhà ăn cơm, đặc biệt là xa lạ nam tử. Ngươi từ nhỏ sinh tại đây cá thành, không biết bên ngoài người, kỳ thật rất xấu. Trân Châu nhìn nhìn Lôi Vô Kiệt, lại nhìn nhìn Tiêu Sắt, cuối cùng lại nhìn phía Đường Liên. Đường Liên dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ bàn đá, bất quá ngươi thực may mắn, chúng ta là bên ngoài người tốt. Nhưng này gõ cửa. Đường Liên nói còn chưa nói xong, kia tiếng đập cửa lại bỗng nhiên ngừng, trên mặt đất một mảnh lá rụng nhẹ nhàng phiêu khởi, trước cửa đã đứng một bóng hình. Cao lớn thon gầy, cầm trong tay một thanh trường kiếm, một thân áo tím xứng với kia một bộ ánh trăng, mang theo nói không nên lời tối tăm. Quỷ A. Trân Châu mở to hai mắt nhìn. Không phải quỷ. Tiêu Sắt trầm giọng nói, là chuyên môn chảo quỷ người. Lôi Vô Kiệt đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn nhất kiếm chém ra, cuốn lên đầy đất lá rụng. Kia người áo tím cũng đem trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, khẽ quát một tiếng, ngan. Đầy đất lá rụng đống nhiên bị xé thành mảnh nhỏ, người áo tím thân ảnh chợt lóe, đã cầm kiếm bước tới rồi Lôi Vô Kiệt bên người. Lôi Vô Kiệt một cái xoay người, người nọ trường kiếm xoa hắn ngực xẹt qua. Hắn liền ánh trăng, thấy rõ người áo tím thân kiếm thượng thế nhưng dán đầy phù triện, kiếm phong cùng nhau, mặt trên màu vàng phù triện phiêu phiêu lắc lắc, có loại nói không nên lời đáng sợ. Hai người nhất kiếm đều không công, Lôi Vô Kiệt xoay người, lẩm bẩm nói, ta nghe qua ngươi kiếm, tuy là danh kiếm, nhưng chưa bị xếp vào kiếm phổ, bởi vì dưới kiếm vong hồn quá nhiều, lệ khí quá nặng, chỉ phải dựa Khâm Thiên Giám lấy phù triện chế chi. Kiếm này danh nguyên mắt, là khai quốc hoàng đế ra trận khi từng đeo tùy thân chi kiếm, ngươi là ai, như thế nào có được thanh kiếm này? Người áo tím lại không có để ý đến hắn, chỉ là lo chính mình nói, ta cũng nhận được ngươi kiếm. Thiên hạ danh kiếm chi bốn, tâm, ngươi là Lý Tâm Nguyệt Nhi Tử. Như thế nào? Lôi Vô Kiệt lông mày một trọn. Ngươi kiếm pháp, so với Thanh Long Sử thật sự kém quá nhiều. Người áo tím một cái thả người, lại nhảy đến Lôi Vô Kiệt bên người, hắn trường kiếm đột nhiên chiều tiếp theo phách, thân kiếm chỗ ẩn ẩn có quỷ khóc tiếng động. Hảo, vậy làm ngươi nhìn một cái. Lôi Vô Kiệt hơi hơi mỉm cười, cầm kiếm hướng về phía trước một hiên, nhấc lên một trận đất bằng sấm sét. Song kiếm tương chạm vào, Lôi Vô Kiệt ở trong nháy mắt, bỗng nhiên có loại như rơi xuống đất ngục cảm giác. Bên hai không ngừng vang lên lệ quỷ gào giống thanh âm, kia trường kiếm thượng phụ triện phiêu hoảng, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật liền phải từ trường kiếm trung tránh thoát ra tới. Hắn tay phải huy kiếm, tay trái đột nhiên đệ ra một quyền. Là hán phục ma quyền. Nay một quyền, đảo còn có vài phần bộ dáng. Quỷ thanh gào thét nháy mắt tiêu tán, kia người áo tím cầm kiếm giơ lên cao, ở dưới ánh trăng tán thành bóng kiếm vô số. Ánh trăng kiếm. Đường Liên sửng sốt, môn công phu này hắn đã từng ở sát thủ Nguyệt Cơ trong tay cũng gặp qua, lúc trước Nguyệt Cơ chính là dùng cửa này kiếm thuật đánh bại Lôi Vô Kiệt. Không, không phải ánh trăng kiếm. Tiêu Sắc trầm giọng nói, cửa này kiếm pháp, tiêu ảnh nguyệt. Ánh trăng cùng ảnh nguyệt khác nhau là. Đường Liên lông mày rung lên, đông nhiên quát, Lôi Vô Kiệt, nhưng cái đó đều không phải hư ảnh. Ta biết. Lôi Vô Kiệt hốc mắt nháy mắt trở nên lửa đỏ, hắn chém ra tâm kiếm, ngạnh sinh sinh mà chặn lại kia mấy đạo bóng kiếm, hai chân lâm vào trong đất một tấc, bị kiếm khí bức cho mau lui mười dư bước, để lại một cái thật dài khe rãnh. Cẩn thận. Trân Châu kinh hô. Nàng khi còn nhỏ cũng nghe người ta nói khởi quá giang hồ hiệp khách chuyện xưa, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thế nhưng đánh nhau đánh đến như vậy vô cùng kỳ diệu, trong lòng sớm đã là kinh ngạc cảm thán mấy vạn thanh, hồn nhiên không biết chính mình ở vào cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đường Liên nhìn Tiêu Sắt liếc mắt một cái, ta yêu cầu đi giúp hắn sao? Tiêu Sắt lắc lắc đầu, hỏi, đại sư huynh, canh hảo sao? Đường Liên sửng sốt một chút, hảo, cho ngươi thịnh một chén. Vậy đa tạ. Tiêu Sắt tiếp nhận Đường Liên thịnh tốt canh, nhẹ nhàng mà thổi thổi sau uống xong một ngụm, nhắm mắt lại phẩm một phen, quả nhiên là mỹ vị. Lôi Vô Kiệt phẫn nộ mà quay đầu, nhìn phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt buông xuống chén, vô tội mà nhìn hắn, Lôi thiếu hiệp, đánh a ngươi như vậy anh dũng vô cùng, thiên hạ vô song, chẳng lẽ ngươi còn đánh không lại hắn? Người áo tím cầm kiếm xa xa mà nhìn Lôi Vô Kiệt, ngươi một thanh gần vào tự tại mà cảnh kiếm, đích xác ngăn không được ta. Nói như vậy, ngươi là kia vào Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ. Lôi Vô Kiệt hừ lạnh nói. Tự tại có gông xiềng, Tiêu Giao nhậm ngã hành. Có người cho rằng năm đó cơ nếu phong phân này võ học bốn cảnh, chỉ là chỉ vũ lực cao thấp, đó là thế nhân ngu muội, này bốn loại cảnh giới nói càng là người cảnh giới. Ta thân phận là gông xiềng, ta kiếm cũng là gông xiềng, ta cuộc đời này đều sẽ không nhập kia Tiêu Giao cảnh. Nhưng ta có thể lấy tự tại sát Tiêu Giao, đây là ta cảnh giới. Người áo tím thấp giọng nói, hắn trường kiếm vung lên, kiếm đầu chỗ tam cái phù triện phiêu tán xuống dưới, lộ ra trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Lấy tự tại sát Tiêu Giao. Đường Liên sửng sốt, ngươi là trưởng kiếm giam Cẩn Uy công công. Nếu không phải trưởng kiếm giam, thiên hạ ai lại có tư cách đeo tiên hoàng sở dụng nguyên mắt đâu. Tiêu Sắt thở dài, Lôi Vô Kiệt, lui ra đi, ngươi đánh không lại hắn. Ai nói ta đánh không lại? Lôi Vô Kiệt cả giận nói. Thiên Khải năm đại giam chung, trừ bỏ Cẩn Tuyên đại giam công lực hơn một chút ngoại, còn lại bốn vị công công võ công cơ hồ không phân cao thấp. Ngươi ở Đại Phạn Âm chùa gặp qua Cẩn Tiên kiếm pháp, ngươi cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được sao? Liền ngươi kia vừa vào thiên cảnh liền phải té xỉu bản lĩnh, vẫn là thôi đi. Tiêu Sắt cười lạnh nói. Lôi Vô Kiệt hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn vừa mới chưa dùng ra toàn lực. Cùng Cẩn Uy công công mấy kiếm đều chỉ là thử, vẫn chưa cảm thấy thực lực của đối phương có thể cùng ngày đó Đại Phạn Âm trong chùa lực gáp vô tâm như vậy cường đại. Tiêu Sắt phảng phất xem thấu nghi vấn của hắn, tiếp tục nói, Cẩn Uy công công trong tay kiếm là áp chế chính mình gông xiềng, hắn là năm đại giam trung lệ khí mạnh nhất một vị. Kia trên thân kiếm phụ triện áp chế chính là kiếm tâm, cũng là hắn sát tâm, nếu mặt trên phụ triện toàn bộ tan đi, hôm nay chúng ta liền không rời đi nơi này. Đại sư huynh, Lôi Vô Kiệt đống nhiên mánh quát một tiếng. Như thế nào? Đường Liên sửng sốt. Chúng ta. Lôi Vô Kiệt vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, cùng nhau thượng. Đường Liên cười cười, lắc đầu, ta xem Cẩn Uy công công cũng không ác ý, không ngại ngồi xuống, uống chén canh lại tâm sự. Chương 210 khôi. Ám hà. Tinh lạc ánh trăng cát. Một đạo lụa trắng treo ở các ngoại, theo gió nhẹ nhàng phiêu hoảng. Có vẻ túc sắt mà thế lãnh. Lấy ám hà quy củ, chết đi mấy cái sát thủ cũng không đáng giá treo lên như thế rêu dao lụa trắng, bọn họ vốn nên vô tình, tế điện vong người loại chuyện này có vẻ quá mức với làm kiêu. Chỉ là lúc này đây chết người có chút không quá giống nhau, Tạ gia Tạ Bảy Đao. Ở kia mười mấy năm bị ám hà người chính mình xưng là huyết chi dạ buổi tối, Tô gia, Tạ gia, Mộ gia cùng với ngay lúc đó đại gia trưởng, sở hữu thế hệ trước các cao thủ đều chết ở kia một buổi tối, chỉ có Tạ Bảy Đao tồn tại xuống dưới. Đối với ám hà trung sát thủ tới nói, tuy rằng Tô Xương Hà là đại gia trưởng, nhưng Tạ Bảy Đao mới là bối phận tối cao người. Huống chi, Tạ gia những người đó gần nhất không yên ổn đi. Một cái ăn mặc hắc y rìa người đứng ở tinh lạc ánh trăng các ngoại, hắn mang theo một trương đỏ như máu lệ quỷ mặt nạ, tóc dài rối tung mà đến, có loại nói không nên lời đáng sợ. Canh giữ ở các ngoại hai người, một cái ngồi ở bậc thang chịu cái tẩu, chậm rãi phun yên, một cái khác cầm trong tay trường đao, eo định đến thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Cái này yêu quái đều ra tới, xem ra lần này thật là muốn ra đại sự. Chịu cái tẩu nam tử sâu kín mà nói. Kia cầm trường đao nam tử cười lạnh, lần trước liền đại gia trưởng đều xuất động, tự nhiên là đại sự. Lần này đã chết Tạ gia gia chủ, nếu đại gia trưởng không chịu lượng ra chính hắn át chủ bài, sợ là Tạ gia người sẽ không đáp ứng rồi. Lúc này, tinh lạc ánh trăng các cửa bị chậm rãi đẩy ra, một thân hắc y yể, dáng người thon dài nam tử từ bên trong đi ra. Cầm trường đao nam tử nghiêng người tránh ra một bước, hơi hơi khom khom lưng. Làm chịu cái tẩu nam tử cũng thu hồi vẻ mặt lười nhác, buông cái tẩu, hơi hơi gật đầu. Tô gia gia trưởng, Tô Mộ Vũ. Hắn đối kia mang theo mặt nạ nam tử tương đối mà đứng, thế nhưng như là đối mặt trong hồ nước ảnh ngược giống nhau, duy nhất khác nhau là một cái mang theo mặt nạ, một cái không có thôi. Người đã đến rồi. Tô Mộ Vũ nhẹ giọng nói. Đúng vậy, ta tới. Mang mặt nạ nam tử cười nói. Tam gia gia chủ đồng thời động thủ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng thật làm người tiếc nuối. Hiện tại không thể không phái ra ta cái này lệ quỷ, tới giúp Tạ Bảy Đao tác một chút mệnh. Kia hút thuốc đấu nam tử trong ánh mắt hơi hơi hiện lên một tia phẫn nộ, làm bộ liền phải đứng dậy. Tạ Ngự. Cầm trường đao nam tử bỗng nhiên về phía trước đi rồi vài bước, dùng sống dao đáp ở trên vai hắn, không cần để ý tới cái này kẻ điên. Kẻ điên. Mang mặt nạ nam tử cười to nói. Ha 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 ha, đối, ta chính là người điên. Đại gia trưởng đang đợi ngươi, chúng ta vào đi thôi. Tô Mộ Vũ xoay người, đi vào tinh lạc ánh trăng các trung. Kia mang mặt nạ nam tử cũng theo đi vào. Ngươi vừa mới muốn động thủ. Cầm trường đao nam tử hỏi. Kia bị đổi lại Tạ Ngự nam tử đáp, là. Ta tuy rằng là này tinh lạc ánh trăng các thủ các người, nhưng cũng là Tạ gia người, hắn nhục nhà ta chủ, nên sát. Ngươi không phải như vậy xúc động người. Cầm trường đao nam tử lắc đầu nói. Tạ Ngự hơi hơi sửng sốt, đích xác, ta vừa mới bỗng nhiên tâm thần một loạn, nhịn không được liền nhớ tới gia quyền. Vừa mới cảm thấy chỉ là trong nháy mắt phẫn nộ, nhưng hiện tại rồi lại cảm thấy có chút không thể hiểu được. Là hắn cố ý dẫn ngươi động thủ. Cầm trường đao nam tử thở dài, ngươi có phải hay không nhìn hắn đôi mắt? Tạ Ngự cả giận nói, thật là người điên. Nhện ảnh đoàn. Khôi. Đại gia trưởng thật là muốn xuất ra chính mình át chủ bài. Cầm trường đao nam tử sâu kín mà nói, bất quá như vậy một cái kẻ điên, thật sự đáng giá tín nhiệm sao. Tinh lạc ánh trăng các nội, mang mặt nạ, được xưng là Khôi nam tử nhìn Tô Mộ Vũ sau lưng, chậm rãi nói, hiện tại ta ít nhất có 20 loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Tô Mộ Vũ như cũ không nhanh không chậm mà đi tới, không nói gì. Khôi lạnh lùng cười, ngươi từng là Khôi. Tất cả mọi người đều nói ngươi là ám hà đã từng sát thủ chi vương, ta vẫn luôn rất muốn cùng ngươi giao một lần tay. Nhưng là chúng ta sát thủ giao thủ, không ra sinh tử không phán thắng bại, đại gia trưởng không cho ta ra tay, nhưng ta càng ngày càng nhịn không được. Tô Mộ Vũ vẫn như cũ không có quay đầu lại, thậm chí liền đáp ứng một chút thanh âm đều không có. Khôi như cũ không ngừng nói, bọn họ đều nói ta là cái lảm nhảm sát thủ, ngươi là cái người cầm sát thủ. Hai đời Khôi. Lại có hoàn toàn bất đồng thói quen. Nghe nói năm đó tiền nhiệm đại gia trưởng muốn cho ngươi kế thừa hắn vị trí, ngươi vì còn một cái ân cứu mạng, đem vị trí nhường cho hiện tại đại gia trưởng. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không. Tô Mộ Vũ rốt cuộc dừng bước, chậm rãi xoay người, thần sắc bất biến, ngữ khí bình tĩnh, câm miệng. Ngươi sinh khí. Khôi trong giọng nói lại tràn đầy kinh hỉ, hắn nhẹ nhàng vung tay, một thanh đoản kiếm đã nắm ở hắn trong tay. Tô Mộ Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày, nơi này là Tinh Lạc Ánh Trăng Các. Ta biết, đại gia trưởng ở sao?
Yên tâm, hắn sẽ ở ta giết chết ngươi kia một khắc, ngăn lại ta.
Khôi thả người nhảy, cầm đoản kiếm hướng Tô Mộ Vũ bước đi. Tô Mộ Vũ giơ tay, song chỉ sắp nhập, đi phía trước duỗi ra, chỉ ra một đạo lẫm hàn kiếm khí. Khôi đoản kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau, tức khắc bị ngưng kết ở. Tô Mộ Vũ một cái nghiêng người hoảng tới rồi hắn bên người, ngón tay nhẹ nhàng ở thanh đoản kiếm này thượng điểm tam hạ. Đoản kiếm tức khắc vỡ thành tam tiệt, Tô Mộ Vũ ngón tay vung lên, vén lên một thanh phái nhận, hướng Khôi khuôn mặt thượng đâm tới.
Tới hảo.
Khôi một trưởng cầm chuôi này đoạn nhận, bàn tay hơi hơi động lực, đoạn nhận nháy mắt bị tạo thành một phấn.
Khôi, dừng tay.
Không được đối Tô gia gia chủ vô lý. Một cái mang theo vài phần uy nghiêm thanh âm vang lên. Khôi lập tức hơi hơi lui về phía sau một bước, khom lưng nói, đại gia trưởng.
Ta biết ngươi tưởng thí đao, lúc này đây không làm ngươi cùng chấp hành nhiệm vụ, ngươi trong lòng rất có bất mãn.
Đại gia trưởng từng bước một chiều bọn họ đã đi tới. Nếu là Khôi đi, lần này nhiệm vụ nhất định sẽ không bất lực trở về.
Khôi nói.
Không, lúc này đây chúng ta cũng không có bất lực trở về. Bị thương nặng Lôi Môn cùng Đường Môn, cũng làm hai nhà trở mặt thành thù, đồng thời giết Triệu Ngọc Trân, trọng thương Tiêu Sở Hà, chúng ta đã làm được vậy là đủ rồi. Đại gia trưởng chậm rãi nói, tuy rằng để lại một ít hậu hoạn, cho nên lúc này đây, yêu cầu Khôi ngươi ra tay giúp ta.
Khôi cúi đầu nói. Nhưng bằng đại gia trưởng phân phó,
xuất động sở hữu nhện ảnh, cùng chính ngươi, giúp ta đi giết một người.
Đại gia trưởng trầm giọng nói,
sở hữu nhện ảnh,
một người.
Khôi trong giọng nói có chút kinh ngạc.
Ngươi không phải tổng tưởng thí đao, tổng cảm thấy ta cho ngươi đi giết người không đủ cường sao.
Lần này cái này, ngươi nhất định thực vừa lòng.
Đại gia trưởng thấp giọng cười nói, nàng kêu Lý Hàn Y Y, đứng hàng năm đại kiếm tiên. Cầm trong tay thiên hạ đệ tam danh kiếm, kỵ binh băng hà.
Đa tạ đại gia trưởng.
Khôi cao giọng đáp, tùy thanh thấp thấp mà nở nụ cười.
Âm lanh tiếng cười ở treo đầy lụa trắng Tinh Lạc Ánh Trăng Các nội quanh quẩn, mang theo một loại nói không nên lời đáng sợ.
Chương 211 Tam Phong Thư.
Tuyết Nguyệt Thành. Từ Không Trường Phong một người ngồi ở gác cao phía trên, mấy ngày nay lục tục có bù câu đưa tin bay vào Tuyết Nguyệt Thành Trung. Một phong là Doãn Lạc Hà gửi tới. Đại khái nội dung chính là Lôi gia bảo nguy cơ đã giải, vài vị đệ tử đều không có chết, chính mình hoài nghi việc này cùng Vô Song Thành có quan hệ, muốn đi Vô Song Thành tìm tòi đến tận cùng.
Tìm tòi đến tận cùng.
Từ Không tóc dài cười lạnh đem này phong thư bỏ vào ánh nến bên trong, ai không biết Doãn Lạc Hà cùng Tống Yến Hồi hai người chi gian có nói không rõ quan hệ, cái gì hoài nghi việc này cùng Vô Song Thành có quan hệ, căn bản là mượn cơ hội này đi một chút hai người nghiệt duyên thôi. Đệ nhị phong là Đường Liên gửi tới, vị này Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử đem việc này thật dài mà hội báo một phen, từ Đường Môn làm phản, cùng ám hà cấu kết ám toán Lôi Gia Bảo, đến Đường Lao Thái Gia chết trận, bức bách Lôi Gia Bảo đối giang hồ tuyên bố Đường Lao Thái Gia là bảo vệ thiên hạ anh hùng mà chết, cùng với Tiêu Sắt bệnh nặng, mọi người quyết định mang theo Tiêu Sắt xa phó Hải Ngoại Tiên Sơn tìm y hề.
Hải Ngoại Tiên Sơn.
Thư Không Trường Phong thở dài, đồng dạng đem này phong thư cấp Tiêu. Hắn tự nhiên nghe trăm dặm đông quân nói lên quá nơi đó chuyện xưa, chỉ là thần tiên nói đến, dù sao cũng là huyền diệu khó giải thích, hắn tuy rằng vẫn luôn tò mò lại cũng không ngờ muốn nhích người quá. Nhưng là tin trung sở đề sự, làm hắn càng sầu lo vẫn là Đường Môn sự tình. Đệ tam phong thư là Tạ Tuyên gửi tới, chỉ là Tư Không Trường Phong tiếp nhận tin, liền đem tin bỏ vào ánh nến bên trong, bởi vì này phong thư đến thời điểm, gửi thư người cũng đã ngồi ở hắn trước mặt.
Nho kiếm tiên, Tạ Tuyên.
Đường Môn sự, ngươi thấy thế nào?
Tư Không Trường Phong hỏi.
Đường Lao Thái Gia đã chết, Đường Môn Tam Lão cũng đã chết, Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Bảy Sát, bọn họ ba người năng lực chống đỡ không dậy nổi cái này khổng lồ gia tộc. Lần này Lôi Gia Bảo chi chiến trung, xuất hiện một người tuổi trẻ người, tên Đường Trạch. Người thanh niên này không đơn giản, hẳn là Đường Lao Thái Gia lưu lại chuẩn bị ở sau.
Tạ Tuyên đáp.
Ta xem Đường Liên tin chung nhắc tới cái này Đường Trạch, giả lấy thời gian đích xác sẽ là một nhân vật. Nhưng là hiện tại hắn còn quá tuổi trẻ, Đường Môn sẽ không phục hắn.
Tư Không Trường Phong nói.
Tạ Tuyên hơi hơi chau mày đầu, ngươi là nói, Đường Liên Nguyệt.
Bắn ra nước chảy bắn ra nguyệt, nửa nhập giang phong nửa trong mây. Tư Không Trường Phong đổ hai ly trà, chậm rãi nói, đường môn đường liên nguyệt, lúc này chỉ có hắn có thể cứu hạ đường môn. Bất quá, ngươi vừa mới còn nói, đường môn tam lão cũng đã chết.
Đúng vậy, đã chết.
Ngươi Tuyết Nguyệt Thành cũng nên đã sớm được đến tình báo, núi Thanh Thành liên tục 3 tháng biến sơn đồ trắng, bởi vì trưởng giáo Triệu Ngọc Chân đã chết. Chuyện này hiện tại truyền so Lôi Gia Bảo chi chiến còn muốn mơ hồ, rốt cuộc chết chính là một cái nói kiếm tiên. Người nào có thể giết chết nói kiếm tiên? Tư Không Trường Phong nói.
Đường môn tam lão.
Tư Không Trường Phong lắc đầu, bọn họ còn kém quá xa.
Là, nhưng là đường môn tam lão hơn nữa ám hà Tô Mộ Vũ, Tạ Bảy Đao cùng với Tô Sương Hà, ngươi lại cảm thấy như thế nào đâu?
Tạ Tuyên hỏi ngược lại. Bọn họ vì sao phải xuất động lớn như vậy trận trưởng sát Triệu Ngọc Chân?
Tư Không Trường Phong nhíu nhíu mày.
Liên tính bọn họ bày ra lớn như vậy trận trượng, Triệu Ngọc Chân không xuống núi, bọn họ lại như thế nào giết núi Thanh Thành trưởng giáo?
Triệu Ngọc Chân sẽ vì ai xuống núi?
Tạ Tuyên nói.
Tư Không Trường Phong cả kinh, áo lạnh.
Đúng vậy, ám hà cùng đường môn mục đích là giết chết Lý Hàn Y Lì, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc Chân lại chạy tới.
Hắn nhất kiếm giết đường môn tam lão, đánh lui ám hà đại gia trưởng cùng hai vị gia chủ, mang theo Lý Hàn Y Lì phá vây mà đi.
Nhưng là Lý Hàn Y Lì trúng hoa lê trầm, Triệu Ngọc Chân trọng thương dưới mạnh mẽ thế nàng chữa thương, dùng chính mình một cái mệnh thay đổi nàng mệnh.
Lý Hàn Y Lì thức tỉnh lúc sau, lại chịu không nổi này đả kích, tức khắc tẩu hỏa nhập ma, công lực bạo tăng, ngay cả ta cùng với Giận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên liên thủ đều không thể đem nàng chế phục.
Cuối cùng ở Lôi Gia Bảo Trung, nàng thiếu chút nữa liền giết Tô Sương Hà, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Sương Hà chạy.
Lý Hàn Y Lì theo sát đuổi theo qua đi, lôi môn kia si tình loại lôi hoành cũng theo nàng rời đi.
Tạ Tuyên nói xong này đoạn chuyện xưa, uống một ngụm trà.
Tư Không Trường Phong trong thần sắc toát ra vài phần sầu lo, không nghĩ tới việc này thế nhưng nghiêm trọng tới rồi như thế nông nỗi, áo lạnh thế nhưng tẩu hỏa nhập ma.
Không được, xem ra ta phải rời thành một chuyến.
Ngươi không thể đi.
Tạ Tuyên lắc đầu, gần nhất này liên tiếp sự tình, có thể chia làm có người muốn tiêu diệt Lôi Gia Bảo, có người muốn giết Tiêu Sở Hà, có người muốn giết Lý Hàn Y Lì, có người muốn gián tiếp diệt trừ đường môn.
Vô luận nào một kiện, đều cùng ngươi Tuyết Nguyệt Thành có quan hệ, có người tưởng tan rã ngươi Tuyết Nguyệt Thành.
Liên Giận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên người như vậy đều xuất hiện, sự tình đã không phải ngươi có khả năng khống chế.
Đường môn hiện giờ lập trường còn chưa trong sáng, Lôi Gia Bảo mất đi Lôi Thiên Hổ, Lôi Hoanh lại rơi xuống không rõ, Lôi Vân Hạc tuy rằng võ công cao cường, nhưng là muốn ở lôi môn ngồi ổn môn chủ chi vị càng là không dễ.
Ôn gia từ trước đến nay siêu thoát thế ngoại, không tham dự giang hồ phân tranh.
Tuyết Nguyệt Thành hiện giờ tam đại minh hữu đều dựa vào không được, hai vị thành chủ lại không biết tung tích, liên lạc Hà Tiên Tử đều đi tìm lao tình nhân rồi, nếu ngươi lại rời thành mà đi, như vậy Tuyết Nguyệt Thành thực mau liền sẽ sụp đổ.
Có người tưởng diệt ta Tuyết Nguyệt Thành.
Tư Không Trường Phong trầm ngâm nói, ta sớm nên nghĩ đến. Ở bàn cờ phía trên, chúng ta đều là quân cờ.
Đúng vậy.
Đáng tiếc chơi cờ người đã chết, hắn đem Tuyết Nguyệt Thành cùng Tiêu Sở Hà gắt gao mà cột vào cùng nhau. Hiện tại Thiên Khải Thành rất nhiều người đều tưởng hủy diệt Tuyết Nguyệt Thành, giang hồ bên trong Vô Song Thành cũng như hổ rình mồi, cho nên, cái này thời khắc, ngươi nhất định không thể đi.
Ngươi là thương tiên, thiên hạ độc nhất vô nhị thương tiên.
Chỉ cần có ngươi ở, Tuyết Nguyệt Thành tất nhưng bình yên chờ đợi những người khác trở về.
Tạ Tuyên trầm giọng nói, đến nôi Lý Hàn Y Lì kia một bên, ta đi.
Ngươi đi.
Tư Không Trường Phong sửng sốt.
Chúng ta cùng được xưng là kiếm tiên, cũng có mười mấy năm giao tình, tuy rằng nàng thực hung, mỗi lần gặp mặt đều phải cùng ta thử kiếm.
Nhưng là lúc này đây, mặc kệ là giúp bằng hữu cũng hảo, giúp Tuyết Nguyệt Thành cũng hảo, ta chắc chắn tìm được nàng.
Tạ Tuyên đứng lên, một lần nữa trên lưng hắn dương đựng sách, lần này lại đây truyền cái tin. Cũng liền không lâu để lại.
Tư Không Trường Phong không có hảo ý mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là xem áo lạnh xinh đẹp, ô yếm người cũng đã chết, cho nên muốn sấn hư mà nhập.
Tạ Tuyên cười lắc đầu, ta là người đọc sách, thưởng thức mỹ nhân chi nhan, chính là thế thiên hạ thường chi, chưa bao giờ có ý tưởng không an phận.
Ta không nghĩ nàng chết, là bởi vì thiên hạ đã chết như vậy một cái mỹ nhân, thực đáng tiếc.
Tư Không Trường Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, Tạ huynh. Ta xem đường liền tin chung viết nói, tiểu nữ sẽ cùng ngươi cùng trở về.
chính là vẫn luôn không thấy tiểu nữ thân ảnh, không biết. Tạ Tuyên gãi gãi đầu, thở dài, lệnh ái đích xác ngay từ đầu tùy ta đồng hành, chỉ là làm ái võ công tuy rằng không cao, nhưng là lại thông tuệ hơn người, chạy thoát 3 lần bị ta chảo trở về 3 lần, lần thứ 4 ta là thật không tìm được. Nhưng là lấy nàng tài trí cùng nghị lực, nói vậy chính mình có thể hồi này Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong cũng là dở khóc dở cười, nặng nề mà thở dài, chỉ mong đi. Chương 212 Thiếu Niên Hạ Thanh Thành. Núi Thanh Thành. Liên tục 3 tháng biến sơn đồ trắng. Hôm nay, núi Thanh Thành này đồng lứa xuất sắc nhất 2 vị đệ tử, Triệu Ngọc Chân Vô Lượng Kiếm Pháp truyền nhân Lý Phàm Tùng, núi Thanh Thành Đại Long Tượng Lực truyền nhân Phi Hiên, bỏ đi một thân bạch đi để bọn họ ngồi quỳ ở Thanh Tiêu trong điện Tam Thanh Tổ Sư giống trước. Trước mặt bãi núi Thanh Thành liệt đại tông sư bài vị. Sư Thúc Tổ, đệ tử Phi Hiên hôm nay phụng sư mệnh xuống núi. 3 năm trong vòng, tất đương xem tẫn thiên hạ sự, duyệt tẫn người trong thiên hạ, thỉnh chậm đợi đệ tử về núi ngày. Phi Hiên đối với bài vị lễ bái. Sư Phụ, đồ nhi Lý Phàm Tùng bất hiếu, kiếm pháp chưa thành, báo không được sư phụ đại thủ. Đãi đồ nhi xuống núi tôi luyện, 3 năm trong vòng, tất chính tay đâm kẻ thù. Lý Phàm Tùng cũng trưởng thân lễ bái. Núi Thanh Thành hiện giờ bối phận tối cao, tạm đại núi Thanh Thành trưởng giáo chi vị ân trưởng Tùng đứng ở bọn họ phía sau, bất đắc dĩ mà thở dài, núi Thanh Thành này mấy bối đều có như vậy không xuất thế nhân tài, cũng không biết là chúng ta núi Thanh Thành hạnh, vẫn là bất hạnh. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đứng lên, đối ân trưởng Tùng hơi hơi thi lễ, Phi Hiên nói, Thái Sư Tổ, hôm nay Phi Hiên cùng Tiểu Sư Thúc liền xuống núi, còn thỉnh Thái Sư Tổ bảo trọng. Ta khi còn nhỏ, ngay lúc đó trưởng giáo, ta sư tổ đã chết, chờ ta vị nhập trung niên, sư phụ ta đã chết, sau lại ta vào hoa giáp chi năm, tề sư đệ đã chết, hiện giờ ta đã là thất tuần chi năm, lại tiễn đi ta gặp được vị thứ 4 núi Thanh Thành trưởng giáo. Ân trưởng Tùng cười cười, chỉ hy vọng ta chết thời điểm, có thể nhìn thấy ta mệnh trung vị thứ 5 trưởng giáo vào chỗ, Phi Hiên. Phi Hiên lắc đầu, Phi Hiên tự thẹn gánh vác không dậy nổi. Nếu muốn cùng Ngọc thật so, như vậy núi Thanh Thành chỉ sợ muốn 100 năm vô chủ. Phi Hiên, ngươi được Ngọc thật sự đạo pháp, hơn nữa cầu đạo chi tâm, càng ở Ngọc thật phía trên. Núi Thanh Thành trưởng giáo vị trí, sớm muộn gì đến ngươi tới ngồi. Không cần chối từ, đây là Ngọc thật sự ý tứ. Ân trưởng Tùng loát loát râu dài. Phi Hiên cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa, Phi Hiên lĩnh mệnh. Về sau ngươi là trưởng giáo, đến chúng ta lãnh ngươi mệnh mới là... Sư phụ ngươi đi được sớm, mới đem ngươi nhận được núi Thanh Thành liền bệnh đã chết, ngươi xem như Ngọc thật nuôi lớn, không cần cô phụ hắn, Phi Hiên. Ân trưởng Tùng quay đầu, Phàm Tùng. Phàm Tùng ở. Lý Phàm Tùng vội vàng đáp. Hôm nay ngươi liền không hề là núi Thanh Thành đệ tử. Ân trưởng Tùng bình tĩnh mà nói. Cái gì? Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đều là cả kinh. Kỳ thật ngươi chưa bao giờ là ta núi Thanh Thành đệ tử. Ngươi bất quá là Ngọc thật sự đệ tử. Năm đó ngươi cha mẹ cùng tề sư đệ là bạn cũ, cha mẹ ngươi mất sớm, đem ngươi phó thác cho hắn. Ngươi từ nhỏ ở kiếm pháp thượng rất có thiên phú, Ngọc thật năm đó cũng là thiếu niên khí phách, thu bất mãn 6 tuổi ngươi làm đồ đệ. Mấy năm nay ngươi ở vô lượng kiếm pháp thượng rất có thành tựu, Ngọc thật không còn nữa, này tòa núi Thanh Thành cũng không ai có thể giáo ngươi. Ân trường Tùng nói, chính là... Lý Phàm Tùng gấp đến độ đầy đầu là hãn, đệ tử chưa bao giờ tưởng thoát ly núi Thanh Thành, còn thỉnh nhân sư tổ tam tư. Lại không phải đem ngươi đuổi ra sư môn, ngươi muốn làm núi Thanh Thành đệ tử, nhưng ngươi hỏi một chút chính mình, nhưng có kia viên cầu đạo chi tâm. Ngươi ly núi Thanh Thành, mới có thể tìm được chính mình kiếm đạo. Ân trưởng Tùng chậm rãi nói, Ngọc thật nói qua, mạng ngươi chung có 2 phần sư duyên, 1 phần cùng hắn đã hiểu rõ, còn có 1 phần. Giấu ở giang hồ sơn dã, ngươi đi tìm đi. Lý Phàm Tùng lau một phen nước mắt sau, không nói một lời mà đứng hồi lâu, mới rốt cuộc gật gật đầu, hảo. Đừng khóc, Ngọc thật nói người nọ kiếm pháp không thua kém với hắn. Dẫn kiếm pha quân, cô kiếm chín ca, nho sinh nhã kiếm, tuyết nguyệt tuyệt đại. Ngươi sư phụ nhất định tại đây 4 chua kiếm, là hảo cơ duyên, vọng quý trọng. Đệ tử lĩnh mệnh. Nhìn 2 vị đệ tử từng bước một đi xuống sơn thân ảnh. Ân trưởng Tùng nặng nề mà thở dài, mặt khác 3 vị núi Thanh Thành thế hệ trước thiên sư cũng đi tới hắn bên người. Một cái được đạo pháp, một cái truyền kiếm thuật. Một người thiên sư nhìn bọn họ bóng dáng, chậm rãi nói, Ngọc thật cũng coi như có điều truyền nhân. một cái tiểu đạo đồng, thật có thể kế thừa này núi Thanh Thành trưởng giáo chi vị. Một khắc danh thiên sư mang theo vài phần sầu lo. Ân trưởng Tùng lắc đầu, có thể thành không thể thành, liền xem này 3 năm du lịch. Nghe nói Ngọc Thật cho bọn hắn 2 người vẽ một chương đi đường đồ, nghĩ đến cũng là buồn cười. Ngọc Thật chính mình chưa bao giờ hạ quá sơn, lại như thế nào họa ra xuống núi đi đường đồ. Một người thiên sư hoặc nói, ta nhìn kia chương đồ, mặt trên chỉ có 2 cái địa phương, khởi với núi Thanh Thành, rốt cuộc núi Thanh Thành. Ân trưởng Tùng dừng một chút, mà trung gian, Ngọc Thật chỉ nói rõ một chỗ. Địa phương còn lại, tùy tính mà đi có thể. Cái nào địa phương? Còn lại 3 vị thiên sư đồng thời hỏi. Thiên Khải. Ân trưởng Tùng ngửa đầu nhìn không trung, Khâm Thiên Giám. Lý Phàm Tùng cóng dương đựng sách, Phi Hiên nắm một con mẩu mận chín đi theo hắn bên người, tựa như năm đó bọn họ cùng xuống núi du lịch giống nhau, chỉ là lúc này đây, tâm cảnh cùng tâm tình đều hoàn toàn bất đồng. 2 người đi đến dưới chân núi, Lý Phàm Tùng quay đầu, nước mắt không tự chủ mà chạy xuống dưới. Người suy nghĩ cái gì? Phi Hiên hỏi hắn. Ta nhớ tới năm đó ta tùy cha mẹ lần đầu tiên tới núi Thanh Thành khi không đến 6 tuổi, theo cha mẹ mới vừa lên núi liền nhìn đến một thiếu niên ngồi ở bậc thang trước, ngậm một cây đuôi ngựa thảo nhìn nơi xa. Hắn hỏi ta, dưới chân núi thế nào? Ta lúc ấy thấy hắn phía sau treo một thanh kiếm gỗ đào, liền nói, ngươi dạy ta kiếm thuật, ta liền cùng ngươi nói dưới chân núi chuyện xưa. Cha mẹ nhóm trách ta mạo phạm, hắn lại sảng khoái mà đáp ứng rồi ta. Sau lại ta mới biết được hắn chính là Triệu Ngọc Chân, núi Thanh Thành 100 năm tới đạo pháp đệ nhất, kiếm thuật đệ nhất. Lý Phàm Tùng một bên chảy nước mắt, một bên cười nói, nhưng khi đó chỉ cảm thấy hắn có điểm ngây ngốc, tùy tiện nói với hắn một ít dưới chân núi sự, hắn đều có thể nhả ga đã lâu. Hiện tại ngẫm lại, có chút xin lỗi hắn. Làm sao vậy? Phi Hiên hỏi. Lý Phàm Tùng lau một phen nước mắt, lúc ấy tuổi còn nhỏ, ta chính mình nào trải qua như vậy nhiều chuyện. Đều là từ cha mẹ trong miệng nghe tới một ít chuyện xưa, có chút căn bản là bịa đặt ra tới, nhưng sư phụ toàn tin. Lần này xuống núi, cũng không biết sư phụ nhìn đến như vậy không thú vị phàm thế, có thể hay không có chút thất vọng. Phi Hiên cũng cười, sẽ không, sư phụ như vậy người, lại không thú vị sự tình, cũng có thể làm hắn trở nên thú vị. Cũng đúng, sư phụ không thấy đủ, khiến cho chúng ta xem cái đủ đi. Lý Phàm Tùng xoay người. Cất cao giọng nói, tiểu thư đồng, chúng ta lên đường. Tốt, tiểu sư thúc. Phi Hiên đáp. Đừng kêu tiểu sư thúc, muốn kêu công tử. Lý Phàm Tùng nhẹ nhàng gõ hạ Phi Hiên đầu. Phi Hiên lại khó được mà không có sinh khí, chỉ là đi ra vài bước, lại quay đầu, phảng phất thấy được kia bậc thang phía trên đã từng ngồi một cái tiểu đạo đồng, sau lại biến thành một cái ôn nhuận như ngọc thiếu niên, lại sau lại biến thành một cái 2 lũ thanh cẩn trung niên đạo sĩ, nhìn nơi xa. Trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Sư phụ, hy vọng lần này xuống núi, ngươi thật sự tìm được rồi trong lòng đồ vật, đến nỗi ngươi chưa hoàn thành, liền giao cho Phi Hiên đi. Chương 213 Thiên Hạ Phường. Song bạc, tụ chúng đánh bạc nơi, mọi người ở chỗ này vung tiền như rác, có người một đêm phất nhanh, có người táng ra bại sản. Tham lam, tàn bạo, ở chỗ này, người từ từ trong bụng mẹ ra tới liền mang theo nhược điểm nhìn không sót gì. Mà Bắc Ly có 4 tòa sòng bạc nhất nổi danh. Thiên Khải Thành Thiên Kim Đài, nó được xưng Thiên Kim Đài, là bởi vì nó ở giữa thật là một tòa từ Thiên Kim chế tạo đài cao. Nó ở vào Hoàng Thành, từ tiêu thị hậu duệ quý tộc, cho tới phú giả thương gia giàu có thể bước vào Thiên Kim Đài, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng mặc dù là trong triều hiển quý, ở chỗ này thua tiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tài, đơn giản là Thiên Kim Đài sau lưng đại lao bản thân phận thần bí. Từng có một người hộ bộ thượng thư trưởng tử ở Thiên Kim Đài thua tiền đại náo một hồi sau mạc danh biến mất, ngày hôm sau tên kia công tử đã bị một chiếc xe ngựa vận đến thượng thư trước phủ, không có ném tên họ lại vĩnh viễn mất đi một con tay phải. Nếu luận Thiên Khải đệ nhất song bạc, vẫn muốn tính Thiên Kim Đài. Tam cố thành Mỹ Nhân Trang, biên cảnh nơi Tiêu Kim Thành, bởi vì ở biên cảnh nơi tiến hành mậu dịch không cần nộp lên trên thuế phụ, cho nên ở nơi đó. Đến từ các địa phương các thương nhân lấy ra một cái sọt Minh Châu, thay thế Bắc Ly thông dụng kim phiếu tới tiến hành giao dịch. Tiền đặt cược to lớn, dân cờ bạc chi dũng cảm, là chỉ ở sau Thiên Khải Thiên Kim Đài tồn tại. Bài đệ tam sòng bạc ở Thanh Châu Bạch Thành, Thanh Châu 9 thành thương nhân bao trùm toàn bộ Bắc Ly gần 8 phần thương nghiệp, cho nên bọn họ thành lập lên sòng bạc, tự nhiên là nhất xa hoa, vào cửa chỗ liền có 9 viên minh châu, nghe nói vào đêm lúc sau, cửa cũng không tất điểm khởi đèn lồng, chỉ vì kia 9 viên dạ minh châu là có thể đem kia một mảnh chiếu đến sáng trưng. Nay tòa sòng bạc tên là Tiêu Giao Thành, nhưng mà này tòa sòng bạc lại không phải ai đều có thể tiến, lần đầu tiến đến người yêu cầu bị Tiêu Giao Phường tán thành khách quý dẫn dắt mới có thể bước vào. Mà đứng hàng đệ tứ sòng bạc, tên lại nhất khí phách, Tiêu Thiên Hạ Phường. Mà nó cũng thật là toàn bộ Bắc Ly lớn nhất sòng bạc, nó phân khi đánh cuộc khu cùng vật đánh cuộc khu, khi đánh cuộc khu, phân 6 bác, trò reo xúc xác, tắc diễn, bài 9, đạn cờ, ma điếu, mặt trược, đặt cửa, hội hoa, tự bảo chờ, vật đánh cuộc khu, trọi gà, đấu chim cút, đấu hỏa mi, đấu chim hồng tước, đấu con dế mẻn cùng với đấu vịt, đấu ngỗng, còn có đua ngựa, chó săn chờ, không chỗ nào không chứa. Đã từng còn có người quyết chi đấu, 10 năm trước vừa mới vừa bị cấm. Đương nhiên, nó kêu Thiên Hạ Phường, không chỉ có bởi vì nó đại, càng bởi vì nó sau lưng chủ nhân. Thiên Hạ Vô Song Thành. Độc Nhãn người vạm vỡ nhếch miệng cười nói, vị cô nương này, muốn đi Thiên Hạ Vô Song Thành. Đúng là. Dáng người thức tha, khuôn mặt tinh xảo nữ tử từ bước vào sòng bạc kia một khắc liền khiến cho mọi người chú ý, nàng ăn mặc một thân bạch y. Phía sau viết một cái đại đại đánh cuộc tự, nàng phía sau đi theo một thiếu niên, trên người chứa đầy kiếm, đi ở trên đường lách cách loạn hưởng, thiếu niên cùng này nữ tử ăn mặc một cái hình thức quần áo, trường bào sau lưng cũng là một cái đại đại đánh cuộc tự. Kia người vạm vỡ dùng tăm xỉa răng cạo nha, Thiên Hạ Vô Song Thành được xưng võ thành, không chào đón người ngoài tiến vào, nếu muốn tiến Thiên Hạ Vô Song Thành, đến có Vô Song lệnh. Bằng không nơi này đi Vô Song Thành 30 dặm lộ. Liền có mấy chục cái cao thủ sẽ phục kích ngươi. Sư phụ, ta còn sợ kia mấy chục cái chó má cao thủ. Muốn này Vô Song lệnh có ích lợi gì? Thiếu niên thấp giọng nói. Câm miệng. Mỹ diễm nữ tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng chúng ta Thiên Hạ Phường đích xác có như vậy một khối Vô Song lệnh. Cô nương vừa tiến đến liền nói muốn bắt này Vô Song lệnh, cũng biết Thiên Hạ Phường quy củ. Đại hán thu hồi tươi cười, trong ánh mắt để lộ ra một loại hung ác. Biết. Chín bàn đoạt mệnh thiên hạ đánh cuộc, lưu tài lưu mệnh lưu diêm vương. Ta đánh cuộc như vậy nhiều năm, vẫn luôn muốn đánh cuộc này một phen. Nữ tử vẫn luôn ôn nhu như nước trong ánh mắt toát ra vài phần hung ác. Đại hán sửng sốt một chút, loại này ánh mắt hắn thấy được không ít, đó là bỏ mạng dân cờ bạc trên người mới có thể xuất hiện ánh mắt. Hắn ngay sau đó cười lạnh, xem ra ngươi không biết Thiên Hạ Phường là một cái như thế nào địa phương, chúng ta là một đám như thế nào người. Liền tính ngươi tưởng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách, làm chúng ta vì ngươi khai này chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc. Nữ tử doanh doanh cười, là ngươi mới không biết chúng ta là như thế nào người đi. Đồ nhi, nói cho bọn họ, chúng ta là ai? Thiếu niên đi phía trước một bước, cao giọng quát, ta nãi Lạc Minh Hiên. Đại hán hít hả một hơi, Lạc Minh Hiên. Kinh hô một tiếng sau mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ trong lòng, giống như chưa từng nghe qua tên này à. Vội vàng quay đầu nhìn phía bên người Huy Quạt Lông một người đồng bạn. Người nọ Huy Quạt Lông, khổ tư một phen sau lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua, tên này lạ thai thực. Tiểu tử ngươi chơi ta. Đại hán cả giận nói. Vị này chính là sư phụ ta. Lạc Minh Hiên không để ý đến hắn, thanh thanh giọng nói, Doan Lạc Hà. À, cái gì Lạc Hà dáng màu, chưa từng nghe qua đại hán theo bản năng mà vây vây tay, nhưng là thực mau cả người run lên. Nhìn phía kia đồng bạn, ngữ khí có chút run rẩy, Doãn. Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà. Thiên Hạ Phường mọi người đều kinh hô. Chính là kia đánh cuộc vương chi nữ, từng ở Tiêu Giao bên trong thành thế phụ báo thù, liền thắng lúc ấy Thanh Châu thanh thế lớn nhất liền như liệt tam cục, trọng đoạt đánh cuộc vương chi vị Doãn Lạc Hà. Đại hán chân chân chính chính mà hít ngược một hơi khí lạnh. Đúng vậy, năm đó ta mới 10 tuổi. Doãn Lạc Hà cười nói. Một chân bước lên trên ghế, tay gác ở trên đùi, rất có thú vị mà nhìn đại hán, năm nay ta 30 tuổi. Lạc Minh Hiên đôi tay ôm ở trước ngực, đứng ở Doãn Lạc Hà bên cạnh vẻ mặt đắc ý mà tiếp lời nói, tuy rằng sư phụ ta xinh đẹp như hoa, nhìn vẫn cứ là kia nhị bát niên hoa. Doãn Lạc Hà một cái tát vô vào hắn lót thượng, ngươi câm miệng cho ta. Thật vất vả tích góp lên khí thế, đều làm ngươi làm hỏng. Kia nguyên bản cạo nha vẻ mặt khinh thường đại hán giờ phút này lại là cung cung kính kính, ngay cả Thiên Hạ Phường trung nguyên buồn vẻ mặt trào phúng, chuẩn bị xem kịch vui dân cờ bạc nhóm giờ phút này thần sắc cũng tôn kính lên. Năm đó Thanh Châu Tiêu Giao bên trong thành đánh cuộc vương chi chiến, chính là bọn họ này đó dân cờ bạc nghe xong mười mấy năm chuyện xưa, hiện giờ đánh cuộc vương đích thân tới Thiên Hạ Phường, bọn họ trong lòng lại thực sự hưng phấn. Đại Hán ôm quyền nói, nếu là tiên tử hãnh diện, nguyện ý quá một chút chúng ta Thiên Hạ Phường chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc, như vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn dùng sức mà chụp Tam xuống tay. Sở Hữu vây xem người đều chiều hai bên tối lui, tránh ra một cái thật dài nói. Song bạc chung người nhanh chóng mà đem chín chương cái bàn một chữ bài khai, chín chương cái bàn biên từng người ngồi một người. Cho gieo xúc sắc, bài chín, tuyên hòa, ma điếu, đạt cửa, hội hoa, tự bảo, mặt trược, sáu bác. Đại Hán cất cao giọng nói, đây là chúng ta Thiên Hạ Phường chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc, không đánh cuộc tài bảo, có thể phán sinh tử. Tiên tử, thỉnh. Liên này tư thế, đương thưởng. Doãn Lạc Hà đứng lên, cười đi hướng kia chín chương chiếu bạc. Không đánh cuộc tài bảo, có thể phán sinh tử. Lạc Minh Hiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng để lại trong tay chi kiếm, cũng theo đi lên. Chương 214 chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc. Cái gọi là chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc, là chỉ có Thiên Hạ Phường mới có quy củ. Liên tiếp chín bàn, chín loại đánh cuộc pháp, chín vị Thiên Hạ Phường đánh cuộc thuật cao thủ tọa trấn nhà cái, chỉ cần trung gian bại bởi bất luận cái gì một bàn, như vậy thật cũng không phải thật sự muốn đem mệnh ném thảm như vậy, nhưng là ngươi người này, từ nay về sau lại không hề thuộc về chính mình, mà về Thiên Hạ Phường sở hữu. Đây là Thiên Hạ Phường quy củ. Lạc Hà tiên tử chịu đại giá quang lâm, là Thiên Hạ Phường vinh hạnh, cũng là Bành Mộ vinh hạnh. Ngồi ở đệ nhất trương chiếu bạc bên trung niên nhân khẽ cười nói. Là Thiên Hạ Phường Bành trưởng quay A. Doãn Lạc Hà cũng cười nói. Từ biệt 10 năm hơn, cùng tiên tử lần thứ 2 gặp lại, ta đã là trung niên người, tiên tử lại vẫn như cũ mạo mị như lúc ban đầu. Bành trưởng quay phất phất tay, thỉnh. Đây là Thiên Hạ Phường Bành Khâm Hải Bành trưởng quay, cho gieo xúc sắc chi kỹ Thiên Hạ vô song. Doãn Lạc Hà đối Lạc Minh Hiên nói. Lạc Minh Hiên ngẩn người, không rõ hợp ý, liền ôm quyền nói, gặp qua Bành trưởng quay. Đi thôi. Doãn Lạc Hà sâu kín mà nói một câu. A. Lạc Minh Hiên cả kinh nói. Ta lại chưa nói ta muốn đi đánh cuộc này chín bàn đoạt mệnh đánh cuộc, loại này tiểu nhi khoa đồ vật còn dùng sư phụ ngươi tự mình thượng. Doãn Lạc Hà chọn chọn đẹp lông mày, ngươi không phải được xưng muốn phá kia tiên nhân sáu bát sao. Loại này tiểu đánh cuộc ngươi cũng chưa hứng thú. Tiểu đánh cuộc. Bành Khâm Hải cười cười, tiên tử vẫn là cuồng ngạo như lúc trước a. Không phải ta cuồng ngạo. Doãn Lạc Hà khinh thường mà nhìn quét kia chín chương chiếu bạc biên người, chỉ là, các ngươi thật sự đều là phế vật. Ngươi. Bành Khâm Hải cả giận nói. Hảo hảo, không cần xảo, ta đánh cuộc còn không phải sao. Lạc Minh Hiên về phía trước bước ra vài bước, ở đệ nhất trương đánh bạc biên ngồi xuống, đến đây đi. Bành Khâm Hải khinh thường, tiểu hoa nhi, ngươi mới vài tuổi, dám cùng ta đánh cuộc. Lạc Minh Hiên cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, ta năm nay 20, sư phụ ta đương đánh cuộc vương kia một năm, nhưng mới 10 tuổi. Thiên Hạ Vô Song thành. Con cái hộp kiếm tuổi trẻ thành chủ Vô Song cùng này đồng lứa đại đệ tử Lư Ngọc Địch đứng ở đầu tường, xa xa mà nhìn nơi xa một tòa lùn sơn. Sư phụ hôm nay liền sẽ nhập kiếm lư bế quan, chờ hắn tiếp theo xuất quan là lúc, nhất định có kiếm tiên chi cảnh. Lư Ngọc Địch trầm rãi nói. Vô Song gãi gãi đầu, có lẽ đi, sư phụ Thiên Phú nói thật vẫn là kém một chút ý tứ. Nhị hoàng tử nơi đó có cái gì tân tin tức truyền đến sao? Lư Ngọc Địch không để ý đến Vô Song này có điểm đại nghịch bất đạo nói. Vô Song nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, đã quên. Đã quên. Lư Ngọc Địch cả kinh, này cũng có thể quên. Đúng vậy, chỉ nhớ rõ Triệu Ngọc Chân đã chết, Lý Hàn Y đi tẩu hỏa nhập ma. Hai vị này chính là kiếm tiên, bọn họ sự ta quên không được. Vô Song nết miệng cười cười, mặt khác những người đó ta nhưng quản không được. Sau khi nói xong, hắn từ trong lòng ngực móc ra lá thư kia, đưa cho Lư Ngọc Địch, nếu không ngươi nhìn xem. Lư Ngọc Địch tiếp nhận lá thư kia, lại là càng xem càng kinh hãi. Triệu Ngọc Chân thân chết, Lý Hàn Y đi tẩu hỏa nhập ma, theo sau lôi ra bảo phát sinh đại chiến, lôi môn lôi thiên hổ, đường môn đường lao thái gia, ám hạ tạ gia tạ bảy đào chết trận. Nói như vậy, nhị hoàng tử muốn tiêu diệt lôi ra bảo kế hoạch thất bại. Thiên Khải Thành, Bạch Vương Phủ. Ngươi cảm thấy chúng ta thất bại sao? Trước mắt che vải bố trắng, ngồi ở trong đình viện an tĩnh mà phơi thái dương Tiêu Sùng nhẹ giọng hỏi, đứng ở hắn đối diện, là thất hoàng tử Tiêu Cảnh Hà. Tiêu Cảnh Hà thở dài, kỳ thật chỉ kém một chút, là có thể tiêu diệt toàn bộ Lôi Môn, hiện tại tổn thất Đường Lao Thái gia cùng Tạ gia gia chủ, đích xác chúng ta không kiếm được tiện nghi. Ngươi sai rồi. Tiêu Sùng lắc lắc đầu, ta chưa từng có đem Đường Môn làm như minh hữu, Đường Lao Thái gia dạ tâm quá lớn. Lúc này đây Lôi Môn cùng Đường Môn xem như kết hạ khó hiểu chi thủ, hai nhà phản bội, này đối với Tuyết Nguyệt Thành tới nói là đả kích to lớn, này một phen lúc sau, Tuyết Nguyệt Thành còn có phải hay không giang hồ đệ nhất thành nhưng rất khó nói. Đây là chúng ta một cái khác minh hữu, Vô Song Thành, lần thứ hai quật khởi lúc. Đường Môn không tính minh hữu. Kìa Ám Hà đâu? Tiêu Cảnh Hà nhỏ giọng hỏi. Ám Hà? Tiêu Sùng hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta càng ngày càng cảm thấy, lúc trước không nên đi tìm bọn họ. Bọn họ là Hắc Ám Hạ Lệ Quỷ, không phải chúng ta có khả năng đủ khống chế. Tiêu Cảnh Hà cúi đầu, là đệ đệ lúc ấy vọng tự hành động. Không sao, Ám Hà sự dung ta hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Sùng phất phất tay, đúng rồi, gần nhất Xích Vương phủ bên kia có động tĩnh gì? Như cũ hàng đêm sinh ca, mỗi ngày uống rượu mua vui, nghe nói Xích Vương Tiêu Vũ đem toàn bộ vương phủ cải tạo thành một cái khu vực săn bắn bộ dáng. Thật là hoang đường. Tiêu Cảnh Hà đáp. Tiêu Sùng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ đầu gối. Xích Vương Tiêu Vũ, lúc này đây trên giang hồ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn lại một chút đều không có tham dự, thật là làm người bất an a. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ ngồi ở phô áo lông chồn ghế trên, thảnh thơi mà uống rượu, chợt vừa thấy đã chết Đường Lao Thái gia lợi hại như vậy một quả quân cờ, nhưng là làm Lôi Môn, Đường Môn kết hạ khó hiểu chi thủ. Suy yếu Tuyết Nguyệt Thành lực lượng, này đối với đem bảo đẻ ở Vô Song Thành trên người Tiêu Sùng tới nói, chính là chỉ kiếm không bồi mua bán A. Đứng ở bên cạnh hắn Long Tà gật đầu, một núi không dung hai hổ, nếu Bạch Vương muốn nâng đỡ Vô Song Thành, như vậy ngày sau thế tất sẽ đưa tới Đường Môn bất mãn, Đường Lao Thái gia chết đối với Bạch Vương phủ vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Khiến cho bọn họ đấu đi thôi. Tiêu Vũ đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đấu cái cá chết lưới rách. Về sau này thiên hạ đó là của ta. Chỉ là lúc này đây, ta đánh giá cao Tiêu Sùng, ta cho rằng hắn sẽ không giết Tiêu Sở Hà, nhưng ta không nghĩ tới, hắn so với ta trong tưởng tượng muốn nhát gan nhiều, đem ta cái kia võ công tuyệt thế đệ đệ thỉnh rời núi, cũng thật chính là đi rồi nhất chiêu sai cờ. Nghe nói lúc này đây Tiêu Sở Hà cuối cùng có thể sống sót, toàn lại gần Diệp An Thế cùng Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Long Tả Thuyết nói, ta sợ Tiêu Sùng trước tìm được Tiêu Sở Hà, lợi dụng hắn làm ra điểm cái gì đáng sợ sự tình, liền mời ta kia đệ đệ đi cản thượng cản lại. Nhưng là Tiêu Sùng lại một lòng chỉ nghĩ giết chết Tiêu Sở Hà. Cũng đích xác, Tiêu Sở Hà nếu trở lại Thiên Khải, mặc kệ hắn hiện giờ là bộ rắn gì, ít nhất dư huy còn tại. Tiêu Sở Hà hiện tại đi nơi nào? Tiêu Vũ hỏi. Cái này còn không có tra được. Long Tà lắc đầu. Nham Sâm đâu? Còn không có tìm được hắn. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày. Ngày ấy nghe nói Nham Sâm thu được trăm hiểu đường truyền lời liền vội vội đi tìm hắn, nhưng vị này Xích Vương phủ đệ nhất tình báo cao thủ lại giống người gian trưng phát rồi giống nhau. Không có, Nham Sâm sinh ra trăm hiểu đường, vốn chính là truy tung cao thủ, trong vương phủ người đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới, tạm thời tìm không được hắn. Long Tà lắc đầu. Cũng thế. Tiêu Vũ thở dài, hiện tại quản không được như vậy nhiều, ta kia đệ đệ phỏng chừng giờ phút này chính hướng Thiên Khải tới rồi. Tái kiến hắn phía trước, chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Long Tả minh bạch. Long Tả gật đầu nói. Chương 215 tiên nhân 6 bác. Dùng 12 cờ, 6 cờ bạch, 6 cờ hắc, sở ném đầu, gọi chi quỳnh. Mỗi người 6 cờ, cục phân 12 đạo, trung gian hoành một không gian vị thủy, thả cá hai quả. Bác khi trước ném thải, làm sau cờ. Cờ đến thủy chỗ tắc thực cá, thực một cá đến nhị chủ. Này chơi pháp, đó là 6 bác. Sáu bác hưng thịnh với tiền triều quý tộc bên trong, lúc sau trải qua nhiều năm chiến loạn lúc sau, chơi pháp vẫn luôn nhiều có thất truyền, hơn nữa nguyên bản quy tắc phức tạp rườm rà hỗn tạp, không lích với lưu hành. Nghe nói tiền triều có một vương tử, lưu lạc với dân gian mai danh ẩn tích mà sinh hoạt, vị này vương tử từ cẩm y hề ngọc thực đến cơm canh đạm bạc, lại cũng ăn đến này nhạc, lại duy độc giới không được này sáu bác chi nghiện, nhưng bất hạnh không người nhưng đánh cờ, liền cải tiến chơi pháp. Dạy cho chính mình hàng xóm. Hàng xóm cảm thấy thú vị, hai người một đôi cờ thế nhưng có thể đối thượng một ngày một đêm, sau lại đưa tới chung quanh người bảng quan, lại cũng có thể vừa đứng mấy cái canh giờ, xem mùi ngon. Sau lại chuyện này liền truyền khai, không ít người học chơi pháp, cũng liền truyền tản ra đi, chậm rãi, này cờ lục bác liền càng ngày càng được hoan nghênh, cho tới hôm nay, ngay cả 7 tuổi tiểu đồng cũng có thể hạ thượng một phen. Thiên hạ phường, 9 bàn đoạt mệnh đánh cuộc, cuối cùng một bàn, đó là này, 6 bác. Kia ngay từ đầu bị hạ này 9 bàn liền đánh cuộc đại hán hiện giờ cũng là mồ hôi đầy đầu, nguyên bản biết đối phương là Lạc Hà tiên tử, mới phái ra này thiên hạ phường lợi hại nhất 9 vị trưởng quầy, nhưng hôm nay Lạc Hà tiên tử còn chưa ra tay, gần phái một cái đồ đệ cũng đã liền qua thắng cục, ngồi ở 6 bác cục trước. Một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân ngồi ở 6 bác cục biên, hắn ăn mặc một thân vải thô áo tang, chợt xem dưới cùng một cái người bình thường ra lão ông cũng không có khác biệt. Hắn meo lại đôi mắt nhìn phía Lạc Minh Hiên, tiểu tử ngươi xông qua táng cục. Lạc Minh Hiên nghĩ thầm, chính mình liền qua táng cục, toàn bộ thiên hạ phường đều sôi trào, ngươi lão nhân này ngồi ở chỗ này ban ngày, hóa ra là điếc vẫn là mù, trong lòng nghĩ như vậy, thần sắc thượng cũng tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi này đại gia thật là buồn cười, đều ở ngươi trước mặt đánh cuộc táng cục, ngươi còn nhìn không tới. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói một lời Doãn Lạc Hà bỗng nhiên nhẹ trách mắng, không được vô lý. Lão nhân kia nghe tiếng ngẩng đầu, lại nheo lại đôi mắt nhìn phía Doãn Lạc Hà, nhìn hồi lâu lúc sau khỏe miệng lộ ra vài phần đáng khinh ý cười, tiên tử, vẫn là như vậy mạo mị à. Đại trưởng quay năm nay cũng đến 80, còn chưa có chết đâu. Doãn Lạc Hà trên mặt là ôn nhu ý cười, nói ra nói lại là lệnh nhân tâm kinh. Bị gọi là đại trưởng quay lão nhân nặng nề mà ho khan vài tiếng, mỗi ngày cùng Diêm Vương ra hạ 6 bác, tháng 1 ván là có thể sống lâu 1 năm. Lão nhân ta bấm tay tính toán, còn có thể sống 20 năm. Đại trưởng quầy. Kia độc nhãn đại hán đi đến lão nhân bên người, gục đầu xuống thấp giọng ở bên tai hắn nói chút cái gì. Đại trưởng quầy gật gật đầu, thanh thanh giọng nói, đối với trước mặt cái bàn phất phất tay, kia, thỉnh đi. Sư phụ, người này cái gì lai lịch? Lạc Minh Hiên thấy tư thế cùng phía trước 8 bàn hoàn toàn bất đồng, vội vàng hỏi. Doãn Lạc Hà cười nói, hắn không phải vừa mới nói 4 cùng Diêm La Vương chơi cờ sao? Hắn chính là bị gọi làm Diêm La dân cờ bạc thiên hạ phường đại trưởng quầy, Diệp Tam. Hắn hạ 6 bác nhật tử, so ngươi ta tuổi tác thêm lên còn trường, phía trước 8 bàn người hợp nhau tới cũng đánh cuộc bất quá hắn một cái. Lạc Minh Hiên sửng sốt, vậy ngươi nơi nào thắng được? Doãn Lạc Hà dùng tay dùng sức mà gõ một chút Lạc Minh Hiên đầu, ở ngươi nói ra lời nói phía trước, ngươi còn có vài phần cơ hội. Ngươi còn nhớ rõ ta giao cho ngươi quá đánh cuộc chung chân ý. Đương ngươi cho rằng chính mình sẽ thắng thời điểm, ngươi liền nhất định có thể thắng. Lạc Minh Hiên lẩm bẩm nói. Đi thôi. Doãn Lạc Hà nhẹ nhàng đẩy, Lạc Minh Hiên liền ở cờ lục bác cục trước ngồi xuống. Ta hạ 6 bác 66 năm, còn chưa từng thua quá. Tiểu tử, ngươi hạ quá mấy năm? Diệp Tam sâu kín mà nói. Lạc Minh Hiên gãi gãi đầu, đại khái 6 năm. Hảo. Đồng dạng là 6, cũng coi như là hợp ý, thua làm ta tôi tớ, đảo cũng là thích hợp. Diệp Tam cười lạnh một chút. Lần này cười lạnh nhưng đem Lạc Minh Hiên chọc giận, bất quá là sống lâu mấy năm, đại gia ngươi cũng quá là kiêu ngạo. Sống lâu mấy năm. Diệp Tam vẫn như cũ cười, nếu ngươi tiểu tử này gàn bướng hồ đồ, ta liền nói cho ngươi, ngươi vừa mới trả lời sai rồi. Ta trả lời sai rồi. Lạc Minh Hiên sửng sốt, nơi nào sai rồi? Ngươi một lần 6 bác cũng không có hạ quá. Diệp Tam bỗng nhiên duỗi tay, đem trước mặt một quả quân cờ đứng lên, tiêu. Hai người nói chuyện với nhau gian đã đánh cờ mấy cái hiệp, cờ lục bác trung tán tử đến chỉ định vị trí liền nhưng dựng thẳng lên thành tiêu, tiêu nhưng ăn cá, một cái cá đến nhị chủ, được 6 chủ đó là người thắng. Nhưng là hạ 6 bác nhiều năm như vậy, Lạc Minh Hiên chưa từng nhìn thấy nhưng nhanh như vậy thành tiêu người. Hắn rốt cuộc trầm hạ tâm tới nghiêm túc đánh cờ. 10 cái hiệp lúc sau, Lạc Minh Hiên sau lưng đã bị hãn thẩm đến ướt đẫm. Hắn chưa từng gặp qua một người là như thế này hạ 6 bác, mỗi một bước đều là như vậy quỷ dị, tựa hồ tự do ở cờ lục bác quy tắc bên cạnh, nhưng cố tình lại bước cho chính mình đi bước một lui về phía sau, tùy thời gặp phải thua hết cả bàn cờ nông nỗi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lạc Minh Hiên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn trong đầu không ngừng bắt đầu xoay chuyển khởi đã từng hạ 6 bác hình ảnh. nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lạc Minh Hiên rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hắn trong đầu hình ảnh bay nhanh xoay tròn, thẳng đến xuất hiện kia chính mình nhìn thiên biến vạn biến hình ảnh, hai cái điêu khắc sinh động như thật tượng đất đối diện cờ cờ lục bác.
Đúng vậy. Tiên nhân ôm sáu đũa, đối bác Thái Sơn Ung, dẫn hắn nhập kia tiên nhân chi cục, cuối cùng nếu là Diệp Tam có thể phá ra này cục, như vậy kia tiên nhân sáu bác thuật có lẽ là có thể giải khai, nếu là Diệp Tam phá không được, kia cũng chính là một ván tàn cục, tuy rằng thắng không được, nhưng cũng không bị thua. Lạc Minh Hiên mở mắt, trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ba nén hương thời gian trôi qua. Độc Nhãn Đại Hán đối với Bành Khâm Hải thấp giọng nói, đại trưởng quầy chưa bao giờ có tiếp theo cục sáu bác hạ lâu như vậy, hay là lần này là muốn bại. Bành Khâm Hải lắc đầu, nay cục từ bắt đầu không bao lâu liền chú định đại trưởng quầy bại không được, nhưng vừa mới tiểu tử này hạ pháp đột nhiên thay đổi, hiện tại này thế cục, tựa hồ đại trưởng quầy bại không được lại cũng không thắng được. Tàn cục. Độc Nhãn Đại Hán nhíu nhíu mày. Tiểu tử, đây là ai dạy ngươi? Diệp Tam bỗng nhiên dừng lại thân, nghiêm túc mà nói. Lạc Minh Hiên xoa xoa mồ hôi đầy đầu, đương nhiên là sư phụ tà giáo. Phi, ngươi này sư phụ xảo trá thai quái, ngàn thuật vạn biến, ra ngàn bản lĩnh so đánh bạc mạnh hơn nhiều, tiểu tử ngươi này sáu bắc từng bước một hạ đến thành thật kiên định, sao có thể là nàng giáo? Diệp Tam cả giận nói. Lạc Minh Hiên phủi tay nói, còn hạ không dưới. Diệp Tam một trưởng chụp lạn toàn bộ bàn cờ, không được. Ta hạ sáu bác 66 năm, lại không thắng được một cái hạ ngụy sáu bác người, thật là hoang đường. Ngụy sáu bác. Lạc Minh Hiên đột nhiên nhìn phía Doãn Lạc Hà, có ý tứ gì? Doãn Lạc Hà cười nói, chính là ngươi nghe được cái kia ý tứ. Chương 216 phủ dung cười. Diệp Tam dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn một khối ngọc bài, nguyên bản cho rằng chơi này ngụy sáu bác chi thuật, căn bản là lãng phí thời gian. Nhưng là tiểu tử ngươi, không thích hợp. Ngươi cũng chơi đùa chân chính sáu bác. Lạc Minh Hiên gãi gãi đầu, có chút tức giận, ngươi lão nhân này rốt cuộc đang nói chút cái gì, có thể nói chút ta nghe hiểu được sao? Kia hảo, ta hỏi ngươi, nếu sáu tán tử đều có thể thành tiêu, kia đương như thế nào? Diệp Tam đột nhiên hỏi nói. Lạc Minh Hiên tức khắc giống như sấm đánh, tầm thường sáu bác chi thuật, sáu tán tử chỉ có thể một tử thành tiêu, mặt khác ngũ tử thành tán, vì kiêu lót đường. Nếu sáu tán tử đều có thể thành tiêu, Lạc Minh Hiên lẩm bẩm nói, kia này bản cờ chi biến muốn vượt qua dĩ vãng gần thập bội. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi, sáu bác thượng một tiêu nhưng ăn một tán, kia nếu tán cũng nhưng ăn tiêu đâu? Diệp Tam lại hỏi. Lạc Minh Hiên cau mày, trong đầu nhanh chóng mà suy tư, nguyên bản sáu bác chi thuật, tiêu nhưng ăn tán, tán không thể ăn tiêu cũng không có thể ăn tán, nhưng nếu biến thành tiêu nhưng ăn tán, tán cũng có thể thích tiêu. Mà tán cùng tán chi gian không thể lẫn nhau ăn nói, kia biến số lại là gia tăng mấy lần. Nguyên lai sáu bác chi thuật căn bản không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là quy tắc hơi biến hóa, liền trở thành một cái biến số như thế nhiều đánh cuộc. Ngụy sáu bác. Lạc Minh Hiên bỗng nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch này bà chữ ý tứ. Hắn nhìn phía Diệp Tam, trầm giọng nói, ngươi học chính là tiền triều sáu bác thuật. Ta họ Diệp, tổ tiên đảo đẩy mấy trăm năm. Cũng là kia sớm đã vong quốc đại huyền triều tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân. Tổ tiên lưu lại quá một quyển kỳ phổ, ta nghiên cứu quá nhiều năm, mới biết rõ môn đạo, nhưng kia sáu bác chi thuật cực kỳ phức tạp, bên người không người nguyện học, ta liền chỉ có thể chính mình cùng chính mình hạ, nhưng là hạ quá kia sáu bác lúc sau, người ta chi gian sáu bác, theo ý ta tới bất quá là trò đùa. Diệp Tam cười lạnh nói, trò đùa, ngươi cũng không phải không thắng được. Lạc Minh Hiên nói, cho nên ta vừa mới suy nghĩ, ngươi có lẽ cũng là tiền triều hiển hách cố nhân, cũng sẽ kia chân chính sáu bác chi thuật, nhưng hiện tại xem ngươi, tựa hồ chỉ là vừa khéo. Diệp Tam lắc đầu, ta muốn hỏi chuyện của ngươi, sợ là cũng hỏi không đến. Chuyện gì? Lạc Minh Hiên hoặc nói. Năm đó đại huyền triều ở mỗi một vị hoàng đế vào chỗ là lúc, bên người đều sẽ cùng với một cái ảnh, ảnh thường thường là chắc phi sở dục vương tử, từ nhỏ bị bồi dưỡng. Truyền lấy đại huyền hoàng đế bí truyền tuyệt thế kiếm thuật. Cái này ảnh phụ trách hộ vệ hoàng đế an nguy, nghe nói luận kiếm thuật, sẽ không ở giang hồ kiếm tiền dưới. Nhưng là đại huyền mất nước thời điểm, ảnh biến mất, kia môn kiếm thuật cũng đã biến mất. Nếu ngươi cùng ta cùng là tiền triều hiền hách, ta còn tưởng ngươi có lẽ biết chút cái gì. Diệp Tam nói. Bên kia Diệp Tam còn tại thở dài,
bên này Lạc Minh Hiên trong đầu ý nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng. Đại huyền quốc phá, hoàng thất diệt hết, tuyệt thế kiếm thuật không biết tung tích. Lại có một vương tử chạy ra sinh thiên, ẩn nấp thế gian, cải tiến sáu bát chi thuật truyền hậu thế người. Kia xa xôi sơn gian, lại mạc danh lưu lại hai cái đánh cờ sáu bát thuật con rối, liền đề thơ tiên nhân ôm sáu đũa, đối bác thái sơn ung, được xưng ván cờ dưới, cất giấu tuyệt thế kiếm thuật. Một cái rách nát manh mối, rốt cuộc vào giờ phút này liên kết ở cùng nhau. Kia tiên nhân cờ lục bác cũng không phải khó có thể phá giải, mà là kia sáu bác quy tắc, vốn là không phải chính mình tưởng như vậy. Tiên triều vị kia ẩn nấp thế gian đại huyền vương tử, định là đem kiếm thuật giấu ở cờ lục bác cục bên trong, mà muốn phá này cục, cần đến minh bạch chân chính sáu bác quy tắc. Lạc Minh Hiên càng nghĩ càng hưng phấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Doãn Lạc Hà, Doãn Lạc Hà cũng là nhíu mày suy tư trong chốc lát sau gật gật đầu. Tiền bối, xin vay kỳ phổ một duyệt. Lạc Minh Hiên nhìn phía Diệp Tam. Diệp Tam nhẹ nhàng ho khan một chút, tiểu tử ngươi có thiên phú, ta cũng lại có mượn ngươi một duyệt ý tưởng, như vậy về sau liền có người có thể cùng ta tiếp theo chàng chân chính sáu bác. Bất quá đâu, ta có một cái yêu cầu. Diệp Tam bỗng nhiên quay đầu, nhìn Doãn Lạc Hà liếc mắt một cái, lại bị Doãn Lạc Hà liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về. Lạc Minh Hiên khó hiểu, cái gì yêu cầu? Làm sư phụ ngươi hôn ta một chút. Diệp Tam nết miệng nở nụ cười. Một thân thanh thúy tiếng vang truyền đến, một đạo ngân quang chợt lóe. Một thanh kiếm đã để ở Diệp Tam yết hầu phía trên. Trọng kiếm vô vọng, Lạc Minh Hiên trực tiếp có thể lấy ra chính mình nhất hung ác một thanh kiếm. Mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, Lạc Minh Hiên ngự khí lại càng là âm lãnh, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi làm gì? Trung quanh vây xem thiên hạ phường người trong sôi nổi rút ra chính mình binh khí. Lập tức đem Doãn Lạc Hà cùng Lạc Minh Hiên vây quanh lên. Diệp Tam nheo lại đôi mắt, này thứ 9 cục đánh cuộc, ta không thắng, ngươi cũng không tính thắng. Vô song lệnh không thể cho ngươi. Ta đây liền giết ngươi. Lạc Minh Hiên hung tợn mà nói. Diệp Tam đơn giản nhắm mắt lại, hảo, ngươi giết đi. Lạc Minh Hiên sửng sốt, hắn lại không phải cái gì tội ác tẩy trời đại ma đầu, làm sao thật sự một lời không hợp liền đem người giết, chỉ phải giả vờ tức giận nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Hảo, đồ đệ. Đừng đem nhàm chán cho chơi. Doãn Lạc Hà đống nhiên tay trái vung lên, một đạo kim quang lấp lánh lệnh bài xuất hiện ở tay nàng thượng, mặt trên có khắc đại đại vô song hai chữ. Vô song lệnh. Thiên hạ phường người kinh hãi. Lạc Minh Hiên vui vẻ nói, kia kỳ phổ. Doãn Lạc Hà tay phải vung lên, một quyển phong bì cũ kỹ, tràn đầy thiếu giác phá thư xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Sư phụ lợi hại a, khi nào bắt được? Lạc Minh Hiên vui vẻ nói. Ngươi dưới kiếm cái kia lão nhân không phải nói ta ngàn thuật thiên hạ đệ nhất sao? Ngàn trộm bùn một nhà, thuận tay có thể bắt được. Doãn Lạc Hà quay đầu nhìn phía Diệp Tam, ôn nhu mà cười, ngươi tưởng ta thân ngươi một chút. Diệp Tam xem kia tươi cười ôn nhu, trong lòng lại dâng lên một cổ hàn ý, này ngây ngô thiếu niên sẽ không giết chính mình. Nhưng không đại biểu Lạc Hà tiên tử sẽ không giết chính mình, vội vàng lắc đầu, tiên tử, ta chính là chỉ đùa một chút. Đồ nhi, chúng ta đi. Doãn Lạc Hà tiêu sái mà xoay người, nhẹ nhàng mà rung lên trường bào, mặt trên cái kia đại đại đánh cuộc tự uy vũ mà tung bay lên. Được rồi. Lạc Minh Hiên thu kiếm, theo đi lên. Diệp Tam thòng dưới kiếm tránh được một kiếp, vội vàng sau này lui lại mấy bước sau, giận dữ hét. Ngươi cho rằng ta thiên hạ phường là địa phương nào, đem bọn họ đều cho ta ngăn lại. Này thiên hạ phường mọi người sớm đã vận sức chờ phát động, này ra lệnh một tiếng, đều gấp không chờ nổi mà phát đi lên. Đồ nhi. Doãn Lạc Hà thở nhẹ một tiếng. Tuân lệnh. Lạc Minh Hiên lần thứ hai rút ra trọng kiếm vô vọng, hướng phía trước đâm tới. Doãn Lạc Hà mũi chân nhẹ nhàng một chút, một lược dựng lên ở kia vô vọng trên thân kiếm nhẹ nhàng một bước, toàn bộ dựa thế hướng ra phía ngoài bay đi. Nàng ở không trung quay đầu, đối với Lạc Minh Hiên doanh doanh cười. Thêu mạc phù dung cười khai, nghiêng dựa bảo vị sấn hương má, sóng mắt mới động bị người đoán. Thế gian đẹp nhất phong cảnh, bất quá như vậy. Lạc Minh Hiên nhịn không được mà ngây ngô cười lên, trong tay trọng kiếm vô vọng đột nhiên vung lên, uy lực càng sâu ngày thường mấy lần, đem những cái đó vây đi lên người đều đánh lùi đi ra ngoài, hắn mũi chân một chút, cũng đi theo đuổi theo, sư phụ, chờ ta. Chương 217 cầu kiến vô song. Doãn Lạc Hà cùng Lạc Minh Hiên thầy trò hai người công lực xa ở thiên hạ phường mọi người phía trên, không ra trong chốc lát liền rục ngựa mà đi, đem những người đó xa xa mà ném ở phía sau. Làm sao bây giờ? Độc Nhãn đại hán lau mồ hôi thủy, thở dốc nói, không còn kịp rồi. Diệp Tam hung tợn mà nói, cưỡi ngựa đuổi theo, nếu là bị Vô Song Thành người đã biết chuyện này, chúng ta đều ăn không hết gói đem đi. Sư phụ! Lạc Minh Hiên do dự một phen sau hỏi, vì cái gì chúng ta nhất định phải lấy kia Vô Song lệnh, lấy Vô Song Thành bên ngoài này đó thủ thành đệ tử võ công, đừng nói là sư phụ, liền tính là ta cũng là không sợ, muốn nảy Vô Song lệnh có ích lợi gì. Người ta đại có thể một người một thanh kiếm mà sát đi vào, nhưng là như vậy thanh thế to lớn, chúng ta người muốn tìm cũng đến chạy. Doãn Lạc Hà đáp, chúng ta người muốn tìm. Lạc Minh Hiên khó hiểu, là ai? Nhất kiếm đoạn thủy, ngàn giang tuyệt lưu. Doãn Lạc Hà chậm rãi nói, tự nhiên là Vô Song Thành thành chủ, Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi. Lạc Minh Hiên nhớ rõ người nam nhân này, cũng nghe quá không ít người nói lên quá hắn cùng sư phụ Doãn Lạc Hà quan hệ, thậm chí lần trước còn ra tay giáo huấn một lần bị thương hắn, nhưng là kia một lần sư phụ chạy xuống nước mắt hắn cũng là ấn tượng khắc sâu. Lạc Minh Hiên bừng tỉnh nói, sư phụ nguyên lai ngươi tới nơi này không phải cha lôi ra bảo kia sự kiện. Doãn Lạc Hà đôi mắt xinh đẹp trừng, ai nói? Ngươi rõ ràng chính là tới gặp Tống Yến Hồi. Lạc Minh Hiên vạch trần nói, ta, thật là tới gặp Tống Yến Hồi. Doãn Lạc Hà mặt đỏ lên, sau đó hỏi lại hắn một chút, lôi ra bảo sự kiện cùng hắn có hay không quan hệ. Lạc Minh Hiên lại hoàn toàn không tin Doãn Lạc Hà nói, lo chính mình nói, kia Tống Yến Hồi có cái gì hảo, một lòng liền biết luyện tập kiếm thuật, làm vinh dự Vô Song Thành, kết quả đánh 3 lần, 3 lần bại bởi nhị thành chủ. Luận tinh ý, hắn thanh kiếm cùng Vô Song Thành đặt ở sư phụ phía trước. Luận tài học, phi, từ bỏ như vậy nhiều còn đánh không lại nhị thành chủ. Luận tướng mạo, ta cũng gặp qua, không bằng ta Lạc Minh Hiên 1/10. Ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, là muốn chết sao? Doãn Lạc Hà lạnh lùng mà nói. Lạc Minh Hiên đánh cái dùng mình, quay đầu đi, cả kinh nói, sư phụ, phía trước có người. Vô Song lệnh tại đây, tốc tốc tránh ra. Doãn Lạc Hà móc ra lệnh bài, cao giọng hô. Những cái đó vốn dĩ móc ra vũ khí chuẩn bị chặn đường người sôi nổi tránh ra, hơn nữa cung kính mà khom lưng cúi đầu, làm hai người rục ngựa hướng tới Vô Song Thành chạy như điên mà đi. Sư phụ, ta như thế nào cảm thấy ngươi ngựa quen đường cũ? Lạc Minh Hiên khó hiểu. 8 năm trước. Doãn Lạc Hà cười vang nói, 8 năm trước, ta cũng là như vậy đặt mã, cầm Vô Song lệnh từ nơi này bước qua đi. Vô Song lệnh là từ lâu tới? Lạc Minh Hiên hoặc nói, hắn cho ta. Doãn Lạc Hà đáp đến dứt khoát. Vô Song cùng Lương Ngọc Địch đứng ở cửa thành phía trên, xa xa mà nhìn nơi xa, chỉ thấy hai người nhị mã đạp khởi một trận bụi mù, hướng về phía Vô Song thành hùng hổ mà chạy tới. Vô Song tò mò mà xa xa nhìn lại, có khách nhân tới. Hẳn là cầm Vô Song lệnh người. Lương Ngọc Địch nói, dọc theo đường đi đều không có đệ tử phát lệnh mũi tên, hẳn là không phải địch nhân, chỉ là gần nhất ai sẽ đến nơi này. Chẳng lẽ là Bạch Vương Điện Hạ phái tới người? Không giống, ngươi xem này rục ngựa khí thế. Vô Song nghĩ nghĩ, cười nói, đảo như là tới đoạt người. Kia hai người càng buôn càng gần, Vô Song cùng Lương Ngọc Địch rốt cuộc hơi hơi thấy rõ chút hai người dung mạo. Vô Song khen, lại là một cái tuấn mỹ cô nương, cùng một cái vai hùng thiếu niên. Lương Ngọc Địch lại ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày nói, sư đệ ngươi nói đúng, đảo thật là tới đoạt người. Nga! Vô Song tò mò mà quay đầu, giải hòa. 8 năm trước, phía dưới nữ tử này cũng là cầm Vô Song lệnh, một đường hô to rục ngựa mà đến, sau lại lập tức dưới thành, điểm danh liền phải thấy sư phụ. Lương Ngọc Địch nói, Vô Song lông mày một trọn, Lạc Hà thiên tử. Này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ. Lương Ngọc Địch sửng sốt. Kia đương nhiên, không nhớ rõ chút sư phụ đoạn, luyện kiếm thời điểm đã sớm bị sư phụ đánh chết. Vô Song nhún vai. Năm đó sư phụ cầm kiếm độc lưu lạc giang hồ khi cùng Lạc Hà tiên tử kết hạ một đoạn tình duyên, sau lại bị sư tổ truyền lệnh trở về thành, hai người mới lưu luyến chia tay. Sư phụ liền tặng một khối Vô Song lệnh cấp Lạc Hà tiên tử, làm nàng về sau tới Vô Song thành tìm nàng. Phân biệt bất quá 3 tháng, Lạc Hà tiên tử liền tới rồi, chỉ tiếc mới đến dưới thành. Lương Ngọc Địch thở dài, đã bị sư tổ cấp đánh đi trở về. Một cái là Tuyết Nguyệt thành môn nhân, một cái là Vô Song thành đệ tử, vốn không nên có cái gì duyên phận. Đáng tiếc. Vô Song khó được mà thu hồi tươi cười, thấp giọng nói, vốn là một đôi bích nhân. Ngươi còn sẽ dùng bích nhân như vậy cao thâm chứ? Lương Ngọc Địch giật mình nói. Vô Song trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, sư huynh, ta là trí nhớ không tốt, không phải không văn hóa. Từ từ. Lương Ngọc Địch đột nhiên ngẩng đầu, mặt sau có người đuổi theo. Nhìn qua tựa hồ là những cái đó thủ thành đệ tử cùng, Thiên Hạ Phường những người đó. Nguyên lai lần này Vô Song lệnh là từ Thiên Hạ Phường nơi đó đoạt tới. Lấy Lạc Hà tiên tử võ công, còn cần Vô Song lệnh sao? Vô Song hỏi. Nàng sợ trước tiên bị sư phụ biết nàng tới, sư phụ liền chạy. Lương Ngọc Địch nói. Chạy. Đúng vậy, chạy quá rất nhiều lần. Lạc Hà tiên tử ở dưới thành rục ngựa mà đứng, cao giọng quát, cho các ngươi thành chủ ra tới thấy ta. Mặt sau những cái đó đuổi theo người ngừng ở Lạc Hà tiên tử 30 trượng ở ngoài, bị nàng kia hàm chứa sâu vô cùng nội lực vừa uống chấn đến trái tim run rẩy, tức khắc không dám ở về phía trước. Này đến tột cùng là ai? Vô Song thành đệ tử hỏi. Là Lạc Hà tiên tử, Tuyết Nguyệt thành Doãn Lạc Hà. Thiên Hạ Phường người đáp. A, kia không phải Tuyết Nguyệt thành chỉ ở sau 3 vị thành chủ nhân vật sao? Vô Song thành đệ tử cả kinh nói, một đám sôi nổi lui về phía sau, càng không dám về phía trước. Cho các ngươi thành chủ ra tới thấy ta. Doãn Lạc Hà lại hô. Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Ngọc Địch thở dài. Nữ nhân này khó đối phó a, hiện tại đi thông chi sư phụ chạy cũng không còn kịp rồi, kia mấy cái lao nhân phỏng trừng cũng không chịu hỗ trợ, chúng ta muốn đánh, cũng không nhất định đánh thắng được nàng. Không ngại. Vô Song thả người nhảy, từ cửa thành phía trên lực hạ, hắn một thân bạch y liễu tung bay, trong tay dẫn theo một cái hộ kiếm, phảng phất ngự phong dựng lên, thuận gió tới, tựa như tiên nhân. Lạc Minh Hiên kinh ngạc cảm thán nói, hảo tuấn võ công. Vô Song thành thế nhưng cũng có như vậy ưu tú tuổi trẻ đệ tử. Vô Song vững vàng mà dừng ở thầy trò hai người mặt đất trước, hắn đem trong tay cái hộp kiếm đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn hai người, khẽ cười nói, nhị vị khách quý, các ngươi hảo a. Ngươi là ai? Doãn Lạc Hà nhíu mày, ánh mắt xẹt qua cái kia tạo hình tinh mỹ cái hộp kiếm, hiện lên một tia kinh ngạc. Tiên tử hô hai lần làm ta xuống dưới, lại không nhận biết ta sao? Vô Song vẫn như cũ hơi hơi mỉm cười, ta chính là ngươi muốn tìm Vô Song thành thành chủ, Vô Song A. Chương 218 Phi kiếm lại lâm. Vô Song này một phen lời nói làm Doãn Lạc Hà cùng Lạc Minh Hiên đều ngây ngẩn cả người, cái này nhìn qua tuổi còn trẻ, nhiều nhất bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, thế nhưng có thể tự xưng là Vô Song thành thành chủ. Ta còn là Tuyết Nguyệt thành thành chủ đâu? Lạc Minh Hiên khinh thường mà nói. Cửa thành phía trên Lương Ngọc Địch cũng cầm súng tới. Đối với Doãn Lạc Hà ôm quyền nói, Doãn tiền bối, đã lâu không thấy. Lương Ngọc Địch. Doãn Lạc Hà thần sắc hơi hơi vừa chậm, hỏi, người này thật là các ngươi hiện tại thành chủ. Lương Ngọc Địch thở dài, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng vị này, đúng là tại hạ sư đệ, sư phụ quan môn đệ tử, hiện giờ Vô Song thành thành chủ Vô Song. Doãn Lạc Hà gật gật đầu, vốn dĩ ta là không tin, nhưng là xem hắn cầm Vô Song cái hộp kiếm, cũng liền tin vài phần. Nay từ khi các ngươi lão tổ tông đã chết về sau, mấy trăm năm đều không có thể khống chế cái hộp kiếm, Tông Yến hồi nghiên cứu vài thập niên cũng không được, thế nhưng bị thiếu niên này nắm giữ. Lương Ngọc Địch gật đầu, sư đệ nhập môn ngày ấy liền cùng trong hộp chi kiếm có điều cộng minh, là Vô Song thành tĩnh chờ trăm năm kiếm thuật lương tài. Kia hảo, các ngươi Vô Song thành có người kế nghiệp, đem Tông Yến hồi cho ta đi. Doãn Lạc Hà nói. Lương Ngọc Địch sửng sốt một chút. Đại khái cũng là suy nghĩ nửa ngày không biết nên như thế nào đáp lại, đành phải nhìn phía Vô Song. Vô Song khẽ cười nói, ta kia sư phụ, thật vất vả dỡ xuống thành chủ gánh nặng, hiện giờ đã nhập kia kiếm lư, dốc lòng tu tập kiếm thuật. Mấy năm nay đều sẽ không tái kiến khách. Thật lấy chính mình đương thành chủ. Doãn Lạc Hà không kiên nhẫn mà chém ra một chưởng. Cẩn thận! Lương Ngọc Địch kinh hô. Vô Song mũi chân một chút, trong tay cái hộp kiếm ở ngực một chán. Dễ như trở bàn tay họa ra kia một đạo trưởng lực, nhưng lần thứ hai đứng lại thân thời điểm, lại giác kia trưởng lực không biết từ đâu tái khởi, so với vừa rồi lại là mãnh liệt mấy lần, đánh chúng chính mình đột nhiên sau này lược ra vài chục bước. Đây là đoạn hà trưởng, ngươi cho rằng trưởng lực bị ngươi chặn đứng, kỳ thật sau chiêu còn ở phía sau, chịu khổ đi. Lương Ngọc Địch nói móc nói. Vô Song lại là nhếch miệng cười cười, này trưởng pháp đảo cũng có ý tứ. Ta không cùng ngươi này tiểu hoa nhi so đo, làm Tống Yến hồi ra tới, năm đó hắn sư phụ nói chỉ cần ta đáp ứng rồi hắn, là có thể mang Tống Yến đi trở về. Hiện tại hắn sư phụ đã sớm đã chết, ta có thể đánh thắng Tống Yến hồi, cũng đem hắn mang đi. Doãn Lạc Hà quay đầu đối Lư Ngọc Địch nói, ngươi đem hắn Tử Kiếm Lư cho ta hô lên tới. Lư Ngọc Địch cười khổ, tiền bối, sư tổ đã chết, này đánh cuộc trực tiếp liền kết thúc, như thế nào còn có thể trực tiếp chuyển tới sư phụ trên người. Này không công bằng. Doãn Lạc Hà khẽ cười một tiếng, ngươi đánh thắng được ta sao? Lư Ngọc Địch lắc đầu, tiền bối nói đùa, tự nhiên là đánh không lại. Vậy ngươi còn cùng ta nói công bằng. Người ta phía trước, vốn là không có công bằng đáng nói. Doãn Lạc Hà về phía trước đi đến, các ngươi không kêu hắn ra tới, cùng lắm thì ta chính mình đi tìm hắn. Vô Song đống nhiên ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, vung tay lên, cái hộp kiếm bị hắn xốc mở ra, bên trong đoan đoan chính chính mà phóng 12 bính tế kiếm cùng một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Vân Toa. Vô Song nhẹ niệm một tiếng, ngón tay đối với trong hộp một thanh tế kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trôi này kiếm bị đạn tới rồi không trung, hơi hơi đánh cái chuyển, liền hướng về phía Doãn Lạc Hà bay thẳng mà đi. Nhẹ bắt ngón tay, đàm thiếu giết người, lấy nhân tính mệnh như tiên nhân trích tinh. Phi kiếm thuật. Lạc Minh Hiên cả kinh nói, hắn nghe nói cửa này kiếm thuật nhiều năm, lại cũng là lần đầu nhìn thấy có người thật sự dùng ra tới. Doãn Lạc Hà lại là mí mắt cũng chưa nâng một chút, tay phải vung lên, đem trôi này phi kiếm đánh trở về cái hộp kiếm bên trong, nàng khinh miệt mà cười nói, ngươi có thể đồng thời ngự mấy bính, lập tức đều cho ta dùng ra tới. Ngươi này vô song cái hộp kiếm có thể hù dọa người khác, làm ta sợ. Còn quá non. Kia Vân Toa kiếm hồi hộp chi thế lại xa thắng được hộp, Vô Song nâng cái hộp kiếm thân mình hơi hơi sau này một ngưỡng, mới tan mất kia lực đạo. Lư Ngọc Địch trong lòng âm thầm lo lắng, nếu luận đơn đả độc đấu, Vô Song thành nội trừ bỏ sư phụ Tống Yến hồi ngoại, những người khác đích sắc không phải là Doãn Lạc Hà đối thủ. Sư đệ Vô Song tuy rằng lên làm thành chủ, phi kiếm thuật cũng có điều thành, nhưng có không địch quá Doãn Lạc Hà vẫn là không biết chi số. Rốt cuộc Lạc Hà tiền tử đã ở trên giang hồ biến mất mấy năm nay ở Tuyết Nguyệt Thành Trung hay không công lực tăng nhiều cũng không chỗ biết được, sư đệ nếu là thắng còn. Hảo, nếu là bại. Vốn dĩ này thành chủ chi vị làm được liền không như vậy an ổn. Hắn suy tư một phen sau ngăn ở Doãn Lạc Hà trước mặt, tiền bối, thỉnh chậm. Doãn Lạc Hà tiếu mi một trọn, ngươi cũng muốn không biết tự lượng sức mình. Lư Ngọc Địch vội vàng lắc đầu, vãn bối không dám. Chỉ là vạn bối có một cái ý tưởng, tiền bối có không dung ta nói một chút. Doãn Lạc Hà không kiên nhẫn mà nói, ngươi nói. Sư tổ lưu lại đánh cuộc, đã trở thành phế thải. Sư phụ sự tình, chính mình lười đến quảng, khiến cho ta cái này đại đệ tử thao nhọc lòng đi. Không ngại như vậy, nếu tiền bối đệ tử có thể đánh thắng sư phụ đệ tử, như vậy sư phụ liền thỉnh tiền bối ngươi mang đi đi. Doãn Lạc Hà nhìn liếc mắt một cái Lạc Minh Hiên, có tin tưởng sao? Lạc Minh Hiền vô vô bộ ngực, kia còn dùng nói. Doãn Lạc Hà quay đầu, hảo. Ngay sau đó mũi chân một chút, thối lui đến một bên. Ai ngờ kia Lư Ngọc Địch lại cũng là mũi chân một chút, đi theo Doãn Lạc Hà thối lui đến một bên. Doãn Lạc Hà sửng sốt, ngươi lại đây làm gì? Lư Ngọc Địch chỉ đứng ở nơi đó Lạc Minh Hiền cùng Vô Song, xem bọn họ tỉ thí a. Không phải ngươi xuất chiến sao? Doãn Lạc Hà. Lạc Minh Hiên cùng Vô Song đồng thời hỏi. Lư Ngọc Địch vẻ mặt vô tội, ta chưa nói quá à sư phụ đệ tử có hai cái sao. Doãn Lạc Hà nhìn phía Lạc Minh Hiên, còn có tin tưởng sao? Lạc Minh Hiên cắn chặt răng, rút ra trên lưng trôi này trọng kiếm vô vọng, hung tợn mà nói, đều như vậy, không tin tưởng cũng đến có tin tưởng à. Vô Song cười cười, ta cùng với các ngươi Tuyết Nguyệt Thành những đệ tử khác đã giao thủ. Ai? Lạc Minh Hiên nhíu mày. Vô Song nghĩ nghĩ, kêu Lôi Vô Kiệt, an mặc một thân hồng y yề. Kết quả như thế nào? Lạc Minh Hiên truy vấn nói. Hắn rất có cốt khí, nhưng là võ công không quá hành. Vô Song lắc lắc đầu, một đám người cùng nhau thượng cũng đánh không lại ta một cái. Lạc Minh Hiên chân mềm nũng, nắm vô vọng kiếm tay cũng là run lên, ngoài miệng lại nói, úc, Lôi Sư Đệ A hắn võ công ở chúng ta Tuyết Nguyệt Thành cũng chỉ có thể nói là giống nhau, ta là hắn sư huynh. Sớm nhập môn 6-7 năm, hắn công phu là lười nhắc chút, ta cũng thường thường giáo hơn hắn. Vô Song gật gật đầu, kia cũng là có duyên. Lạc Minh Hiên trước tiên về phía trước đi rồi vài bước, đứng lại thân, nhìn phía Vô Song. Vô Song cũng ngẩng đầu, nhìn phía Lạc Minh Hiên. Đánh đi. Vô Song vung tay lên, Vân Toa, Nhẹ Sương, Phong Tiêu, Hồng Diệp, con bướm. Nam Bính Phi Kiếm đứng ở hắn trước mặt. Doãn Lạc Hà thần sắc cả kinh, nói, hắn tuổi tác nhẹ nhàng, thế nhưng có thể đồng thời ngự khởi Nam Bính Phi Kiếm. Lương Ngọc Địch khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng âm thầm cười nói, trò hay còn ở phía sau đâu. Chương 219 Bảy Kiếm Thành Tiêu. Vô Song ngón tay ở kia Nam Bính Phi Kiếm mũi kiếm thượng lướt qua, len ken phát ra thanh thúy tiếng vang, như là chuông gió giống nhau dễ nghe. Hắn miệng nhẹ nhàng một tuổi, sâu kín mà nói, đi thôi. Nam Bính Phi Kiếm tức khắc hướng về phía Lạc Minh Hiên bay thẳng mà đi. Gần nhất chính là năm chuôi kiếm. Quá độc các đi. Lạc Minh Hiên đem trong tay trọng kiếm Vô Vọng đột nhiên vung lên, nhất thời đánh lùi một thanh, mặt khác bốn bính cũng không cùng phương hướng tiếp tục đánh út lại. Hai thanh nhắm ngay tả hữu bả vai, một phen đối với ấn đường, một phen thẳng thiết bụng nhỏ. Một đạo ngân quang từ Lạc Minh Hiên sau lưng lướt trên, chỉ thấy Lạc Minh Hiên tay trái lại nhiều một thanh uyển chuyển nhẹ nhàng tuấn tú trường kiếm, đúng là kia Lý Tố Vương tặng cho Nhẹ Kiếm Biệt Ly, hắn đột nhiên toàn một cái kiếm hoa, tay trái tay phải song kiếm hợp lực, chỉ nghe len ken vài tiếng giòn vang. Lạc Minh Hiên thế nhưng đồng thời chặn bốn bính phi kiếm, hắn đắc ý mà cười, hơi hơi triệt thoái phía sau vài bước, cười nói, nhưng đừng xem thường Tuyết Nguyệt thành người. Kia năm bính phi kiếm một lần nữa về tới cái hộp kiếm bên trong, Vô Song gật gật đầu, không tồi. Tiên tử đệ tử học chính là đôi tay kiếm thuật. Lương Ngọc Địch hoặc nói, đôi tay binh khí thuật là Tuyết Nguyệt thành chức thành chủ Lý Trường Sinh sở trường về võ học, Diệu Tiên Trăm Lợi Đông Quân, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Điề, Thương Tiên Tư Không Trường Phong tuổi trẻ khi đều từng lấy đôi tay binh khí thuật danh chấn thiên hạ, lại không biết Lạc Hà tiên tử đệ tử thế nhưng cũng học cửa này võ thuật. Đôi tay kiếm thuật, ta đồ đệ công phu có thể so kia mạnh hơn nhiều. Doãn Lạc Hà cười cười, ta đồ đệ học, là tiên nhân kiếm thuật. Vân Toa, lấy hắn thủ cấp. Vô Song ngón tay bắn ra, lần thứ hai đem chuôi này Vân Toa kiếm bắn đi ra ngoài. Tới vài lần đều là giống nhau. Lạc Minh Hiên nhất kiếm đắc thế, tin tưởng tăng nhiều, một bước tiến lên trước, trọng kiếm vào đầu chém xuống. Nhẹ Sương, đâm hắn ấn đường. Vô Song lại bắn ra, Nhẹ Sương kiếm cũng nhất thời bay ra. Lạc Minh Hiên nhất kiếm đánh lui Vân Toa kiếm, lại thấy kia mang theo Sương Hàn chi khí Nhẹ Sương kiếm thẳng đánh mặt mà đến, một cái nghiêng người, tay trái Biệt Ly kiếm khó khăn lắm ngăn trở. Phong Tiêu, cắt đi lỗ tai hắn. Vô Song không chút để ý mà vung tay lên. Phong Tiêu kiếm bay ra. Lạc Minh Hiên mới vừa ngăn Biệt Ly kiếm, thân hình còn chưa lập ổn, thấy kia Phong Tiêu kiếm khí thế rào rạt, cắn chặt răng, đột nhiên hai chân trừng, song kiếm vũ điệu, đem kia Phong Tiêu kiếm nhất kiếm đánh bay, cả người cũng nhảy dựng lên. Kết thúc. Vô Song thở dài, tay phải vừa nhấc, Hồng Diệp cùng con bướm bay lên. Người ở không trung hành động không tiện, muốn lại né tránh này hai thanh kiếm lại là khó càng thêm khó. Lạc Minh Hiên ở không trung nhìn phía đứng ở nơi đó Doãn Lạc Hà. Doãn Lạc Hà thở dài, trong tay trưởng phong đã khởi, rõ ràng đã chuẩn bị động thủ cứu chính mình. Sư phụ nhất định sẽ đối chính mình thực thất vọng đi, nhưng ánh mắt kia chung rõ ràng không phải thất vọng, mà là một loại ảm đạm. Giống sư phụ như vậy tuổi nữ tử, nhiều năm trôi qua lúc sau lại lần nữa quyết định ngàn dặm xa xôi chạy tới một tòa đối địch trong thành đoàn người, như vậy dũng khí, có lẽ cả đời này cũng chỉ dư lại một lần. Hoa có bao nhiêu quý, người chỉ cả đời. Lạc Minh Hiên nhắm hai mắt lại, kia tiên nhân sáu bắc ván cờ ở trong đầu bay nhanh mà xoay tròn. Nếu sáu tán tử đều có thể thành tiêu, kia đương như thế nào? Sáu bắc thượng một tiêu nhưng ăn một tán, kia nếu tán cũng nhưng ăn tiêu đâu? Diệp Tam nói đồng thời cũng ở bên thai quanh quẩn. Không còn kịp rồi, Vô Song tay nhẹ nhàng bắn ra, Hồng Diệp kiếm cùng con bướm kiếm đã cấp tốc bay ra. Lạc Minh Hiên mở choáng mắt. Tay phải trọng kiếm Vô Vọng, tay trái Nhẹ kiếm Biệt Ly, ở bên hông vung lên, chỉ thấy kia hai thanh ba thước kiếm, bàn ngược, một mực, đồng nhiên về phía trước bay đi. Chính diện chặn lại kia hai thanh phi kiếm. Vô Song cười cười, người kiếm đảo cũng rất nhiều. Lạc Minh Hiên rơi xuống đất, đột nhiên thả người hướng phía trước nhảy, song kiếm tế vũ, hướng về phía Vô Song đánh tới. Tới hảo. Vô Song vung tay lên, phi kiếm lần thứ hai tập ra. Nam Bính Phi Kiếm luân phiên bay ra, sát khí trải rộng, lại cản không dưới Lạc Minh Hiên bước chân. Giờ phút này Lạc Minh Hiên song kiếm tế vũ, cả người giống như là phát điên giống nhau, kiếm khí giằng giụa, thế không thể đỡ, tuy rằng trên người bị Vô Song phi kiếm đâm ra hơn 10 nói thật nhỏ miệng vết thương, lại hồn nhiên không màng, chỉ nghĩ một lòng đánh bại trước mắt Vô Song. Sư phụ à, tuy rằng ta cảm thấy Tống Yến Hồi tên kia không xứng với ngươi, nhưng là, ta càng không nghĩ nhìn đến ngươi khổ sở à. Lạc Minh Hiên manh quát một tiếng, cùng Vô Song khoảng cách chỉ còn lại có 10 bước. Nhiều chỉ nhu. Vô Song rốt cuộc nghiêm túc lên, bàn tay ở cái hộp kiếm thượng một khấu, phi kiếm nhiều chỉ nhu bay ra, ở Lạc Minh Hiên hai tay trên cổ tay vẽ ra một đạo vết máu, trọng kiếm vô vọng, nhẹ kiếm biệt ly tức khắc rời tay mà ra. Nhưng Lạc Minh Hiên nện bước như cũ không ngừng, hắn đôi tay lại ở bên hông rút ra hai thanh kiếm. Song kiếm câu mang, kiếp trần. Hồi. Vô Song vung tay lên, quát một tiếng, chỉ thấy kia bay ra sáu bính phi kiếm, đồng thời bay trở về, hướng về phía Lạc Minh Hiên sau lưng thẳng đánh mà đi. Lạc Minh Hiên đột nhiên xoay người, song kiếm ngăn ở trước người, chặn kia sáu bính phi kiếm. Phi kiếm thượng kiếm thế cực đại, chấn đến Lạc Minh Hiên hổ khẩu đau xót. Song kiếm cũng té ngã trên mặt đất. Nhưng hắn lại nương kia phi kiếm chi thế, một lui. Liền thối lui đến Vô Song trước mặt. Lạc Minh Hiên đột nhiên xoay người, tay phải rút ra sau lưng còn sót lại kia một thanh kiếm, trường kiếm Phượng Hoàng. Đây là ta tiêu. Lạc Minh Hiên cầm kiếm, một chạm mà xuống. Vô Song gật đầu, là bính hảo kiếm. Hắn đôi tay đột nhiên một phách cái hộp kiếm. Bốn bính phi kiếm phóng lên cao. Tuyệt ảnh, sát sinh. Phá kiếp, Ngọc Như Ý. Doãn Lạc Hà rốt cuộc động. Tiên tử. Lương Ngọc Địch cấp hô, lại căn bản ngăn không được nàng. Một thanh tuyệt ảnh tiệt hạ Lạc Minh Hiên kiếm thế. Một thanh sát sinh đánh tan kiếm thế lưu lại dư kình. Một thanh phá kiếp chặn lại Lạc Minh Hiên tả trưởng muốn chém ra trưởng lực. Một khắc bính Ngọc Như Ý, thẳng lấy Lạc Minh Hiên yết hầu. Nhưng là Lạc Minh Hiên đã dừng không được, ra khỏi vỏ kiếm vốn dĩ liền rất khó đỉnh, huống chi. Hắn không nghĩ đỉnh, ngừng chính là thua, liều chết, còn có thể một trận chiến. Vô Song nhìn ra Lạc Minh Hiên trong ánh mắt quyết tuyệt, lắc đầu gầm lên, lui. Không lùi. Lạc Minh Hiên cũng là gầm lên, nhưng lại cảm thấy cổ áo bị người đột nhiên bắt được. Ngươi này đồ ngốc, kia Tống Yến Hồi lại quan trọng, nhưng có ngươi quan trọng. Thanh Thúy Dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên, Lạc Minh Hiên sửng sốt, cả người đã bị để đi rồi. Hắn nhớ tới hắn 10 tuổi tùy phụ thân đến thăm Tuyết Nguyệt Thành thời điểm, một người trộm chuẩn ra đi bỏ kia thương sân chơi, nhưng xuống núi khi lại lạc đường, một người ở kia khóc. Cũng là sư phụ một phen kéo lại chính mình cổ áo, mấy cái thả người, liền hướng dưới chân núi lao đi. Hắn nhớ rõ sư phụ ngày đó ăn mặc một thân bạch y rìa, trên người thơm ngào ngạt, xuống núi sau nhéo chính mình mặt nói, nơi nào tới tiểu khả ái, cùng cái nữ hải tử giống nhau ái khóc. Lạc Minh Hiên lại không khóc, chỉ là nhìn sư phụ phát ốc, ngươi như thế nào như vậy đẹp. 10 năm đi qua, sư phụ vẫn như cũ một thân bạch y, vẫn như cũ trên người thơm ngào ngạt, vẫn như cũ vẫn là như vậy đẹp. Lạc Minh Hiên cả người là thương, trên người máu chảy không ngừng, cơ hồ liền phải té xịu đi qua, lại bỗng nhiên ngây ngốc mà nở nụ cười. Vô Song tay phải vung lên, 10 bính phi kiếm trở về trong hộp. Hắn đứng lên, vỗ vô quần thượng bụi đất. Quay đầu, nhìn cửa thành phía trên cái kia bỗng nhiên tới cao gầy nam tử, hơi hơi cúi đầu, sư phụ. Chương 220 nhất kiếm Yến Hồi. Tống Yến Hồi đứng ở cửa thành phía trên, hắn vốn đã kinh vào kiếm lư, tính toán dốc lòng tu tập kiếm thuật, có thể thấy được đến Vô Song thành ngoại kiếm khí như nước, còn tưởng rằng tới đại địch, mới cố ý cầm kiếm tới rồi. Hắn kiếm đầu chỗ có một tấc đứt gãy, là năm đó Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa sở chiết, kiếm danh Đoạn Thủy. Chỉ vì năm đó Tống Yến Hồi kia có thể thành danh nhất kiếm đoạn thủy, ngàn giang tuyệt lưu. Tống Yến nhìn lại dưới thành Doãn Lạc Hà, chậm rãi nói, ngươi lại tới rồi. Nay một tiếng ngươi lại tới rồi, có thể lý giải thành rất nhiều cái ý tứ. Ngữ khí vui sướng thời điểm, có thể là một loại hoan nghênh, một loại chờ mong lúc sau cửu biệt gặp lại. Ngữ khí lạnh nhạt thời điểm, có thể là một loại cự tuyệt, một loại không thể nề hà không thể không thấy. Nhưng là Tống Yến Hồi ngữ khí thực bình tĩnh. Nghe không ra vui sướng, lại cũng không có cái gì bất mãn. Doãn Lạc Hà gật gật đầu, đúng vậy, ta lại tới nữa. Không biết tiên tử tiến đến bái phỏng Vô Song thành, là vì chuyện gì? Tống Yến Hồi vẫn như cũ đứng ở cửa thành phía trên, túi đầu hỏi, ngựa khí cung kính. Tuyết Nguyệt thành đệ tử ở Lôi Gia bảo tao ngộ một hồi tập kích, bị thương. Giang hồ đồn đãi, lúc này cùng Vô Song thành có quan hệ, cho nên riêng tiến đến hỏi một phen đến tuật cùng. Doãn Lạc Hà cũng là đáp đến chính thức. Tống Yến Hồi lắc đầu, việc này Vô Song Thành đích sắc có điều nghe thấy, nhưng là cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta tuy rằng cùng Tuyết Nguyệt Thành xưa nay không ngủ, năm nay cũng không có phái người đi tham gia Lôi Gia Bảo Anh Hùng Yến, nhưng là ở Anh Hùng Yến hạ độc tàn hại thiên hạ anh hùng, không phải Vô Song Thành việc làm.
Hảo!
Doãn Lạc Hà gật đầu, cứ như vậy. Tống Yến Hồi thở dài, không chỉ như vậy.
Nga!
Doãn Lạc Hà tiếu mi một trọn, còn có cái gì? Tống Yến Hồi trầm ngâm một phen sau vẫn là nói, nhưng là việc này ta trước đó liền đã biết, thậm chí màn này sau người cũng từng nghĩ tới mời chúng ta ra tay. Cho nên, Doãn Lạc Hà nheo lại đôi mắt. Nhưng là ta cự tuyệt, tiên tử ngươi phải hiểu được, nếu là ta Vô Song Thành động thủ, kia lúc này đây Lôi Gia Bảo đã ở trên giang hồ biến mất. Tống Yến Hồi cất cao giọng nói, nhưng là trọng đoạt võ lâm đệ nhất, Vô Song Thành có chính mình kiên trì.
Hảo!
Doãn Lạc Hà đem ngã vào chính mình trong lòng ngực Lạc Minh Hiên chậm rãi đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía Tống Yến Hồi, ta còn có một vấn đề.
Vẫn là tới.
Vô Song đã thu hồi cái hộp kiếm, đi tới Lư Ngọc Địch bên người. Lư Ngọc Địch thở dài, tưởng thế sư phụ giải vây, tiền bối, vừa mới ngài đệ tử đã bại bởi Vô Song sư đệ, vừa rồi đánh cuộc ứng còn tính đến số đi. Doãn Lạc Hà lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Chỉ là ngửa đầu nhìn Tống Yến Hồi. Tống Yến Hồi cũng cúi đầu nhìn nàng, cũng không ngôn ngữ.
Vô Song vô vô Lư Ngọc Địch bả vai, sư huynh, ta tưởng chúng ta vẫn là né tránh tốt hơn.
Cũng thế. Doãn Lạc Hà đống nhiên thả người nhảy, cả người hướng về phía cửa thành phía trên Tống Yến Hồi lao đi, nàng bên hông trôi này hạ ảnh kiếm thoát vỏ mà ra, thân kiếm khinh bạc sắc nhọn, như là kia xuyên qua phía chân trời yến ảnh. Tống Yến Hồi cũng từ cửa thành phía trên nhảy dựng lên. Đoạn thủy kiếm nháy mắt chém ra, lạnh thấu xương quyết tuyệt, mang theo kia có thể đoạn đi ngàn giang chi lưu bá đạo uy thế. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, Doãn Lạc Hà cùng Tống Yến Hồi hai mắt chi gian chỉ có một tấc chi cách. Hai người tương vọng, chỉ kia một khắc, lại hết sức cao chót vót. Hai người đều đi phía trước đẩy một chút. Tống Yến thu về kiếm, lui về kia cửa thành phía trên. Doãn Lạc Hà cũng thu kiếm, vẫn như cũ đứng ở cửa thành dưới, lại không hề ngửa đầu. Phảng phất vừa mới hai người đều không có xuất kiếm, hết thảy đều là bảng quan người ảo giác, nhưng phân biệt không phải ảo giác, bởi vì kia tân nhiệm thành chủ Vô Song lẩm bẩm mà nói một câu, hảo mỹ nhất kiếm. Lư Ngọc Địch lắm miệng hỏi một câu, ngươi nói chính là sư phụ kiếm mỹ, vẫn là Lạc Hà tiên tử kiếm mỹ.
Quyết tuyệt chi kiếm.
Vô Song chậm rãi nói, là song kiếm hợp lực chi mỹ. Doãn Lạc Hà xoay người đem Lạc Minh Hiên một lần nữa từ trên mặt đất ôm lên, nhẹ giọng nói. Đồ nhi, chúng ta về nhà. Lạc Minh Hiên lại không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ giọng đều, sư phụ. Bên kia Lư Ngọc Địch thấy thế, vội vàng đi lên trước, đem Lạc Minh Hiên những cái đó té rớt trên mặt đất kiếm từng thanh nhặt lên, hơn nữa dùng một cái túi tử bọc một chút, đi hướng trước cột vào hai người một con ngựa trên lưng ngựa.
Cảm ơn.
Doãn Lạc Hà nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó ôm Lạc Minh Hiên thả người nhảy, dừng ở một khắc con ngựa thượng. Nàng một tay ôm đã mất khí lực Lạc Minh Hiên, một tay đột nhiên một quăng ngã ngựa, đi. Hai người nhị mã lần thứ hai tuyệt trần mà đi, những cái đó vây quanh ở mặt sau Vô Song Thành cùng thiên hạ phường đệ tử không một dám lên trước ngăn trở.
Sư phụ, thực xin lỗi.
Nếu ta vừa rồi có thể thắng hạ kia Vô Song, Lạc Minh Hiên cắn răng, thanh âm thống khổ.
Đừng tự trách, chờ ngươi lần này trở về ngộ ra tiên nhân sáu bát thuật, lại đến tìm hắn đánh một trận đi.
Doãn Lạc Hà trấn an nói.
Lạc Minh Hiên ngẩn người, kia sư phụ, khi đó ngươi cũng lại đến chứ?
Doãn Lạc Hà lắc lắc đầu, ta không tới, cả đời này đều sẽ không lại đến.
Lạc Minh Hiên trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục hỏi, sư phụ, kia Tống Yến Hồi trước kia rất có mị lực sao?
Vì cái gì sư phụ ngươi sẽ như vậy thích hắn?
Doãn Lạc Hà nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, hắn trước kia là ta đã thấy ưu tú nhất thiếu niên lang.
Ngươi biết hắn vì cái gì kêu Tống Yến Hồi sao?
Bởi vì hắn đối trời cao xuất kiếm, kia nhất kiếm chi mỹ, có thể làm bay về phía nam chim én trọng phi mà phản.
Sư phụ cùng hắn là ở Thương Lan bờ sông quen biết.
Lạc Minh Hiên lại hỏi.
Doãn Lạc Hà gật đầu, là, lúc ấy Thương Lan giang hồng thủy tràn lan, bờ sông dân chạy nạn tùy thời có tai họa ngập đầu.
Hắn lấy nhất kiếm đoạn thủy, ta dùng một trưởng tiện giang, cùng nhau cứu qua không ít dân chạy nạn.
chúng ta tình nghĩa là từ khi đó bắt đầu. Lạc Minh Hiên lẩm bẩm nói, sư phụ, trước kia mấy vấn đề này ta hỏi ngươi, ngươi tổng không trả lời, hôm nay sao nguyện ý cùng ta nói. Doãn Lạc Hà làm bộ muốn quay đầu, lại bỗng nhiên dừng lại, nàng một lần nữa nhìn phía chính phía trước, lần thứ hai vung mạnh roi ngựa, bởi vì vung xuống. Mà ở kia Vô Song thành hạ, Vô Song con cái hộ kiếm, Lư Ngọc Địch chống trường thương, hai người yên lặng mà nhìn thầy trò hai người rời đi bóng dáng. Vô Song chậm rãi nói, sư huynh, ta và ngươi đánh cuộc thế nào? Liền đánh cuộc kia Lạc Hà tiên tử có thể hay không quay đầu nhìn lại. Lư Ngọc Địch nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ. Này Lạc Hà tiên tử lần nào đến đều nhanh như điện chớp, đi lưu luyến không rời. Ta đây đánh cuộc sẽ không? Vô Song nết miệng cười nói, liền đánh cuộc một đốn rượu hảo. Kết quả thẳng đến hai người thân ảnh rốt cuộc vô pháp thấy thời điểm, Doãn Lạc Hà đều không có quay đầu lại. Là ta thắng, đi, uống rượu đi. Vô Song xoay người, lại bỗng nhiên phát hiện, kia đứng ở cửa thành phía trên Tống Yến hồi như cũ không có rời đi. Hắn đứng ở nơi đó, cầm kiếm đắm chìm trong mặt trời lặn ánh sáng hạ, xa xa mà nhìn phương xa, vẫn không nhúc nhích, dường như thời gian đã yên lặng giống nhau. Chương 221 Một Diệp Thuyền Con. Thu Thủy Cá Thành. Đây là Lôi Vô Kiệt đám người đi vào này thành ngày thứ tư, cũng là bọn họ xuất phát ngày thứ ba, cũng là bọn họ cùng Mộc Gia Mộc Xuân Phong sở ước định đi ra ngoài nhật tử. Sáng sớm Lôi Vô Kiệt đám người liền thu thập hảo bao vây, đã nhiều ngày, bọn họ sớm đã từ khách điếm dọn ra tới, chịu Chân Châu mời dọn vào nàng trong nhà. Kỳ thật ngay từ đầu Lôi Vô Kiệt hơi có chút ngượng ngùng, nhưng Tiêu Sắt nói năm đại giam hành sự từ trước đến nay không màng sau đoạn, ở tại nơi này cũng là vì bảo đảm Chân Châu cô nương an toàn. Chân Châu cô nương, chúng ta này hai thất đêm Bắc Hảo Mã, liền làm ơn ngươi chiếu cố. Lôi Vô Kiệt vuốt kia con ngựa đầu, cười nói. Này hai con ngựa từ kia Tuyết Lạc Sơn Trang đi theo Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt xuất phát sau, này một năm cũng coi như là mã bất đình để mà chạy ngàn dặm, cùng kia Lôi Vô Kiệt cũng sinh ra cảm tình. Yên tâm đi, giao cho ta. Chân Châu cười nói. Lôi Vô Kiệt vỗ vô mã cổ, đống nhiên nói, nếu chúng ta cũng chưa về, cũng không cần bán đi nó. Quá một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có một ít người tới nơi này, nếu bọn họ tự xưng là từ Tuyết Nguyệt Thành tới, liền đem này hai con ngựa phó thác cho bọn hắn. Cũng chưa về. Chân Châu sửng sốt. Cái gì cũng chưa về, liền ngươi miệng quá đen. Đường Liên dùng tay chụp một chút Lôi Vô Kiệt đầu, đừng nói bừa. Lôi Vô Kiệt cười cười, cũng đúng. Hiện tại liền có đi hay không cũng chưa chuẩn, còn nói cái gì có trở về hay không. Tiêu Sắt đi tới Lôi Vô Kiệt bên người, lười biếng mà ngáp một cái, ngươi đại khái là ra ngứa. Lôi Vô Kiệt nhún vai, yên tâm đi, ta biết ngươi muốn đi kêu Đồng Lai Đảo chữa khỏi thương thế của ngươi. Trưởng kiếm đại giang cũng hảo, Ngự Phong tiên nhân cũng hảo, giao cho ta đi. Chân Châu nghe được bọn họ đối thoại, do dự thật lâu vẫn là hỏi, tuy rằng nói như vậy có chút mạo muội. Nhưng ta lại chưa hiểu việc đời, cũng biết các ngươi không phải ra tới du ngoạn bình thường thế gia đệ tử. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta kêu Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt cười nói, đây là tên thật, ta ở trên giang hồ còn không tính là nổi danh. Ta sư huynh kêu Đường Liên, ở trên giang hồ xem như trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tiếng tăm lừng lẫy. Ta vị sư đệ này, uy, chừng cái gì chừng, ngươi so với ta nhập môn vãn một nén nhang thời gian. Này sư đệ kêu Tiêu Sắt, hắn trước kêu tên muốn càng hù người một chút, nhưng đều là chuyện quá khứ. Hiện giờ chúng ta ba người rời đi sư môn, lang bạt giang hồ, trên giang hồ tất cả mọi người đều xưng chúng ta vì. Chân Châu mở to hai mắt nhìn, mang theo vài phần ngưỡng mộ mà nhìn Lôi Vô Kiệt, chờ mong hắn nói ra kế tiếp nói. Đường Liên cùng Tiêu Sắt cũng nhìn hắn, trong lòng nghĩ, lại là gia hỏa này lại muốn biên ra chuyện quỷ quái gì. Tuyết Nguyệt Tam Thiếu. Lôi Vô Kiệt chậm rãi hộc ra này bốn chữ. Đường Liên cảm thấy có điểm mặt đỏ, trong lòng nổi lên một loại mạc danh cảm thấy thẹn cảm. Tiêu Sắt trực tiếp trợn trắng mắt, ở trong lòng than một tiếng, sơ ngộ Lôi Vô Kiệt khi, hắn là cái ngốc tử, không nghĩ tới một năm đi qua, biến thành một cái đại ngốc tử. Chân Châu lại ánh mắt phiếm quang, Tuyết Nguyệt Thành, ta nhớ ra rồi. Đó là trong truyền thuyết giang hồ đệ nhất thành. Đúng vậy, chúng ta từ nơi đó mà đến. Lôi Vô Kiệt nhắc tới bọc hành lý, Chân Châu cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngay sau đó sải bước mà đi hướng trước, một thân tiêu sái. Đường Liên cùng Tiêu Sắt tắc cung cung kính kính mà cùng Chân Châu ôm quyền từ biệt, còn cảm tạ một chút đã nhiều ngày chiêu đãi tri ân. Nhưng là Trân Châu ánh mắt nhưng vẫn đi theo cái kia không hiểu lễ phép, đi nhanh rời đi Lôi Vô Kiệt. Ai, người trẻ tuổi tâm tư, ta cũng là không hiểu lắm. Đường Liên thở dài. Ba người chia tay Trân Châu lúc sau, liền hướng tới cảng cá đi trước, đi đến cảng bờ biển, nhìn đến kia tuyết tùng trường thuyền đã dơ lên trường phạm, mặt trên phượng hoàng dương cánh mà khai, ở trong gió tung bay, phảng phất liền phải tắm hỏa bay lên. Kia Mộc Xuân Phong đứng ở đầu thuyền, một thân màu trắng trường bào ở trong gió tung bay, hắn đón gió mà đứng, xa xa mà nhìn nơi xa, phía sau đứng cái kia ăn mặc khôi giáp trường thương võ sĩ, cũng cùng nhìn nơi xa im lặng không nói. Cái này Mộc Xuân Phong cả người nhưng thật ra rất có ý thơ, không phải nói thân thể không hảo sao, còn ra tơi trúng gió. Lôi Vô Kiệt lẩm bẩm nói. Phảng phất nghe được Lôi Vô Kiệt nói giống nhau, Mộc Xuân Phong chuyển qua thân, nhìn thuyền hạ ba người, túi đầu ý bảo. Nguyên lai là riêng ra tới nên đón chúng ta. Lôi Vô Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Tiêu Sắc đống nhiên mũi chân một chút, thả người nhảy, vận khởi kia tuyệt thế khinh công, mấy cái thả người, bước lên kia cầu thang, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Mộc Xuân Phong bên người. Mộc Xuân Phong thần sắc đại biến, bước trên mây thuận gió bước. Tiêu Sắc gật gật đầu, không nói gì. Kia Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt cũng vào lúc này theo đi lên, Mộc Xuân Phong gật đầu chào hỏi, Tiêu Sắc, Lôi Vô Kiệt, Đường Mặc gì? Nay cuối cùng một cái tên làm ba người đều sửng sốt một chút, Đường Liên đều cơ hồ quên mất cái này thuận miệng nói bừa tên, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, Mộc huynh đệ hảo. Khách quý đều đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Mộc Xuân Phong cất cao giọng nói. Trường thương võ sĩ giơ lên trường thương, dùng sức mà vẫy vẫy. Đầu thuyền người chèo thuyền nhìn đến tín hiệu, lập tức thổi bay trong tay kèn. Người chèo thuyền nhóm nghe được tiếng kèn, sôi nổi bắt đầu rồi chính mình chuẩn bị. Bắt xà hảo thủ tìm đủ sao? Đường Liên hỏi. Mộc Xuân Phong gật đầu, sắp xỉ, duy nhất sợ hãi chính là ba vị không tới, vậy tính chiêu đến lại nhiều bắt xà hảo thủ, cũng là hưởng công. Yên tâm đi, chỉ cần tuân thủ chúng ta ước định, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tiêu Sắc ngáp một cái, ánh mắt nhìn phía kia mặt biển thượng bay lên lược hạ hải điểu. Tuyết Tùng trường thuyền vào lúc này thay đổi đầu thuyền, Lôi Vô Kiệt nhìn kia mênh mông vô bờ biển rộng, tức khắc tâm sinh một loại mênh mông, đây là muốn ra biển à? Thật sự muốn ra biển. Lôi huynh đệ, là lần đầu tiên ra biển đi. Mộc Xuân Phong cười hỏi. Ta từ nhỏ sinh ở Giang Nam, chưa từng có cơ hội nhìn thấy này biển rộng. Lôi Vô Kiệt đúng sự thật đáp. Thực kích động. Mộc Xuân Phong lại hỏi. Có loại, gấp không chờ nổi. Lôi Vô Kiệt nói. Mộc Xuân Phong trường hư một tiếng, kỳ thật ta cũng là. A, ba người đều là sửng sốt. Ta cũng chưa thấy qua biển rộng. Mộc Xuân Phong cảm khái nói, ta cũng thực kích động a. Chuyến này người phụ trách, tương đương với thuyền trưởng, thế nhưng là một cái chưa bao giờ ra quá hải người. Tiêu Sắt cùng Đường Liên đều yên lặng mà bắt đầu vì thế hành lo lắng lên. Lúc này, đông nhiên nghe thấy một tiếng sáo truyền đến, mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa đi tới một diệp thuyền con, đứng ở mũi tàu người thổi cây sáo, bên hông treo một thanh trường kiếm. Người nọ ăn mặc một thân áo tím mãng bảo, không hề có che giấu chính mình thân phận tính toán. Mộc Xuân Phong nhăn chặt mày, áo tím mãng bảo, đó là đại nội hoạn quan phục sức, người này là ai? Quả nhiên, vừa tới vẫn là sẽ đến. Đường Liên khẽ thở dài, còn tưởng rằng trốn đến qua đi. Nếu tránh không khỏi, vậy đánh đi. Lôi Vô Kiệt nắm chặt trong tay chi kiếm. Chương 222 kiếm khởi vạn triều. Tiếng sáo sậu đình, kia đứng ở mũi tàu Cẩn Uy đại giam thu hồi cây sáo, xa xa mà nhìn Tiêu Sắt đám người. Kia một diệp thuyền con không người diêu lỗ, lại hướng về Tuyết Tùng trường thuyền càng dựa càng gần. Dựa vào dưới chân nội kình cũng có thể đuổi thuyền mà xử, Cẩn Uy đại giam quả nhiên là cái nhân vật lợi hại. Lôi Vô Kiệt tán thưởng nói. Mộc Xuân Phong thần sắc biến đổi, Cẩn Uy đại giam. Tiêu Sắt vội vàng trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, Lôi Vô Kiệt mới tức khắc phản ứng lại đây, nếu là làm Mộc Xuân Phong biết bọn họ là bị năm đại giam đuổi theo nhân vật, sợ là sẽ không lại làm cho bọn họ lên thuyền. Cẩn Uy đại giam là các ngươi bằng hữu. Hắn cũng muốn lên thuyền. Mộc Xuân Phong sắc mặt mang hỉ, ta đây này thuyền thật là đồng tất sinh huy. Không phải, hắn là tới bắt ta. Tiêu Sắt đống nhiên nói. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt cả kinh. Nghĩ thầm liền tính là bị phát hiện Cẩn Uy thân phận, nhưng cũng không cần như vậy tự sa ngã, trực tiếp liền đem chân tướng cấp để lộ ra đi à. Thật không dám giấu giếm, sư phụ ta chính là Thiên Khải trưởng hương giam Cẩn Tiên công công, nhưng ta vô tâm học võ, càng không nghĩ lao mình vào cung. Mấy phen tranh chấp lúc sau, ta chạy ra Thiên Khải, hai vị này là ta ở giang hồ ngẫu nhiên gặp được bằng hữu, ít nhiều bọn họ, mới có thể vẫn luôn chạy trốn tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị chặn đứng. Tiêu Sắt thở dài, trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt yêu thương. Cưỡng bách người học võ còn chưa tính, thế nhưng muốn bức người lao mình. Này quả thực lệnh người giận sôi. Một Xuân Phong cả giận nói, tố nghe Thiên Khải Nam Đại giam quyền thế thông thiên, lại không nghĩ thế nhưng bá đạo đến tận đây. Tiêu Hình, nếu ngươi thượng ta thuyền, đó là ta người, ta tất hộ ngươi chu toàn. Lôi Vô Kiệt cùng Đường Liên hai mặt nhìn nhau, không dự đoán được cuối cùng là cái dạng này kết cục. Lấy ta kiếm tới. Một Xuân Phong nói những lời này thời điểm rất có khí thế. Chỉ là mới vừa nói xong liền thấp thấp mà ho khan vài tiếng, Tiêu Sắt chờ ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy yếu đuối mong manh người, cũng tập quá kiếm thuật, bất qua ý đồ ở trưởng kiếm giam trước mặt đoạt người, này nhà giàu công tử sợ là chưa thấy qua chân chính giang hồ cao thủ. Công tử, ba ngày chi ước đã đến, tùy ta xoay chuyển trời đất khải đi. Cần uy đại giam thanh âm xa xa truyền đến, rất có vài phần uy nghiêm. Cùng ngươi trở về. Cùng ngươi trở về nói, công tử không phải biến công công. Một Xuân Phong cười lạnh, cũng cất cao giọng nói, tại hạ Một Xuân Phong, Thanh Châu Mộc gia tam tử, chuyến này muốn hướng biển sâu mà đi, đã có hành điệp, thỉnh công công nhường đường. Mộc gia tam tử. Cần uy đại giam hơi hơi trong mày, Thanh Châu Mộc gia tự nhiên không phải ai đều dám đắc tội nhân vật, nhưng lấy danh hào này tới áp năm đại giam, lại có vài phần buồn cười. Làm sao bây giờ? Đường Liên biết. Đừng nói Mộc gia một cái nhi tử ở chỗ này, liền tính Mộc gia gia chủ đích thân tới, cũng ngăn không được Cẩn Uy, vội vàng hỏi Tiêu Sát. Tiêu Sát nghĩ nghĩ, nói, chỉ có thể đánh. Đường Liên hạ giọng nói, đảo không phải không dám đánh, chỉ là sợ bại lộ thân phận. Tiêu Sát cũng thấp giọng nói, ngươi mặc dùng ám khí, Lôi Vô Kiệt cũng không cần dùng hỏa dược. Đừng lập tức đem hết toàn lực, cất giấu chút bản lĩnh, chuyến này biển rộng xa xa, con đường phía trước không biết. Không đến cuối cùng thời khắc, không cần lượng ra át chủ bài. Thay ta hướng Mộc Trường Tùng hiền đệ Vân An. Cẩn Uy công công trả lời, hắn gọi chính là Mộc gia gia chủ tên, lại dùng hiền đệ mà xưng, rõ ràng liền tưởng áp quá Mộc gia một đầu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trên thuyền có một vị khách nhân, là từ trong nhà trộm đi ra tới, ta phải mang về mới là, còn thỉnh hiền chất không lấy làm phiền lòng. Mộc Xuân Phong chân chân ống tay áo, nếu ta không cho ngươi mang đi đâu. Cẩn Uy công công sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Mộc Xuân Phong thế nhưng sẽ như vậy trả lời, tự dễ mà cười cười, không có nói nữa ngữ, trực tiếp liền rút ra kiếm. Lúc này Mộc Xuân Phong thủ hạ cũng đem hắn kiếm đệ đi lên, kim bính ngọc vỏ, hoa mỹ chi kiếm, tiêu chuẩn nhà giàu công tử chi kiếm, nhìn tinh mỹ, nhưng một gặp được chân chính lợi kiếm, nháy mắt chết nước bất kham một kích. Nhưng Mộc Xuân Phong ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh, tiêu huynh đệ yên tâm. Năm đại giam danh hảo ở Thiên Khải có điều vang ta mặc kệ, ở ta Thanh Châu Mộc gia trước mặt, tính cái dám. Ba người đều là sửng sốt, này Mộc Xuân Phong vẫn luôn là một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nhã khí mười phần, lại không dự đoán được đột nhiên tiêu ra một câu thô tục. Cẩn Uy công công đống nhiên nhảy dựng lên, nhất kiếm hướng về phía ba người bổ tới, hắn tuy rằng thuyền nhỏ còn tại mấy chục ngoài trượng, nhưng kiếm khí vẫn mang theo tuyệt cường uy thế hướng về phía mọi người đánh thẳng mà đến. Lôi Vô Kiệt đang muốn ra tay, đống nhiên thấy kia Mộc Xuân Phong giành trước một bước nhảy dựng lên, trên cao nhìn xuống, hướng về phía kia Cẩn Uy công công nhất kiếm bổ tới. Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, thậm chí còn Cẩn Uy công công, đều ở kia một khắc ngây ngẩn cả người. Này kiếm khí. Nếu nói nhất định phải hình dung Mộc Xuân Phong này nhất kiếm nói, như vậy tốt nhất so sánh đó là trước mắt chi cảnh, mở mang như biển rộng, cuồn cuộn như sóng khởi. Nhất kiếm, kinh vạn triều. Chỉ thấy kia mấy chục trượng trong vòng nước biển đều bị kia nhất kiếm nhấc lên sóng triều, lại triều hạ mánh chụp mà rơi. Nguyên lai là như thế này. Tiêu Sắt khẽ cười cười. Lôi Vô Kiệt ánh mắt nhưng vẫn đi theo trôi này kiếm, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Đúng vậy, không sai. Chính là thanh kiếm này, dứt bỏ Mộc Xuân Phong bản thân kiếm thuật không nói chuyện, cũng chỉ có thanh kiếm này, có thể có như vậy khí thế. Động Thiên Sơn. Lôi Vô Kiệt rốt cuộc hô lên thanh kiếm này tên. Kiếm khí cuồn cuộn, nhất kiếm khởi thiên sơn, động văn triều, kiếm tâm chủng Lý Tố Vương đúc ra, đương thời 10 đại danh kiếm đứng hàng thứ 7, động thiên sơn. Nhiều năm như vậy, liền đúc kiếm Lý Tố Vương đâu không biết kiếm này rơi vào rồi nơi nào. Lúc ấy Lý Tố Vương cùng Lôi Vô Kiệt ở kiếm tâm chủng chia tay là lúc còn riêng làm ơn Lôi Vô Kiệt tuần tra kiếm này rơi xuống, lại không nghĩ rằng tại đây nhìn thấy, lại là ở Thanh Châu Mộc Gia Tam công tử trong tay. Nhưng kia chiều dậy sóng lạc lúc sau, Cẩn Uy công công thân hình lần thứ 2 xuất hiện, hắn điểm đủ một lần nữa dừng ở kia một diệp thuyền con phía trên, một thân áo tím mãng bào lại không có dính lên nửa điểm nước biển, kia khí thế 10 phần nhất kiếm, lại cũng có vẻ chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ. Một Xuân Phong cũng trở xuống trên thuyền, thở dài, quả nhiên Thiên Khải Nam Đại Giam không phải bình thường nhân vật. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nói, ngươi vừa mới kia nhất kiếm, khí thế rất mạnh, xuất kiếm cũng thực mỹ, nhưng chính là có một cái khuyết điểm. Một Xuân Phong hoặc nói, cái gì khuyết điểm? Không có gì dùng. Tiêu Sắt đáp đến dứt khoát. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt tức khắc trong lòng cả kinh, nghĩ thầm lúc này nói bừa cái gì đại lời nói thật, thật vất vả tìm được cái chỗ dựa. Chẳng lẽ dây tiếp theo liền tưởng bị hắn một chân đá rời thuyền. Nhưng kia Mộc Xuân Phong lại gãi gãi đầu, sư phụ ta cũng là nói như vậy, nhưng ta học kiếm lại không phải vì giết người, chủ yếu vẫn là đẹp quan trọng nhất. Không giết người là đúng. Lôi Vô Kiệt một bên gật đầu khen, một bên chậm rãi rút ra kiếm, nhưng là tiền đề còn có một chút, chính mình đến sống sót. Đánh đi. Đường Liên bất đắc dĩ mà nói. Mộc Xuân Phong vội la lên. Ta vừa mới kia nhất kiếm chỉ là thử tay nghề. Không có thời gian. Tiêu Sắc nhíu mày, chúng ta không nhất định đánh thắng được hắn, nhưng là chúng ta có thể lộng phiên hắn thuyền. Chương 223 tâm kiếm muôn vàn. Lộng phiên hắn thuyền. Một Xuân Phong gật gật đầu, là cái không tồi chủ ý. Lôi Vô Kiệt lại là lắc đầu, vừa mới kia nhất kiếm kích khởi như vậy sóng lớn, hắn liền quần áo cũng chưa ướt, như thế nào lộng phiên hắn thuyền. Nếu ngươi trong tay kiếm là kỵ binh băng hà, ngươi kiếm khí lại có thể cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau là xương hàn kiếm khí, như vậy Mộc Xuân Phong nhất kiếm kích khởi ngàn tầng lãng, ngươi bổ khuyết thêm nhất kiếm đến hàn kiếm khí, đêm này phiến sóng biển đều cấp đông cứng, đó là như thế nào? Tiêu Sắc như thế nào? Lôi Vô Kiệt tưởng tượng kia một phen cảnh tượng, thành thành thật thật mà đáp, kia thật đúng là đồ sộ. Đường Liên Ưu nói, hắn càng hành càng gần, vừa mới cách khá xa. Cho nên kia nhất kiếm kiếm khí có thể bị triệt tiêu, chờ hắn gần thân, liền khó đánh. Ta nói lời này là có điều chỉ, tỷ tỷ ngươi kiếm là nhân gian đến hàng kiếm, tỷ tỷ ngươi kiếm khí là Côn Luân Sơn luyện ra xương hàng kiếm khí, cho nên có thể làm được nhất kiếm sông đóng băng. Như vậy ngươi đâu? Ngươi kiếm, là tâm kiếm, ngươi luyện chính là kiếm tâm quyết, ngươi kiếm nên có chính mình kiếm thế. Tiêu Sắt nói. Lôi Vô Kiệt lông mày một trọn. Ngươi là ở dạy ta luyện kiếm? Hay là ngươi kiếm thuật so với ta hai vị sư phụ còn muốn cao? Một người kiếm thuật cao cường, cũng không đại biểu hắn liền sẽ giáo đồ đệ, nói cách khác, cũng sẽ không đại có tài người ra. Đại gia trực tiếp ngồi xuống, so với ai khác lao tổ tông lợi hại nhất, còn không phải là ai liền lợi hại nhất. Tiêu Sắt lạnh lùng mà nói. Vậy ngươi nói, ta kiếm thế là cái gì? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắt đôi tay hợp lại ở trong tay áo. Trầm giai nói, cái gọi là kiếm tâm, tức thiên địa vạn vật, đều có thể thành kiếm. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không từng nói, luyện kiếm cảnh giới cao nhất là trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm. Bực này bọn bị bợm giang hồ lời nói, ngươi cũng nói được xuất khẩu. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Không có thời gian đấu võ mồm, hắn tới. Đường Liên tay đột nhiên vung lên, chỉ thấy một bó nước biển theo hắn này vung lên triệu dâng lên khởi. Môn công phu này ở ngày đó bách hoa hiến trùng, Đường Liên từng ở đánh với Đoạn Tuyên dễ dùng quá, đúng là trăm dặm đông quân sáng chế giọt nước thành uyên. Đông nhiên nhớ tới, sư phụ võ công có rất nhiều đều cùng thủy, cùng hải có quan hệ, chắc là sư phụ thời trẻ ra biển khi sáng chế, hẳn là có thể phái được với một ít công dụng. Đường Liên bàn tay đẩy, nhất chỉnh phiến sóng biển bị sốc lên, hướng về phía Cẩn Uy đánh qua đi. Cẩn Uy công công trường kiếm vung lên. Đem kia nói sóng biển bổ ra một đạo cái khe, một diệp thuyền con cứ như vậy rẽ sóng mà ra. Hắn ánh mắt lạnh thấu xương, quắc, kết thúc. Một Xuân Phong lại là lần thứ hai nhảy dựng lên, trường kiếm đột nhiên hướng về phía trước một hiên, hắn kiếm thế quần quận lệnh người khiếp sợ, nhưng kiếm khí phía trên lại không hề sắc ý, cái này làm cho bảng quan Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên đều rất là kinh ngạc. Này đến tột cùng là cái gì kiếm thuật? Lôi Vô Kiệt hoặc nói. Đường Liên lắc đầu, nếu nói khoa chân múa tay, lại hoàn toàn không phải, như vậy kiếm thế quả thực có đại sư phong phạm, nhưng vì sao trên thân kiếm không hề sát ý. Tiêu Sắc ngươi bắt học, ngươi giải thích một chút. Ta là bắt học, nhưng là các ngươi có thể bán lực mà đánh một chút. Cho ta cái này bắt học cơ hội sao? Tiêu Sắc mắng. Bên kia Mộc Xuân Phong nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, kích khởi sóng chiều muôn vàn, thanh thế cực kỳ to lớn, miễn cưỡng xem như ngăn cản Cẩn Uy công công thế tới. Chính là kia kiếm thế nhìn qua lại là cực hạo chân khí, Mộc Xuân Phong có khả năng kích khởi lãng lại là càng ngày càng nhỏ. Công tử, nếu không kia ở trên bờ phụ trách đăng ký bắt xà nhân danh lục trướng phòng tiên sinh xuất hiện ở bọn họ phía sau, nhỏ giọng mà nói. Không được. Mộc Xuân Phong tuy rằng đã mồ hôi đầy đầu, lại quả quyết cự tuyệt. Tiêu Sắt cùng Đường Liên lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nháy mắt kết luận lẫn nhau suy đoán, này trên thuyền định còn có cao nhân ở. Kia ăn mặc khôi giáp cầm trường thương võ sĩ nhưng vẫn yên lặng mà cầm súng lập, cũng không có tiến lên trợ trận ý tứ. Trướng phòng tiên sinh phất phất tay, những cái đó tứ tán ở trên thuyền các võ sĩ tất cả đều tụ tập lại đây, một chỉnh bài cầm cung tiễn võ sĩ đã ở một bên nghiêm chỉnh lấy đãi. Trướng phòng tiên sinh thấp giọng nói, làm Lư Tam chuẩn bị tốt thiên lang nỏ. Rốt cuộc ở nơi đó xung phong chính là nhà mình chủ tử, trên thuyền mỗi người hiện tại đều như lâm đại địch giống nhau. Thiên lang nỏ. Đường Liên lẩm bẩm nói. Ngồi bắc vọng, bán thiên lang, là uy lực cực đại chiến nỏ. Hình thể thật lớn, trang ở trên thuyền, hẳn là dùng để bắn cá mập dùng, không nghĩ tới này tao tuyết tùng trường thuyền lại có như vậy uy lực vũ khí. Tiêu Sắc hơi hơi có chút kinh ngạc. Tổng không thể thật sự dùng loại này vũ khí đi. Đường Liên nói. Không nhất định, chủ tử Mộc gia Tam thiếu gia ở nơi đó xung phong, nếu là bị điểm thương, những người này nhưng vô pháp hồi Thành Châu Mộc phủ báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó bắn thiệt ra thiên lang nỏ cũng không nhất định. Tiêu Sắc nói, nhưng nếu bắn thiệt ra thiên lang nỏ, phòng trưng đông cập ngành hàng hải phủ phải ra mặt, chúng ta cũng liền đi không được. Tiêu Sắc nghiêm mặt nói, cần thiết lập tức ngăn cản Cẩn Uy. Đường Liên gật gật đầu, ta đi. Không, Lôi Vô Kiệt đi. Tiêu Sắc duỗi tay ngăn cản Đường Liên. Ta đi theo ta đi. Lôi Vô Kiệt sớm đã kìm nén không được. Lôi Vô Kiệt, ngươi kiếm thuật so với Cẩn Uy xa xa không kịp, ngươi nếu tưởng trở hắn, nhất định phải dùng ra Tiêu Giao Thiên Cảnh nhất kiếm. Tiêu Sắc nói. Tiêu Giao Thiên Cảnh. Ta ngày ấy miễn cưỡng vào Tiêu Giao Thiên Cảnh, liền cả người chạm đều không đứng được. Lôi Vô Kiệt lăng nói. Ngày ấy là sinh tử chi chiến, cho nên ngươi có thể vượt cảnh, nhưng hôm nay Cẩn Uy rõ ràng không có sinh tử tương bác ý tứ. Ta không cần ngươi nhập Tiêu Giao Thiên Cảnh, ngươi cũng nhập không được kia Tiêu Giao Thiên Cảnh, nhưng ngươi này nhất kiếm, phải có Tiêu Giao Cảnh uy lực. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút ngày đó, ngươi đoạt được đến, hẳn là không chỉ là một hồi hôn mê. Tiêu Sắc bỗng nhiên quay đầu đối Mộc Xuân Phong hô, một công tử, nhưng còn có sức lực. Còn có một chút. Mộc Xuân Phong thở dốc nói. Hảo, chỉ cầu công tử cuối cùng ra nhất kiếm, hy vọng uy thế có thể động thiên sơn, khởi vạn triều. Tiêu Sắt nói. Hảo. Mộc Xuân Phong hô to một tiếng, rút kiếm đột nhiên triều thượng một hiên. Quả nhiên xưng được với động thiên sơn, khởi vạn triều. Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắt quát. Lôi Vô Kiệt nhảy dựng lên, hắn nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, kia một ngày. Hắn miễn cưỡng nhập Tiêu Giao Thiên Cảnh thời điểm, đích xác cảm nhận được không giống nhau đồ vật. Kia một khắc, hắn cảm giác bên thai phong tựa hồ càng rõ ràng một ít, mây trên trời tựa hồ càng gần một chút, kia trước mắt người tiếng hít thở tựa hồ đều có thể sung nhị có thể nghe. Một chút cảm quan tựa hồ đều phóng đại. Mà chính mình, cùng toàn bộ tự nhiên, toàn bộ thiên địa, tựa hồ càng liên kết ở cùng nhau. Chính là cái loại cảm giác này, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Lôi Vô Kiệt mở mắt, thở nhẹ một tiếng, phá. Hắn đem tâm kiếm đột nhiên đâm tới, chỉ thấy kia một xuân phong nhấc lên sóng lớn phía trên, vô số cột nước bị đâm đi ra ngoài, ngưng kết thành từng thanh kiếm bộ dáng, hướng về phía Cẩn Uy công công bay thẳng mà đi. Thiên địa văn vật, đều có thể thành kiếm. Nguyên lai Tiêu Sắt là như vậy cái ý tứ. Lôi Vô Kiệt cảm giác ra song này nhất kiếm sau, cả người thoát lực, so ngày thường liền ra 100 kiếm còn mệt. Nhưng là hắn có tin tưởng, này nhất kiếm, Cẩn Uy công công tuyệt đối ngăn không được. Liên ở đồng thời, Cẩn Uy công công nhảy dựng lên, trong tay huyên mắt trên thân kiếm phủ triện bay xuống suốt một nửa, hắn kiếm cắt một cái viên. Một cái phi thường hoàn mỹ viên. sau đó liền đem Lôi Vô Kiệt những cái đó thủy kiếm tất cả đều đánh thành bọt nước. Lôi Vô Kiệt cả kinh nói, sao có thể? Còn không có kết thúc, lại xuất kiếm, đánh hắn thuyền. Tiêu Sắt la hét nói. Không sức lực Lôi Vô Kiệt cười khổ nói. Chỉ thấy kia vẫn luôn bàng quan cầm súng võ sĩ bỗng nhiên động, hắn đột nhiên vung lên trường thương, hướng tới chiếc thuyền nhỏ kia ném qua đi, trường thương xé rách kia phiến gió biển, thương đầu chỗ, như trăm điểu kinh minh. Chương 224 Bá Vương Giáp. Hảo thương pháp. Lôi Vô Kiệt tán thưởng nói. Ta giống như gặp qua này thương pháp. Đường Liên sửng sốt. Ta cũng gặp qua này thương pháp, còn tiếp này một thương kêu bách điểu triều phượng, rất là lợi hại. Lôi Vô Kiệt nói tiếp. Tiêu Sắt quay đầu, thở dài, thật là xem nhẹ ngươi, từ Nho Kiếm Tiên thuộc hạ, ngươi đều có thể chạy ra tới. Nói chuyện với nhau gian, trôi này trường thương đã muốn đánh trúng kia diệp thuyền nhỏ, hơn nữa mạnh mẽ mà đem hắn chạm thành mảnh nhỏ. Thành. Một Xuân Phong vui vẻ nói. Kia Cẩn Uy công công thân hình ở không trung cứng lại, lần thứ hai chậm rãi rơi xuống thời điểm, lại là vững vàng mà dẫm lên một khối hài cốt tấm ván gỗ phía trên. Dây dưa không xong. Lôi Vô Kiệt không kiên nhẫn mà nói. Không cần cấp, chỉ còn lại có một khối tiểu tấm ván gỗ, tuy là Cẩn Uy công 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 lực lại cường, cũng đuổi không kịp chúng ta. Một huynh đệ, làm phiền làm trên thuyền các huynh đệ nhanh hơn chút tốc độ. Lương Thúc, làm người chèo thuyền nhóm ra tốc. Một Xuân Phong nói. Là. Tên kia trướng phòng tiên sinh lui xuống. Quả nhiên, từ kia diệp thuyền nhỏ bị trường thương chém thành mảnh nhỏ lúc sau. Cẩn Uy công công liền thu kiếm không có lại truy, hắn nhìn Tuyết Tùng trường thuyền càng đi càng xa, nặng nề mà thở dài. Nếu chuyến này Tiêu Sở Hà thật có thể chữa khỏi chính mình ẩn mạch trở về, như vậy cả tòa Thiên Khải Thành, không, toàn bộ Bắc Ly tình thế, đều đem bởi vậy thay đổi đi. Lôi Vô Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là ném xuống. Hắn sẽ không lại đuổi theo đi. Thật vào biển rộng, hắn tưởng đem ta mang đi, nhưng ít nhất đến bắt cóc một toàn bộ thuyền mới được. Trường kiếm giam liền tính võ công cao cường, nhưng cũng không như vậy đại bản lĩnh. Tiêu Sắt nói. Nói chuyện với nhau gian, cái kia ăn mặc áo giáp võ sĩ đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại bị Đường Liên nhẹ giọng gọi lại, đều như vậy, còn chạy cái gì chạy, ngàn lạc sư muội. Kia võ sĩ mới vừa bước ra chân liền thả xuống dưới, nàng tay duỗi ra, đem toàn bộ mũ giáp đều cầm xuống dưới, một đầu đen nhánh sắc tóc dài phiêu tán mà ra, lộ ra một trường tú mỹ như họa khuôn mặt. Nàng thẻ lưỡi, các ngươi hiện tại cũng không thể chuyến về Tiêu Sắt liền phải bị kia thái giám cấp bắt đi. Một Xuân Phong đem trong tay kiếm rôi đến một bên, lập tức liền có tùy tùng đi lên đem trôi này kiếm cầm đi xuống, hắn kinh ngạc hỏi, các ngươi nhận thức. Nay hẳn là chúng ta hỏi ngươi, các ngươi nhận thức. Tiêu Sắt nói, kỳ thật không quá nhận thức, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp được, ngàn lạc cô nương nói cũng nghĩ ra hải một chuyến, liền tiện đường đồng hành. Một Xuân Phong đáp. Lôi Vô Kiệt cười nói, ngươi là xem ta ngàn lạc sư tỷ xinh đẹp, cho nên mới mang nàng cùng nhau đi. Không phải, chỉ là kính nể cô nương tuổi còn trẻ, lại có vừa xem biển cả chi tâm nguyện, thật là khâm phục. Một Xuân Phong vẫy vẫy tay nói, ta đây hỏi ngươi, nếu ta ngàn lạc sư tỷ xinh đến không đẹp, ngươi còn nguyện ý ngàn dặm xa xôi mang nàng đồng hành sao? Lôi Vô Kiệt hỏi ngược lại. Một Xuân Phong nghĩ, thành thành thật thật mà nói, kia hẳn là sẽ không. Rốt cuộc đường xá xa xôi, nhiều mang một người, chính là nhiều một chút phiền toái. Lôi Vô Kiệt thấy thế, lập tức lại hỏi, ngươi cũng biết ta ngàn lạc sư tỷ không phải vì xem hải mà đến, là vì xem người mà đến. Người nào? Một Xuân Phong khó hiểu. Hán. Lôi Vô Kiệt dùng sức mà một phách Tiêu Sắt bối, Tiêu Sắt nặng nề mà hò khăn lên. Lôi Vô Kiệt, ngươi vô nghĩa thật nhiều. An mặc khôi giáp Tư Không Thiên Lạc bước ra một bước. Một quyền đánh lại đây. Đừng náo loạn. Đường Liên thân hình vừa động, ngăn ở Lôi Vô Kiệt trước mặt, duỗi tay chặn Tư Không Thiên Lạc quyền. Cuối cùng, vẫn là Một Xuân Phong đánh vỡ này xấu hổ cục diện, đầu thuyền phong lãnh, chúng ta không ngại tiến thuyền nội một tự. Mọi người một lần nữa đi vào kia gian phảng phất giống như thư phòng khoang thuyền, Một Xuân Phong vào càng bên trong kia một gian khoang thuyền, không bao lâu lúc sau thay đổi một thân hoàn toàn mới bạch đi lìa đi ra. Vừa rồi trong chiến đấu hắn ống tay áo dính chút nước biển, lại lập tức thay đổi một thân bạch y, nghĩ đến có nghiêm trọng thói ở sạch. Lôi Vô Kiệt dùng tay gõ gõ Tư Không Thiên Lạc áo giáp, kinh ngạc cảm thán nói, sư tỷ, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy một thân khôi giáp, nhưng uy phong thực a. hiện tại cũng không cần ngụy trang thân phận, này áo giáp không nhẹ, cởi đi. Tiêu Sắc nhàn nhạt mà nói. Tư Không Thiên Lạc ở bên hông nhẹ nhàng nhấn một cái, kia trương áo giáp phía sau lưng bỗng nhiên mở ra, nàng sau này lui một bước, liền từ áo giáp đi ra, nàng lại ở kia áo giáp bên hông ấn một chút, kia phía sau lưng liền lại lần nữa khép lại. Kia áo giáp không có người chống đỡ, lại như cũ vững vàng mà đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn, đảo như là một cái người sống. Tư Không Thiên Lạc lại đem kia mũ giáp hướng lên trên mặt nhấn một cái, cười nói, này liền giống nhau. Tiêu Sắc gật gật đầu, quả nhiên là bá vương giáp. Bá vương giáp. Lôi Vô Kiệt kinh hô một tiếng. Bá vương giáp là cái gì? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Ngươi xuyên hắn nhiều như vậy thiên, thế nhưng không biết bá vương giáp là cái gì? Lôi Vô Kiệt vẻ mặt khinh thường, hắn tuy rằng gặp qua không nhiều lắm, nhưng là nghe qua nhiều, võ lâm truyền thuyết, thiên hạ kỳ văn, nào có hắn không biết, này bá vương giáp là ngày xưa giang hồ đệ nhất cơ quan sư Ngô Lục Giáp đúc ra. Ngô Lục Giáp cùng ta. Cùng ta sở kính ngưỡng kiếm tâm chủng Lý Tố Vương tiền bối cũng xưng, hắn tự tiện cơ quan thuật, sau lại dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, dùng hết sở hữu bên trong cánh cửa đứng đầu tài liệu, chế tạo ra này một bộ bá vương giáp. Cư nhiên bá vương giáp có thể bao trùm toàn thân, đau thương bất nhập, không hề sơ hở, hơn nữa mặc cực kỳ đơn giản, hơn nữa vô luận là 10 tuổi tiểu đồng, vẫn là quân ngũ trắng hán, mặc ở trên người đều là cực kỳ vừa người, có thể nói là thần kỳ đến cực điểm. Cùng Lý Tố Vương tề danh, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Tư Không Thiên Lạc nhíu mày. Đó là bởi vì làm ra này bá vương giáp lúc sau, bởi vì giá cả thật sự quá mức với sang quý, không có người ra nổi giá tiền, thế cho nên Ngô Lục Giáp cùng hắn cơ quan môn. Phá sản. Lôi Vô Kiệt nói. Tiêu Sắc nhìn phía Mộc Xuân Phong, kiếm là Lý Tố Vương đúc động thiên sơn, giáp là Ngô Lục Giáp tạo bá vương giáp, Thanh Châu Mộc gia quả nhiên có tiền. Đường đường bá vương giáp, liền mượn cho người khác ngụy trang chính mình thân phận. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Mộc Xuân Phong cười nói. Vì cái gì nói như vậy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Bởi vì hắn có tiền, tiền tài đều là vật ngoài thân, đều là kẻ có tiền nói. Tiêu Sắt nói. Lôi Vô Kiệt hỏi lại, ngươi cũng là kẻ có tiền, nhưng ngươi vì cái gì như vậy tham tài? Tiêu Sắt không có sinh khí, bởi vì ta nếm thử khuyết điểm đi tư vị. Mộc Xuân Phong nấu một hồ trà, trà hương ở trong khoang thuyền phiêu dật, hắn ngồi xuống đất ngồi xuống, cấp trước mặt bốn người đều đổ một ly trà, đến đây đi, chúng ta ngồi xuống tán gẫu một chút. Liều cái gì? Đường Liên hỏi. Tán gẫu một chút, các ngươi đến tột cùng là ai? Mộc Xuân Phong uống một ngụm trà. Chúng ta đã nói qua. Đường Liên nói. Các ngươi một cái họ Đường, một cái họ Lôi, một cái họ Tư Không, thậm chí còn có người họ Tiêu. Này mấy cái đều là đại danh đỉnh đỉnh họ. Mộc Xuân Phong buông xuống chén trà, tuy rằng các đại ca đều nói ta đọc sách có điểm đọc choáng váng, nhưng là ta không có thật gở. Chương 225 thiếu niên tương phùng. Nghe được Mộc Xuân Phong nói xong câu đó sau, ba người trong lòng đều là cả kinh, xem ra bọn họ quả nhiên vẫn là xem nhẹ vị này nhìn qua chỉ là cái nhà giàu công tử Mộc Xuân Phong. Lôi Vô Kiệt đệ lại chua kiếm, ngươi biết nhiều ít. Ta biết. Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ kêu Tư Không Trường Phong, dùng cũng là một cây thương. Tư Không cái này họ không nhiều lắm, thương pháp có thể như thế liền càng thiếu. Mộc Xuân Phong uống một ngụm trà, nhìn phía Tư Không Thiên Lạc, cho nên ta đoán ngươi là Tư Không Trường Phong nữ nhi. Thiên hạ đều biết, Tư Không Trường Phong có một cái nữ nhi, chỉ là chưa bao giờ ra quá Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Thiên Lạc gật đầu, là. Mộc Xuân Phong lại nhìn phía Đường Liên, cho nên ngươi là Đường Liên. Không phải cái gì Đường Mạc gì. Đường Liên cũng chỉ có thể gật đầu, ngươi nói được không sai. Không nghĩ tới ta tất nhiên có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy nổi danh nhân vật. Mộc Xuân Phong vẻ mặt nóng bỏng mà lần thứ hai quay đầu, nhìn phía Lôi Vô Kiệt, ta biết ngươi là ai. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là sửng sốt, sau là vui vẻ, ngươi biết ta là ai. Đúng vậy, tuy rằng ngươi danh khí không bằng bọn họ hai vị đại, nghe qua người không nhiều lắm, nhưng là so với bọn họ. Ta đối với ngươi càng tò mò. Bởi vì ngươi sư phụ là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Mộc Xuân Phong đôi mắt tỏa sáng. Lôi Vô Kiệt càng là kinh ngạc, này ngươi đều biết. Ngươi chính là Lạc Minh Hiên. Mộc Xuân Phong mỗi cái tự đều nói năng có khí phách. Lôi Vô Kiệt cả người đều ngây dại, Tư Không Thiên Lạc cùng Đường Liên tuy là định lực lại hảo đều nhịn không được cuồng tiếu lên. liền luôn luôn thanh lãnh tiêu sắt đều có điểm không nín được. Lỗi Vô Kiệt đầu tiên là xấu hổ, theo sau gầm lên, ta mới không phải kia con bạc, ta là Lỗi Vô Kiệt. Lỗi Gia Bảo Lỗi, sư phụ ta là Lý Hàn Y Y, Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, đứng hàng thiên hạ năm đại kiếm tiên. Mục Thanh Phong bị hắn giống giận hoảng sợ, theo sau ánh mắt lại càng sáng, lời này thật sự. Yên tâm, giấu giếm lâu như vậy chúng ta thân phận, nếu không phải ngươi khí đến hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Sắt sâu kín mà nói. Kia vị này Mục Xuân Phong lại bắt đầu chính mình suy đoán. Đừng đoán, ta tuy rằng xem như Tuyết Nguyệt Thành đệ tử, nhưng cũng không học quá cái gì Tuyết Nguyệt Thành võ công, ở trên giang hồ càng không có gì danh hảo. Ta trước kia là Thiên Khải Thành một nhà giàu nhân gia công tử, ở tránh né cẩn uy trên đường, ngoài ý muốn vào Tuyết Nguyệt Thành thôi. Tiêu Sắt nói. Mục Xuân Phong gật đầu, ta đại khái có thể đoán được ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành làm gì. Này ngươi cũng có thể đoán được. Lần này đến phiên Tiêu Sắt kinh ngạc. Mục Xuân Phong thanh thanh giọng nói, vung xuống chén trà, thiên hạ đều biết, Tư Không Trường Phong từng đi theo Dược Vương Tân Bách Thảo học quá y y thuật, là thiên hạ nhất đẳng nhất danh y y, người tìm hắn là vì xem bệnh, nhưng là hắn cũng không có y y hảo ngươi. Bởi vì từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết. Ngươi là một cái người sắp chết. Ngươi nói cái gì? Tư Không Thiên Lạc rút ra trường thương. Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt ở kia một khắc, toàn bộ thân mình Diệp Thuận Tiện căng thẳng, sát khí đầu hiện. Mục Xuân Phong lại không xem bọn họ, chỉ là nhìn Tiêu Sắt, bình tĩnh mà nói, ta từ nhỏ nghiên tập y y thuật, ta hẳn là không nhìn lầm. Tiêu Sắt lại không nói lời nào, chỉ là cầm lấy trước mặt trà nóng uống một ngụm. Lôi Vô Kiệt nhìn Mục Xuân Phong kiên định ánh mắt, chỉ có thể quay đầu hỏi Tiêu Sắt, hắn nói. Chính là thật sự. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết hiện giờ Tiêu Sắt thân thể cũng không có hoàn toàn khôi phục, ngay cả Hoa Cẩm đều thừa nhận quá chính mình cũng không có y hảo Tiêu Sắt. Tiếp tục đi xuống rất có thể không sống được bao lâu, nhưng là Mục Xuân Phong kia người sắp chết đối với bọn họ tới nói, vẫn là quá mức nghiêm trọng. Người sắp chết, là có một cái kỳ hạn. Người sống không quá một tháng. Mục Xuân Phong nói ra cái này kỳ hạn. Ở tới nơi này phía trước, vô luận là Đường Liên, vẫn là Lôi Vô Kiệt, thậm chí với Tư Không Thiên Lạc đều có một cái ý tưởng, nếu là chuyến này không có tìm được Hải Ngoại Tiên Sơn, như vậy liền mang theo Tiêu Sắt trở lại Thiên Khải. Nơi đó là Thái Y Y Phủ, Khâm Thiên Giám, cùng lắm thì trước đêm này mệnh lưu lại. Chính là một tháng, nói cách khác không có tìm được Hải Ngoại Tiên Sơn, Tiêu Sắt sẽ chết ở này phiến mênh mang biển rộng phía trên. Cùng mọi người kinh ngạc so sánh với, Tiêu Sắt lại có vẻ thực bình tĩnh, hắn nhìn phía Mục Xuân Phong, ngữ khí bình đạm, lại như thế nào? Lôi Vô Kiệt thở dài, ngươi nguyên lai chính mình đã sớm biết. Ta không có lựa chọn khác. Tiêu Sắt nhẹ giọng nói. Mục Xuân Phong lại tiếp tục nói, cho nên tới rồi Tam Xà đảo sau, các ngươi muốn cho ta mượn thuyền đi ra ngoài, chắc là muốn tìm kiếm một chỗ, mà nơi đó, có thể trị hảo người của ngươi. Ta khuyên ngươi đem sở hữu suy đoán đều ngừng ở nơi này. Tiêu Sắt ngữ khí bình đạm, lại tràn đầy uy hiếp. Ngươi không nên uy hiếp ta, ta vừa mới bảo hộ các ngươi. Mục Xuân Phong vô tội mà cười cười, mà đi trên biển phong vân khó dò, một tháng. Có thể hay không đến Tam Xà đảo cũng là không biết. Cái gì? Tư Không Thiên Lạc hô. Nhưng ngươi gặp ta. Mục Xuân Phong đống nhiên ngữ khí ngạo nghễ. Ta chỉ không hết ngươi. Nhưng ngươi hiện tại thọ mệnh biến thành 2 tháng. Bình tĩnh mà vô ngần mặt biển. Đầy trời sao trời lóng lánh. Đây là Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên nhìn đến trên biển sao trời. Hắn có một loại ảo giác. Này tao thuyền vẫn luôn đi phía trước chạy tới. Đi xử đến Ngân Hà. Bọn họ xuyên qua ngân hà, dạo chơi ở sao trời chi hải. Thiên cùng hải, kỳ thật là tương liên. Cái này Mục Xuân Phong là cái dạng gì người? Lôi Vô Kiệt hỏi. Hắn bên người đứng Tiêu Sắt, lúc này Tiêu Sắt hẳn là ngủ ở khoang thuyền chung mới đúng. Hắn thân mình suy yếu, không nên đến bong tàu đi lên tuổi gió lạnh, nhưng hắn vẫn là tới. Bởi vì hắn có điểm ngủ không được. Tiêu Sắt nghĩ nghĩ, nói, ở Thiên Khải Thành. Có thể nhìn thấy rất nhiều hắn như vậy quý công tử. Đại nhân hào khí, làm người trượng nghĩa, bởi vì từ nhỏ không trải qua cái gì chắc trở, nhưng lại nghe qua rất nhiều truyền kỳ, vì thế liền hướng tới cái loại này hiệp sĩ chi phong. Là người tốt. Lôi Vô Kiệt hạ cái đơn giản định luận. Tiêu Sắt gật đầu, ta nói những người đó khả năng cũng không phải người tốt, nhưng là cái này Mục Xuân Phong, hẳn là người tốt. Nhân phẩm tốt xấu, có thể từ kiếm ý thượng xem. Hắn kiếm cuồn cuộn như hải, lòng dạ tất đương rộng lớn. Ta đây kiếm ý đâu?
Lôi Vô Kiệt hỏi.
Ngươi kiếm ý thực thuần, giống như là Vô Tâm nói, ngươi có một viên là lướt tâm.
Tiêu Sắt nói.
Lôi Vô Kiệt cười cười, không có nói nữa, đây là đối hắn khích lệ, hắn nghe được ra tới.
Chính là Tiêu Sắt rất ít khen hắn, này thuyết minh hiện tại Tiêu Sắt, tựa hồ bỏ đi bình thường kia thân lười nhác hở hững ngụy trang, là chân thật chính mình.
Vì thế, Lôi Vô Kiệt nghĩ tới một cái tên, Tiêu Sắt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Cái gì vấn đề?
Tiêu Sắt quả nhiên không có cự tuyệt.
Kia một ngày, ở Tuyết Lạc Sơn Trang.
Lôi Vô Kiệt dừng một chút, vẫn là nói đi xuống, chúng ta tương ngộ, là ngẫu nhiên vẫn là.
Lôi Vô Kiệt ý tứ rất đơn giản, bởi vì này hết thảy đều quá trùng hợp.
Quá làm người cảm thấy là cố tình an bài, là bàn cờ thượng nhất chiêu cờ, cứ việc chơi cờ người khả năng cũng không phải Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt ngẩng đầu, nhìn kia một mảnh sao trời, trầm mặc sau một hồi nói, chờ đến tương lai đi.
Tương lai, ta sẽ nói cho ngươi đáp án.